Chương 270, cường địch Lâm Phá Hàn nhìn Diệp Huyền đạo, cho nên, ngươi bây giờ biết làm như thế nào chọn? Diệp Huyền buông tay đạo, xin lỗi, ta hoàn toàn không hiểu. Lâm Phá Hàn đạo, ta sẽ không để cho chuyện này bị Tư Đồ gia biết, không biết đến là ngươi là sư phụ ta luyện đan, Tư Đồ gia không sẽ được tìm làm phiền ngươi, đặc biệt là ngươi dù sao cũng là Thiên Môn tông đệ tử, đều là bát phương chiến lực, Tư Đồ gia vẫn sẽ cố kỵ, hơn nữa, ván đại đóng thuyền, tìm làm phiền ngươi lại có ý gì đây? Bàng Bạch đắc tội Thiên Môn tông. Diệp Huyền toét miệng nói, ngươi là một món tối chuyện trọng yếu, các ngươi với Tư Đồ gia sự tình, ta hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú, ta làm việc chỉ vì ta thích hoặc là không thích, liền đơn giản như vậy. Lâm Phá Hàn đạo, ngươi chẳng lẽ không thể nào hiểu được lấy được một tên phong đế cường giả hữu nghị với một tên phong đế cường giả coi là kẻ thù, giữa hai người khác nhau sao? Diệp Huyền cười to nói, kia được sư phụ ngươi có thể còn sống sót mới có thể trở thành phong đế cường giả chứ. Hơn nữa, có lẽ đây bất quá là ngươi đang ở đây ý nghĩ hảo huyền đây. Lâm Phá Hàn sắc mặt dần dần âm trầm, nhìn Diệp Huyền đạo, như vậy, ngươi biết ta cho ngươi biết hết thảy các thứ này nguyên nhân sao? Đi, 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 đi. Lâm Phá Hàn từ từ đi đạo, ngươi giống vậy là một chuyện, ta sẽ đem bí ẩn như vậy sự tình nói cho ngươi biết, đại biểu ngươi không có quyền lựa chọn lực. Hôm nay ngươi đáp ứng, không đáp ứng cũng phải cho ta đáp ứng. Ta ngược lại là rất tốt kỳ, ta không đáp ứng, ngươi vừa có thể làm gì ta? Diệp Huyền cười lạnh nói, nhắc nhở ngươi một câu, các ngươi băng thiên động đệ tử, từng cái đều là nói như vậy, kết quả chính là sang năm thời điểm, bọn họ mộ phần cỏ dại cũng nên cao ba thước. Lâm Phá Hàn cười lạnh nói, không nên đem ta theo những phế vật kia như nhau. Diệp Huyền, dưới mắt chỉ có hai người chúng ta, không có người có thể giúp ngươi. Hơn nữa, coi như Tư Đồ gia hai huynh đệ kia ở chỗ này, bọn họ cũng giống vậy giúp không ngươi. Lâm Phá Hàn vừa nói, một bên hít sâu một cái. Linh khí bùng nổ, Diệp Huyền con ngươi co rúm người lại. Lâm Phá Hàn linh khí ở tăng vọt, không phải bình thường tăng vọt, mà là điên cuồng tăng vọt, thậm chí tu vi cũng đang không ngừng phồng đi lên, trực tiếp đột phá đến nguyên cực cảnh, sau đó nguyên cực cảnh cấp 1, nguyên cực cảnh nhị giai, nguyên cực cảnh tam giai, nguyên cực cảnh tứ giai, nguyên cực cảnh ngũ giai, nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong. Tu vi Diệp Huyền trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này sao có thể? Như thế nào mới có thể trong nháy mắt trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn tu vi? Hơn nữa, băng lăng cảnh không phải là chỉ cho phép nguyên linh cảnh tu sĩ tiến vào sao? Rất kinh ngạc. Lâm Phá Hàn cười lạnh một tiếng nói, ta cũng không phải là đột phá, mà là ta tu vi tới chính là nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong. Lâm Phá Hàn trên mặt không chút nào che đắc ý. Lâm Phá Hàn đạo, vì có thể đủ chữa khỏi sư phụ ta hàn độc, chúng ta băng thiên động đem không tiếc bất cứ giá nào. Ta có thể áp chế tu vi là bởi vì linh áp đan, chúng ta băng thiên động bỏ ra nhiều tiền, thần môn thảo lư mới giúp chúng ta lấy ra, tác dụng duy nhất đó là có thể để cho nguyên cực cảnh tu sĩ đem tu vi áp chế ở nguyên linh cảnh. Dĩ nhiên, đây không phải là tạm thời có thể lấy ra đồ vật, tới cũng không phải cho người chuẩn bị. Diệp Huyền đạo, là vì băng lăng cảnh chủ nhân truyền thừa, đúng không? Đáp đúng, ngươi rất thông minh. Lâm Phá Hàn đạo, chúng ta nghiên cứu rất lâu, phát hiện băng lăng cảnh cấm chế vẫn có thiếu sót. Băng lăng cảnh cũng không phải là chịu đựng không nguyên linh cảnh trở lên tu vi mới làm ra như vậy cấm chế, mà là nơi này chủ nhân chỉ muốn tìm một cái nguyên linh cảnh tu sĩ tới thừa kế chính mình truyền thừa. Vì vậy cảnh giới tu sĩ tiềm lực đã hiện ra, đồng thời cũng ở vào tốt nhất đáng làm kỳ hạn. Diệp Huyền đã nghe hiểu, nói thẳng, cho nên chỉ cần dùng nguyên linh cảnh tu vi lừa gạt cửa vào, sau khi tiến vào lại cho thấy nguyên cực cảnh tu vi liền có thể. Mảnh tiểu thế giới này cũng sẽ không bởi vì xuất hiện nguyên cực cảnh tu sĩ mà sụp đổ, mà với nguyên linh cảnh tu sĩ so với nguyên cực cảnh dĩ nhiên càng có thể thông qua khảo nghiệm lấy được truyền thừa. Lâm Phá Hàn đạo, đúng là như vậy, bất quá chuyện này cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi. Lâm Phá Hàn giơ bàn tay lên, từ từ siết chặt, đốt ngón tay phát ra thanh thúy tiếng vang. Lâm Phá Hàn nhìn Diệp Huyền tranh cười gần nói, ngươi bây giờ còn có dũng khí theo ta chiến đấu sao? Ta khuyên ngươi chính là ở ta hoàn nguyện ý thật dễ nói chuyện thời điểm, ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, vậy thật là ngượng ngùng. Ta là người từ nhỏ liền phản địch, không thích nhất sự tình chính là cùng người thật dễ nói chuyện. Lâm Phá Hàn hí mắt đạo, mặc dù có câu kêu người không biết không sợ, nhưng trong mắt của ta, ngươi đây là không biết tự lượng sức mình, coi như ngươi là như bây giờ thế hệ trẻ bắt phương chiến lược trong hàng đệ tử mạnh nhất một cái, liền Bạch Thiếu Phi cũng thua ngươi, nhưng ngươi dù sao còn đang lớn lên bên trong, ngươi biết rõ mình theo ta trên lệch sao? Diệp Huyền lệnh cúi đầu, đang suy tư một dạng sau đó cười nói, ngươi bị ta một quyền đấm chết, với hai quyền đánh chết trên lệch. Lâm Phá Hàn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Diệp Huyền đạo, xem ra phải nói, ngươi thì sẽ không đổi thông minh. Ta đây cũng chỉ phải dùng quả đấm. Lâm Phá Hàn vừa nói, vừa đem quả đấm cho siết chặt, trong quả đấm thoáng cái liền toát ra linh khí. Lâm Phá Hàn quá khẽ, cương quyền địa giai hạ phẩm vũ khí, cương quyền Lâm Phá Hàn cũng đúng là biết điều không khách khí, trực tiếp xuất thủ chính là địa giai hạ phẩm vũ khí. Một quyền kia uy lực không thể khinh thường, Lâm Phá Hàn tu vi chân chính chính là nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong, phối hợp dưới bậc phẩm vũ khí, một quyền này uy lực, mơ hồ đã có đại tông sư một đòn uy lực. Trên thực tế, một quyền kia thật sự bộc phát ra linh khí, tuyệt đối là nguyên tông cảnh cấp 1 mới có thể nắm giữ lượng linh khí, chỉ bất quá, Lâm Phá Hàn ở vào nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong, vừa bận kẹt ở đại cảnh giới ngưỡng cửa, mà ngưỡng cửa này cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, cho nên một quyền kia uy lực mới như cũng bị kẹp ở nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, nhưng trên thực tế đã rất gần đại cảnh giới tông sư. Diệp Huyền không dám thờ ơ, Lâm Phá Hàn cũng không phải là thủy hóa, bởi vì tám linh huyệt, tám linh mạch, 12 linh kinh Lâm Phá Hàn đã hoàn thành nguyên cực cảnh hẳn làm đến hết thảy, hoàn thành thân thể rèn luyện, làm được thân thể cực cảnh. Ý vị này, Lâm Phá Hàn chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà bạo tễ, hữu sinh chi niên, hắn là tuyệt đối có thể đột phá đến nguyên tông cảnh, trở thành một danh đại tông sư. Cùng lúc đó, trung quanh linh khí dâng lên, nhanh chóng hóa thành chỉ một quả đấm, hướng Diệp Huyền đầu rồi dùng sức rơi đập xuống, kia gào thét phong thanh hướng bốn phía đẩy ra, thậm chí ở đó hẹp lối đi nhỏ, kia gào thét phong thanh không ngừng đãng, giống như ác quỷ ở thê lương gào thét. Sau đó to lớn linh khí quả đấm rơi xuống đất, đẩy ra một mảnh cát bụi, hướng bốn phía không ngừng mở ra. Chương 271, giao chiến. Lâm Phá Hàn nhìn đẩy ra cát bụi toét miệng cười một tiếng nói, yên tâm, ta nương tay, một kích này hẳn vẫn không giết được ngươi, nhưng ta cảm thấy được có thể để cho ngươi trở nên nhu thuận một ít. Ta cảm thấy. Diệp Huyền thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, ngươi nghĩ nhiều. Lâm Phá Hàn đột nhiên cả kinh, đầu nhìn, ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Huyền gương mặt đó, liền sau lưng tự mình, thậm chí hai người mặt thiếu chút nữa thì dán lên. Địa giai hạ phẩm vũ khí, như bóng với hình. Lâm Phá Hàn vô cùng ngạc nhiên liền lùi mấy bước, quả thực bị dọa cho giật mình. Như bóng với hình trực tiếp phá toái hư không tới, căn không có nửa điểm tiếng thở, để cho Diệp Huyền giống như quỷ mị đột nhiên liền xuất hiện sau lưng Lâm Phá Hàn. Diệp Huyền buông tay một cái đạo, ta cảm thấy cho ngươi không cần nhúng tay, như vậy công kích, ta còn không coi vào đâu. Dạ Lâm Phá Hàn cười lạnh nói, vậy thì tiếp ta một chiêu nữa. Địa giai hạ phẩm vũ khí, cương quyền Lâm Phá Hàn lần nữa về phía trước đánh ra hai quyền, hai quả to lớn linh khí quả đấm xuất hiện, hướng Diệp Huyền hoành qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền bóng người lần nữa đột nhiên biến mất. Một, Lâm Phá Hàn nhưng là học ngoan ngoãn, vội vàng xoay người hướng phía sau đánh ra một quyền. Chỉ bất quá, rơi vào khoảng không Lâm Phá Hàn một quyền về phía trước, nhưng là trực tiếp quanh trong không khí. Lối đi kia trong điểm rất nhiều trường minh đăng, Diệp Huyền lần này trực tiếp di động đến trong ánh đèn. Đưa tay hướng phía sau vẩy một cái, Diệp Huyền liền đem thương kỳ cho rút ra, ngươi vận khí không thế nào tốt. Diệp Huyền cười nói, chỗ này rất thích hợp ta vũ khí. Lối đi đại khái hai thước rơi rộng, Diệp Huyền đem thương kỳ đường ngang đến, cơ hồ muốn đụng vào hai bên vách tường. Nhìn Diệp Huyền mới là bất lợi nhất phương, chỗ này không gian cũng không phải là binh khí giải thi triển, nhưng là muốn xem là như thế nào binh khí giải. Thương loại vũ khí này ở không gian thu hẹp bên trong, giống vậy có rất uy lực kinh khủng, bởi vì thương loại vũ khí này phương thức công kích đa số đều là lấy thứ kích làm chủ, chỉ cần không hoành thường, giữ khoảng cách nhất định, Diệp Huyền mới là có lợi nhất phương. Đặc biệt là Lâm Phá Hàn dùng là quyền cước, muốn ở nhỏ hẹp như vậy bên trong không gian gần người, hiển nhiên không là một chuyện dễ dàng. Diệp Huyền rung cổ tay, liền đem cờ xí một quyền. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái. Phá Quân Long đạm Diệp Huyền điểm mũi chân một cái, liền hướng phía trước lùi chạy ra ngoài, mũi thương trực điểm Lâm Phá Hàn mặt. Lâm Phá Hàn cười lạnh một tiếng nói, chút tài mọn lại vào lúc này. Len ken thanh thúy chuông phát ra tiếng vang. Địa giai trung phẩm kỳ bảo, nhất hồn linh kia treo ở trên cán thương, nhất hồn linh không ngừng lắc lắc, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếp lấy Lâm Phá Hàn sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, vô cùng cảm giác thống khổ. Lâm Phá Hàn cảm giác trong cơ thể mình linh khí điên cuồng cuộn, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, hầu miệng ngọt ngọt, liền cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Phá Quân Long Đảm cũng là đột nhiên đến Lâm Phá Hàn bên cạnh. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu quang thương như lưu quang, thiên biết người không thấy phát súng kia hướng phía trước đâm ra, nhanh không tưởng tượng nổi. Lâm Phá Hàn còn chưa phản ứng kịp, kia một bạc thương mang cũng đã đến bên cạnh, tiếp theo từ Lâm Phá Hàn cái chán đâm thủng mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền ngưng lại bước chân, dừng lại ở lối đi một bên kia, trên mặt nhưng là không sắc thái vui mừng, đầu nhìn, Lâm Phá Hàn thân thể không ngừng trở thành nhạt, sau đó biến thành một nhóm linh khí vầng sáng. Một tấm thiêu đốt hình người bừa vàng trên không trung trôi dạt, cuối cùng rơi xuống đất, hoàn toàn cháy thành cho tàn. Lại là thế thân. Diệp Huyền kinh miệt nói, lấy nguyên cực cảnh tu vi tiến vào băng lăng cảnh, lại còn nhát gan như vậy như chuột. Lâm Phá Hàn sắc mặt âm lãnh xuất hiện ở lối đi bên kia, như vậy kết quả để cho hắn quả thực không nghĩ tới, nếu như là tôn, mới vừa rồi phát súng kia, đã để cho Lâm Phá Hàn chết lần trước. Chẳng qua chỉ là ỷ vào vũ khí sắc bén, tiện tay trong kỳ bảo mà thôi. Lâm Phá Hàn nặng nhỏ, Diệp Huyền, ta đối với ngươi đã quá khách khí, ngươi không nên được voi đòi tiên. Diệp Huyền đạo, không có vấn đề, ngươi có thể đối với ta không khách khí. Lâm Phá Hàn ngực lên xuống, hít sâu một cái sau, lần nữa điểm mũi chân một cái, hướng Diệp Huyền lao ra lên keng, lên keng. Diệp Huyền dung hoàng nhất hạ phá quân long đảm, nhất hồn linh lần nữa đung đưa, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lâm Phá Hàn lần nữa cảm giác trong cơ thể mình linh khí cuộn cuộn, khí huyết không yên, nghe kia trung âm thanh, đầu dường như muốn nổ banh. Bất quá, so với thứ rất nhiều, đây cũng là nhất hồn linh đặc điểm, thứ thời điểm hiệu quả thật tốt. Lâm Phá Hàn ước chừng cao hơn Diệp Huyền ra một cảnh giới lớn không chỉ tu vi, như thường không cách nào ngăn cản nhất hồn linh thanh âm, bị Diệp Huyền dễ như trở bàn tay liền một kích thành công. Nhưng thứ lại nghe được nhất hồn linh thanh âm, mặc dù như cũ để cho Lâm Phá Hàn khó chịu dị thường, nhưng cuối cùng không phải là không có thể ngăn cản cảm giác. Cưỡng ép ngăn cản kia khó chịu cảm giác, Lâm Phá Hàn nhanh chóng ép tới gần Diệp Huyền. Lại vào lúc này, Diệp Huyền đem Phá Quân Long Đảm quyển thượng đến cờ xí mở ra. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ hình thái. Tất dạ chiếu tuyết khẽ múa phong tuyết động làm Diệp Huyền tướng kỳ xí cơ múa thời điểm, Lâm Phá Hàn liền tiến lên đón một mảnh đánh tới phong tuyết, gió kia tuyết từ Lâm Phá Hàn bên người xẹt qua, Lâm Phá Hàn trên người liền phát ra rắc rắc âm thanh, thân thể bị băng xương không ngừng đông lên vô dụng. Lâm Phá Hàn cười lạnh nói, ta nhưng là tuyết vực tu sĩ, băng hàn với ta mà nói, sớm đã thành thói quen không thể lại thói quen. Lâm Phá Hàn thân thể lắc một cái, liền đem che lấp thân thể bằng xương cho chấn nát ấy, tiếp tục hướng Diệp Huyền ép tới gần. Diệp Huyền không có gì vẻ kinh ngạc, khe múa uy lực mới nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong, tới lấy Lâm Phá Hàn tu vi là có thể cứng rắn dưới đỉnh đến, chớ nói chi là tuyết vực tu sĩ, đa số cũng người mang hàng công. Diệp Huyền cười lạnh nói, kia đây. Diệp Huyền rung cổ tay, nhanh chóng tướng kỳ sĩ cuốn lên, tất dạ chiếu tuyết lại biến thành thương hình thái phá quân long đảm. Ngay sau đó Diệp Huyền hướng phía trước đâm ra một thương. Lâm Phá Hàn thần sắc cả kinh, nhớ tới trước vậy mau đến cơ hồ mắt thường hoàn toàn không thể nhận ra một thương, nào còn dám đón đỡ, lập tức muốn lắc mình né tránh. Nhưng trong nháy mắt này, Phá Quân Long Đạm Thượng đột nhiên tách ra thương ảnh. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Bạo vũ kia nổ bể ra tới thương ảnh giống như màu bạc pháo hoa như thế, dậm dặm chẳng chỉ hướng bốn phía lợi ra, đem chọn mảnh nhỏ lối đi cũng cho che lại. Phốc, 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 phốc. Lâm Phá Hàn trên người không ngừng phát ra huyết đục xé thanh âm, sau đó từng bước thương độc liền không ngừng xuất hiện, tiên huyết nhuộm dần Lâm Phá Hàn quần áo. Rắc rắc Lâm Phá Hàn không ngừng bay ngược lại, sau đó ở Lâm Phá Hàn bên hông, nơi đó treo một cái ngọc truy liền nứt ra khe hở, sau đó chia năm xẻ bảy, rơi xuống đất, biến thành một nhóm ngọc thạch bay phiến. Chương 272, liền hỏi ngươi có sợ hay không thích Diệp Huyền Khinh miệt nói, ngươi thật đúng là toàn thân đều mang vật bảo mệnh. Lâm Phá Hàn chỉ có nhiều chút lơ đễnh, ngay sau đó biểu tình trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hướng về phía Diệp Huyền hét, khốn kiếp, ngươi làm hương ngự linh bài, ngươi biết đây là ta tiêu phí giá cả cao bao nhiêu lấy được sao? Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Lâm Phá Hàn hoàn toàn mất đi trước phong độ, hướng Diệp Huyền tức giận giống lên, ta sẽ đem ngươi đánh cho thành tàn phế, sau đó chém đứt ngươi hai chân. Lâm Phá Hàn giận dữ hét, ngược lại nhưng mà luyện đan mà thôi, có một đôi tay nên đủ. Lâm Phá Hàn trên người linh khí lần nữa bộc phát ra, sau đó Lâm Phá Hàn đem hai tay giơ cao lên. Địa giai hạ phẩm vũ khí, linh quang đoạt ảnh kiếm Lâm Phá Hàn linh khí không ngừng ngưng tụ thành một thanh phi kiếm, đảo huyền ở Lâm Phá Hàn đỉnh đầu. Kia linh quang đoạt ảnh kiếm vẫn như cũ là nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực. Nhưng là, linh quang đoạt ảnh kiếm nhất cộng 12 thành, giống như một hình quạt ở Lâm Phá Hàn đỉnh đầu bay, liên tục lại chồng lên nhau công kích, để cho linh quang đoạt ảnh kiếm uy lực khi lấy được thêm được sau, thỏa thỏa đạt tới nguyên tông cảnh cấp 1 một đòn uy lực, đây là đại tông sư chi cảnh một đòn uy lực, đại tông sư chi cảnh kinh khủng, cũng không đơn thuần nhưng mà ở tu vi thượng, còn có đối với võ đạo nhận xét, cũng phải đạt đến tới trình độ nhất định, cái này làm cho kia 12 trôi. Linh quang đoạt ảnh kiếm nhìn phá lệ kinh khủng. Diệp Huyền không ngừng lùi lại, một vừa đưa tay hướng không trung hư khấu. Thiên giai vũ khí trung phẩm, chân long cựu tử ấn ấn, tù ấn long sinh cựu tử, tứ tử tù, thu đánh liền lớn tiếng kêu to, sung mãn làm hồng trung đề lương thú lưu, giúp đỡ minh thanh văng rội. Kia to lớn kim ấn xuất hiện, cơ hồ đem chọn cái lối đi cũng cho nhét đầy, tiếp lấy ầm ầm hạ xuống, nhưng cũng không là hướng Lâm Phá Hàn đi, mà là trực kích Diệp Huyền cạnh kia đại ấn màu vàng nóng rơi vào Diệp Huyền trên người, trực tiếp biến thành chuông lớn màu vàng nóng, sau đó đem Diệp Huyền cho cái lồng ở bên trong, kèm theo linh quang đoạn ảnh kiếm đánh trúng chuông lớn màu vàng nóng, một tiếng thanh thúy tiếng chuông liền đột nhiên vang lên. 12 trôi linh quang đoạn ảnh, chính là 12 đánh, tự nhiên cũng đưa tới 12 âm thanh tiếng chuông, sau đó Phúc Lâm Phá Hàn ngang cái đầu, cái miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết. Chuyện này, Lâm Phá Hàn lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi làm gì? Lâm Phá Hàn hoàn toàn không nghĩ tới, đại cảnh giới tông sư một đòn, Diệp Huyền đều đang đỡ được, càng làm cho Lâm Phá Hàn kinh ngạc vô cùng, nội tâm kinh hoàng là, chính mình lại còn không giải thích được bị thương, lục phủ ngũ tạng đều run rẩy. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, khoe miệng rơi hạ một đạo tiêu máu. Đây chính là chân long cửu tử ấn, ấn tù đặc điểm. Tù ấn có thể hóa thành đại trung hộ thể, sau đó tùy ý đối phương như thế nào công kích, Diệp Huyền tiếp bao nhiêu công kích, đối phương thì nhất định phải chịu đựng bao nhiêu công kích, hơn nữa, Diệp Huyền công kích sẽ bị chuông lớn màu vàng nóng cho hóa đi một bộ phận, mà đối phương chịu đựng công kích nhưng là 10 phần 10 hoàn toàn trả lại như cũ. Hơn nữa, Diệp Huyền bỗng nhiên giơ lên quả đấm, trên nắm tay hiện ra một thuộc tính linh khí, sau đó Diệp Huyền liền hung hăng một quyền đánh dưới mình bá thượng. Phách Diệp Huyền đầu hạ ra một phát, trực tiếp bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài, đụng vào vết tường, cũng không có bị thương, ngược lại, Diệp Huyền thương thế bởi vì này một quyền, chính đang nhanh chóng khôi phục. Diệp Huyền ngay sau đó hướng Lâm Phá Hàn giữ tận một phát miệng. Tiểu gia hung ngay cả mình cũng đánh, liền hỏi ngươi có sợ hay không tiểu gia có thể chính mình sửa chính mình. Liền hỏi ngươi có sợ hay không đến, uống cái ly này độc sữa quẹt rượu. Diệp Huyền hướng về phía Lâm Phá Hàn một phát miệng, nhìn Lâm Phá Hàn một trận run sợ, cường đại đông tây, có lúc cũng không phải là đáng sợ nhất là không biết đồ vật. Mà tu ấn vật này, xác thực không thuộc về thường gặp vũ khí, để cho người rất khó suy đoán chuyện gì. Mà Diệp Huyền tâm lý chính là âm thầm suy nghĩ tao thao tác. Điều này cũng làm cho chính mình một thuộc tính linh khí thấp đáng thương, dưới mắt trong cơ thể mình, mục, đất, dương ba thuộc tính là ít nhất, thậm chí, là ít đến có thể bỏ qua không tính trình độ. Như vậy, nếu như mình một thuộc tính linh khí với kim thuộc tính linh khí như thế hùng hậu đây. Diệp Huyền suy nghĩ, chính mình cho mình bộ cái tù ấn, sau đó không ngừng đánh chính mình, có phải hay không có thể trực tiếp đem đối phương giết chết. Phản chính tự mình thụ nặng vô cùng thương thế cũng ngật đứng không ngã, nhưng đối phương. Bất quá, con lẳng lơ này thao tác cũng liền suy nghĩ một chút, thật thao tác, Diệp Huyền coi như là ngu ngốc cũng biết không thể nào, bởi vì, trừ phi đối phương là ngu ngốc, nhận thức tử lý công kích tù ấn tới. Phải biết, đối phương không động thủ, tù ấn thật cái gì cũng không có tác dụng. Còn lại mấy ấn dầu gì vẫn có thể là người, tu ấn là một trung hình, chỉ có thể đem người cho bao lại, bi kịch nhất là chiêu này chỉ có thể tự bộ chính mình. Nếu không lời nói, Diệp Huyền cho đối phương bộ một cái, đối phương không công kích cũng phải công kích, sau đó chính mình không ngừng sửa chính mình, đối phương không ngừng công kích tu ấn, ai đù, không tệ nha, thật toan sảng. Đáng tiếc, hay lại là chỉ có thể tưởng tượng. So với như bây giờ, Diệp Huyền trên người tu ấn còn không có biến mất, nhưng Lâm Phá Hàn lui về phía sau 5, 6 bước, không với Diệp Huyền chơi đùa. Một lát sau, tu ấn biến mất, Lâm Phá Hàn mới điểm mũi chân một cái. Hướng Diệp Huyền lần nữa xông qua, Diệp Huyền không nói hai lời, lần nữa hướng không trung hư khấu. Tù ấn to lớn kim ấn xuất hiện, lần nữa hóa thành trung hình, đem Diệp Huyền cho cái lồng lên. Lâm Phá Hàn đội vàng ngưng lại bước chân, thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, không mang theo không biết xấu hổ như vậy. Diệp Huyền cười hì hì nói, ngươi đánh ta à, vội vàng đánh, ngươi không đánh ta, ngươi là cháu của ta. Lâm Phá Hàn khí ép căn ngưỡng ấy, thật không được một cái tát đắp lên Diệp Huyền trên mặt, nhưng là hắn không dám, mặc dù lấy Lâm Phá Hàn nguyên cực cảnh tu vi, Diệp Huyền Mộc thuộc tính linh khí không thấy được có thể lập tức để cho thương thế khôi phục, nhưng dù sao cũng hơn Lâm Phá Hàn tới cường. Một quyền này đi xuống, Diệp Huyền chịu đựng 5 phần, Lâm Phá Hàn nhưng là trọi cứng thập phân. Hít sâu một cái, Lâm Phá Hàn hướng về phía Diệp Huyền lạnh lùng nói, ngươi cho là mình có thể cả đời núp ở phá cái lồng bên trong sao? Môn vũ khí này nhìn phẩm giai không thấp, ngươi linh khí đủ tiêu hao sao? Một lần, hai lần, ba lần, ngươi có thể kéo dài dùng mấy lần? Lâm Phá Hàn lạnh rên một tiếng, đã nhìn thấu tù ấn thiếu sót, chỉ cần hắn bất động, tù ấn liền không có một chút tác dụng nào, sẽ còn đồ hao tổn linh khí. Lâm Phá Hàn nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều, đơn giản chính là hao tổn, chính mình hao tổn lên. Nhưng là, lại vào lúc này, Diệp Huyền mở miệng nói, ta có thể hao tổn bao lâu, chính ta cũng không biết, ta chỉ biết là, ngươi không đánh ta, chính là ta tốt tử. Lâm Phá Hàn mới vừa bình phục lại tâm tình, nhất thời lại bị Diệp Huyền nhất câu cho kích lên cơn giận dữ, nắm chặt quả đấm, móng tay đưa bàn tay cũng bóp ra máu. Hồ Lâm Phá Hàn đứng chắp tay, hướng về phía Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, ngươi không cần kích ta, ta sẽ không động thủ. Chương 273, tiểu bất điểm lập công thật sao? Diệp Huyền đứng ở tù ấn bên trong, hướng về phía Lâm Phá Hàn một toét miệng nói, ngươi đã không động thủ lời nói, ta đây liền động thủ. Lâm Phá Hàn nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra rõ ràng vẻ đề phòng. Ở tù ấn bên trong, Diệp Huyền thì không cách nào hướng về phía tù ấn ra người tiến hành công kích, nếu không tù ấn liền hoàn toàn không biết, Diệp Huyền có thể tùy ý công kích, mà đối phương là hoàn toàn không dám động thủ. Cho nên, Diệp Huyền tưởng muốn công kích thì nhất định phải rút lui trước xuống tù ấn. Lâm Phá Hàn vì thế cũng chuẩn bị sẵn sàng, làm Diệp Huyền rút lui hết tù ấn trong nháy mắt, hắn liền sẽ lập tức phát động công kích. Lần này, Lâm Phá Hàn cảm giác mình không thể nữa đối Diệp Huyền khách khí như vậy. Một cái nguyên linh cảnh, thậm chí không có cựu giai đỉnh phong tu sĩ, càng một cái đại cảnh tu vi, chính mình lại không bắt được, thậm chí mình đã bị Diệp Huyền cho giết chết 2 lần. Lâm Phá Hàn suy nghĩ một chút cũng cảm giác mình mất mặt, hắn cũng không có ý định tiếp tục như thế, dù là gõ bể Diệp Huyền trên người mỗi một cái xương, chỉ cần có thể còn sống đem Diệp Huyền mang đi liền có thể. Nhưng là Lâm Phá Hàn ở trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, lại phát hiện Diệp Huyền hoàn toàn không có từ tù ấn trong đi ra ý tứ. Chuyện gì? Lâm Phá Hàn lộ ra buồn bực vẻ, không theo tù ấn trong đi ra lời nói thì không cách nào tiến hành công kích, nói cách khác Diệp Huyền nhưng mà hư hoàng một thương. Lâm Phá Hàn nghĩ như vậy, sau đó đông nhiên cảm giác có chút nhiệt, cau mày một cái, Lâm Phá Hàn nhìn một phía, hắn chợt phát hiện cái lối đi này bên trong nhiệt độ có chút cao, không là có chút cao, mà là cả cái lối đi bên trong nhiệt độ chính đang điên cuồng lên cao. Lâm Phá Hàn đại khái cả đời cũng không có cảm giác qua như thế hơi nóng, dù sao đi cùng tuyết vực tu sĩ lớn lên, vĩnh viễn chỉ có phong tuyết với giá rét. Cả vùng đất này không có mùa xuân, không có mùa hè, không có mùa thu, chỉ có lạnh lùng trời đông giá rét. Nhưng là giờ phút này Lâm Phá Hàn lại cảm giác nóng bỏng còn có. Ầm ầm, phảng phất to lớn gì đồ vật đang lao nhanh phổ thông âm thanh. Lâm Phá Hàn quay đầu lại, tiếp lấy trong nháy mắt trợn to hai mắt. Đó là một mảnh hỏa chiều nóng bỏng đỏ tươi, hỏa diễm chính theo lối đi điên cuồng tới, trong nháy mắt liền đem cả cái lối đi cho trên đầy, không có dù là một tia khe hở. Lâm Phá Hàn lòng đang run rẩy, hắn có thể đủ cảm nhận được kia mảnh nhỏ hỏa chiều bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong thậm chí, Lâm Phá Hàn có thể cảm giác đối phương mạnh hơn chính mình, bởi vì mơ hồ có đột phá dấu hiệu, thi triển ra mảnh này hỏa chiều ra hỏa, rất có thể đã sở tới đại cảnh giới tông sư ngưỡng cửa, lập tức phải đột phá đến nguyên tông cảnh. Còn có với chính mình như thế, dùng phương pháp đặc thù tiến vào nơi này nguyên cực cảnh tu sĩ sao? Lâm Phá Hàn không khỏi suy nghĩ, lại không có công phu nghĩ tưởng quá lâu, bởi vì kia mảnh nhỏ hỏa chiều đã tới trước chân. A, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Phá Hàn không có chút gì do dự, kia mảnh nhỏ hỏa chiều hoàn toàn đánh cược chết toàn bộ lối đi, ở nơi này không gian thu hẹp bên trong, căn không có bất kỳ né tránh không gian. Cho nên, không nghi ngờ chút nào chỉ có thể chọi cứng Lâm Phá Hàn bạo giống giận, trên người linh khí điên cuồng dâng lên, sau đó giơ quyền hướng phía trước liên tục đánh ra. Địa giai hạ phẩm vũ khí, cương quyền nguyên cực cảnh cựu giai một đòn uy lực Lâm Phá Hàn không có chút nào ngừng nghỉ, điên cuồng hướng phía trước hủ ở hải quyền, kia to lớn linh khí quả đấm không ngừng đụng vào hỏa triều thượng. Phanh, 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 hỏa triều bị linh khí quả đấm cho không ngừng nổ, xuất hiện một đạo lỗ hổng. Nhưng là, vậy thì thế nào? Coi như linh khí quả đấm đem hỏa triều bắn cho toái, phía sau hỏa diễm vẫn sẽ lao nhanh tới, nhanh chóng đem lỗ hổng cho điền vào đứng lên, lộ vẻ không sơ hở nào để tấn công. Sau đó, kia hỏa triều đi tới Lâm Phá Hàn bên cạnh, đem Lâm Phá Hàn cho hoàn toàn nuốt mất. Nếu như không phải là đại đạo trong điện có cực mạnh pháp trận cấm chế, chỗ này căn không thể nào bị phá hủy, một kích này uy lực thậm chí khả năng đem đại đạo điện bắn cho sập một mảng nhỏ. Dù vậy, kia hỏa triều bên trong không ngừng phát ra tiếng nổ, còn có tựa vào vách tường phóng lên cao, lại bị gắng gượng đè xuống hỏa diễm, cảm thụ kia lao nhanh hơi nóng, ai cũng có thể cảm giác kia uy lực kinh khủng. Chốc lát, kèm theo hỏa triều bên trong ẩn chứa linh khí dần dần tàn đi, kia hỏa triều rốt cuộc dần dần tàn đi, chỉ còn lại một ít hỏa miêu trên đất phiêu hốt. Lâm Phá Hàn lộ vẻ thân ảnh hiện ra, dựa lưng vào vách tường ngồi dưới đất, trên người nám đen một mảnh, ngực không ngừng phập phồng, không ngừng ho ra tiên huyết. Dạ, là ai? Lâm Phá Hàn khó nhọc nói, là ai ở chỗ này? Diệp Huyền đi tới Lâm Phá Hàn bên cạnh, ngồi xổm người xuống đạo, để cho ta tới nói cho ngươi biết, không phải là ngươi mới có thể lợi dụng băng lăng cảnh sơ hở, hơn nữa, cũng không phải nhất định phải dựa vào đan dược mới có thể làm cho nguyên linh cảnh trở lên giá hỏa mới có thể đi vào băng lăng cảnh. Diệp Huyền đưa tay gõ ngón tay, vật nhỏ từ xó xỉnh chạy đến, nhảy đến Diệp Huyền trên cánh tay, hướng về phía Lâm Phá Hàn nhè răng trợn mắt. Diệp Huyền đạo, băng lăng cảnh sát thực đem tu sĩ tu vi hạn chế ở chỉ có nguyên linh cảnh mới có thể tiến vào, nhưng là, đối với hung thú cảnh giới lại không có hạn chế, nguyên cực cảnh hung thú cũng là có thể bị dẫn vào băng lăng cảnh, ta nghĩ đại khái là nơi này chủ nhân cũng không cảm thấy có nguyên linh cảnh tu sĩ có thể thành công thuần phục nguyên cực cảnh hung thú đi. Lâm Phá Hàn nhìn bọn nhỏ, không cam lòng nói, ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền đạo, đi địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Diệp Huyền rung cổ tay, Phá Quân Long Đảm liền bị Diệp Huyền hướng phía trước đưa đi, một thương thọ xuyên Lâm Phá Hàn ngực, thọ xuyên Lâm Phá Hàn vị trí trái tim. Lâm Phá Hàn có thể cái miệng, từng ngụm máu tươi từ Lâm Phá Hàn trong miệng không ngừng xông ra. Lâm Phá Hàn đoán độc nhìn Diệp Huyền, cắn răng nói, Diệp Huyền, chuyện này sẽ không cứ như vậy xong. Diệp Huyền đạo, có lẽ đi, ta chỉ biết là ngươi đã xong. Phốc, Diệp Huyền rút súng, mang ra khỏi một đạo máu tươi, giống như bị quất liên quan toàn bộ khí lực một dạng, Lâm Phá Hàn thân thể bay tả, ùn một tiếng đảo rơi trên mặt đất. Diệp Huyền mũi thương kêu một cái, tiện tay đem Lâm Phá Hàn tùy thân túi vải cho trọn vào trong tay, kéo ra nhìn một cái, không khỏi sửng sốt một chút. Đây là vật gì? Mở ra túi vải sau, Diệp Huyền không thấy gì cả, bởi vì những thứ kia mang theo người đổ vật đều bị một đại quyển dương bị quyển cho đắp lại. Diệp Huyền đem dương bị quyển rút ra, mở ra xem, lại là đại đạo điện biết vẽ. Tổng cộng có 6 cái dương bị quyển, mỗi một chương đều là đại đạo điện bản vẽ cấu trúc, phía trên còn dấu hiệu 1, 2, 3 con số, hẳn là đại biểu cửa đá vị trí, với trên cửa đá con số. Bất quá, đúng như cùng Tư Đồ Kiếm nói như vậy, cái này cũng không chỗ dùng, bởi vì mỗi lần đại đạo điện mở ra, cửa đá cân nhắc chữ đều là bất đồng, đồng thời, sau cửa đá khảo nghiệm như thế sẽ xuất hiện biến hóa. Cho nên, Diệp Huyền có chút buồn bực, Lâm Phá Hàn mang theo những thứ này dương bị quyển làm gì? Lấy băng thiên động thế lực, lấy đại đạo điện biết vẽ không phải là việc khó, nhưng là hoàn toàn không có dùng. A chương 274, thu hoạch rất phong phú. Diệp Huyền méo mó đầu nhìn một hồi dương bị quyển, quyết định trước bất kể chuyện này, tiếp tục lục soát lên Lâm Phá Hàn túi vải. Không thể không nói, nguyên cực cảnh có thể nói là tu sĩ bên trong trụ cột vững vàng, loại tu vi này tu sĩ số lượng nhiều nhất, cũng là mỗi cái thái cổ chiến trường chủ lực, đơn thuần khổ tu đối với thực lực tăng trưởng cũng không có quá trợ giúp lớn, cũng sẽ chọn dạo chơi. Dùng trực tiếp hơn phương pháp nói, loại này tu sĩ rất giàu có, tuyệt đối không phải cái gọi là đệ tử trẻ tuổi có thể so sánh với. Lâm Phá Hàn túi vải trong linh ngọc không nhiều, cũng liền một khối tử kim linh ngọc với 3-5 khối phổ thông linh ngọc, chủ yếu là dùng cho bổ sung linh khí mà không phải là tu luyện. Lại ném đi những kia hỗn tạp vật phẩm bình thường, Lâm Phá Hàn túi vải trong ít nhất có 5-6 dạng thuần thủy thuộc tính vật phẩm, còn có một túi đến từ tây bắc mỏm đá quật động ma thổ thạch châu, một túi đến từ an khê thái cổ chiến trường âm minh châu. Những thứ này phân biệt thuộc về thủy, thổ, âm tam loại đặc thù linh khí. Nhưng làm sao lại không có một thuộc tính linh khí đây? Diệp Huyền than phiền một câu, nhưng chuyện này cũng không hề là Diệp Huyền thu sạch lấy được. Diệp Huyền còn tìm được một chiếc canh kim phi chu, một tấm vô cùng quý trọng thiên giai hạ phẩm phong cấm phủ, mà quý trọng nhất là một quả nội đan nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong không có sừng băng giao nội đan. Đây chính là long huyết sinh vật, mặc dù hay lại là ngụy long, nhưng dầu gì là nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong hung thú. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, sau đó Diệp Huyền bắt đầu tiến hành cung phụng, đầu tiên là muốn đổi lấy linh khí đồ vật. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng linh khí ít 3500000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng linh khí ít 127000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng linh khí ít 880000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng linh khí ít 1950000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng linh khí ít 500000. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, sau đó đại lượng linh khí xuất hiện ở Diệp Huyền bốn phía, điên cuồng quán thâu đến Diệp Huyền trong cơ thể. Kim, thủy, thổ, âm, phổ thông năm loại linh khí vào cơ thể, Diệp Huyền đều khó hình dung cảm giác kia. Thân thể của mình, một hồi giống như là bị đao búa phòng thai tạc một dạng, một hồi giống như là bị đóng băng đứng lên một dạng, một sẽ trở nên vô cùng nặng nề, một hồi lại vừa là tĩnh mịch cảm giác, toàn thân ấm lãnh. Chờ phổ thông linh khí vào cơ thể thời điểm, Diệp Huyền thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt, rốt cuộc có một loại cảm giác thoải mái thấy. Diệp Huyền bây giờ sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là chết, một lần hấp thu quá nhiều bất đồng linh khí, cảm giác kia kêu một cái toan sảng. Hấp thu xong linh khí sau, còn lại hai kiện đồ vật, theo thứ tự là nội đan với phong cấm phủ. Nội đan nếu là long huyết sinh vật, đương nhiên là phải dùng đem đổi lấy công pháp hoặc vũ khí tăng lên, mà tấm kia phong cấm phủ, Diệp Huyền dự định chính mình dùng. Bởi vì, có thể là đồ tốt. Phong cấm phủ tác dụng chỉ có một, đó chính là phong cấm một cái mục tiêu linh khí, thiên giai hạ phẩm phong cấm phủ, thậm chí có thể phong cấm nguyên vương cảnh linh khí, kéo dài nửa giờ thời gian. Bất quá, vật này không là dùng để giết người, mà là dùng để bảo vệ tính mạng, phong cấm phủ tạo tác dụng sau, đối phương xác thực với phế như thế không khác nhau gì cả, nhưng không thể tiến hành công kích, chỉ phải bị ngoại lực, phong cấm phủ lập tức sẽ phá thoái, đối phương đem khôi phục linh khí. Cho nên, phong cấm phủ tác dụng là dùng để chạy trốn, đối phương linh khí bị đóng chặt, tu vi tạm mất, cũng dùng không vũ khí gì, liền có thể yên tâm chạy trốn. Cùng lúc đó, cái viên này nội đan nhưng là đã bị Diệp Huyền ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng long khí ít 500000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng ngụy long tâm hồn ít 15000. Ngươi công pháp chân long lực, địa giai hạ phẩm, tăng lên phẩm chất là địa giai trung phẩm. Chân long lực, địa giai trung phẩm, thông hiểu đạo lý cổ chi quân vương là chân long chi mệnh, từ long khí bên trong lĩnh ngộ công pháp này, hoàn vũ chi nội, thiên mệnh sở quy, chinh chiến tứ phương, càn quét bát hoang, cùng cảnh đồng giai lúc chiến đấu, có thể long uy áp chế đối phương, cưỡng ép hạ xuống đối phương cấp một tu vi, nếu hấp thu long khí cùng long hồn, có thể tăng lên chân long lực phẩm giai cùng cảnh giới. Hóa long, lấy chân long lực tụ liễm linh khí, biến ảo thân thể của mình một bộ phận là long hình, đối với mục tiêu tiến hành công kích. Cầm long, lấy chân long lực tụ liễm linh khí, đối với long huyết sinh vật tiến hành lúc công kích hiệu quả nổi bật, có thể cầm long phong thái chói đối phương chốc lát. Chân long hiển thánh, thúc dục chân long lực vận hành một chu thiên, hao phí đại lượng linh khí bao trùm toàn thân, có thể vào chân long hiển thánh trạng thái, thời gian kéo dài căn cứ linh khí nhiều ít mà quyết định. Chân long lực phẩm chất lần nữa tăng lên, từ địa giai hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm, thay đổi cũng không phải là rất lớn, chủ yếu là uy lực phương diện tăng lên. Tới dưới bậc phẩm thời điểm, Diệp Huyền nhiều nhất có thể mang kim thuộc tính linh khí biến hóa thành 5 đầu kim sắc tiểu long, mà dưới mắt Diệp Huyền có thể mang kim thuộc tính linh khí hóa thành 7 con rồng nhỏ. Số lượng tăng nhiều, dĩ nhiên cũng liền ý nghĩa uy lực lấy được nhất định tăng lên. Diệp Huyền thuận thế mắt nhìn trên màn sáng chính mình tin tức. Ký chủ, Diệp Huyền cảnh giới, nguyên linh cảnh lục giai cảnh giới võ đạo, kiếm tâm thông linh, kiếm đạo, vô ngân, thương đạo, linh huyệt, 8 linh mạch, 8 linh kinh, 11 trước có thể cầu nguyện mục tiêu, linh khí, công pháp, kêu gọi, tăng phúc, vũ khí công pháp, chân long lực, địa giai trung phẩm, thông hiểu đạo lý, vũ khí, chân long cựu tử ấn. Thiên giai trung phẩm, có chút tiểu thành, một môn tương pháp, thiên giai trung phẩm, sơ quy môn kính, ba thước, huyền giai thượng phẩm, sơ quy môn kính. Như bóng với hình, địa giai trung phẩm, sơ quy môn kính, đan dược, hành khí hoàn vũ khí, thương kỳ, trảm long đao kỳ bảo, ngọc bài, sinh tử đồ, nhất hồn linh vật phẩm, lục như niệm châu, phong cấm phủ, huyền minh hàng thể công diệp huyền khẽ gật đầu, cảm giác cũng không tệ lắm, từ mọi phương diện đến xem, mình cũng giàu có, đặc biệt là vũ khí, chính mình chức vũ khí coi như là tương đối toàn diện. Tay không, thương pháp, phòng ngự, thân pháp đều có, nếu có thể lời nói Diệp Huyền cảm thấy được cho Trảm Long Đao phân phối một môn đao pháp, hoặc là học xuống kiếm. Chính mình cảnh giới võ đạo cũng kiếm tâm thông linh, nhưng thậm chí ngay cả môn kiếm kỹ cũng không có, quá mất mặt đi. Thứ yếu, chân long lực công pháp mặc dù đủ dùng, nhưng chân long lực chủ yếu là phối hợp kim thuộc tính linh khí, mình là không phải là nên làm một môn những công pháp khác, tốt nhất là có thể với đủ loại đặc thù linh khí phối hợp, dù là không có uy lực phương diện thêm được cũng được, chỉ cần có thể thuận lợi chính mình hoán đổi thuộc tính khác nhau linh khí đã đủ. Lùi một bước nói, với âm thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính linh khí phối hợp công pháp cũng được, một môn công pháp xác thực ít một chút. Đương nhiên, kia sách Huyền Minh Hàn Thể Công, Diệp Huyền nhất định là không học, bởi vì phải luyện công pháp này, Diệp Huyền thật được bản thân từ học, công pháp này không phải là cung phụng hệ thống cho. Chương 275, chỗ cổ quái. Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, sau đó đem những thứ kia dương bị quyển vừa thu lại, liền đứng dậy hướng phía trước tiếp tục đi tới. Đại khái thời gian đốt hết một nén hương, Diệp Huyền bỗng nhiên dừng bước lại, bởi vì Diệp Huyền chạy tới cuối lối đi, mà ở khúc quanh vị trí, có người lại lần nữa đi ra có Lâm Phá Hàn vết xe đổ, Diệp Huyền lần này cảnh giác nhiều, lập tức bày ra phòng bị tư thế, bất quá, lần này đi ra là Tư Đồ Kiếm. Phía sau còn đi theo Tư Đồ Ý Nhiên với Kim Nguyên Bảo. Tư Đồ Kiếm nhìn thấy Diệp Huyền sau, gật gật đầu nói, xem ra chúng ta suy đoán là đúng. Diệp Huyền buồn bực nói, cái gì suy đoán? Tư Đồ Kiếm đạo, nơi này một hàng đều là nhất chữ cửa đá, nếu như giống vậy con số cửa đá liên kết, phía sau cửa ra khẳng định cũng là liên kết, vì vậy chúng ta lại đủ phải. Ồ. Diệp Huyền gật đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì, xuất ra Dương Bỉ Quyền đạo, ngươi nói con số là liên kết. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta mới vừa rồi đi cái lối đi kia đều là giống nhau con số. Diệp Huyền mở ra Dương Bỉ Quyền đạo, lúc ban đầu bốn cái lối đi tạo thành một cái hình chữ thập, sau đó mỗi cái lối đi liên kết thì trở thành vương hình chữ, hai bên cũng có vết tường, chính là điển hình chữ. Tư Đồ Ý Nhiên buồn bực nói, ngươi đang nói gì? Còn ngươi nữa làm sao làm đến đại đạo điện biết vẽ? Diệp Huyền đạo, giết cái thông qua phá kỷ truy vào đại đạo điện băng thiên động đệ tử, gọi là Lâm Phá Hàn, các ngươi quen biết sao? Dựa vào Tư Đồ Ý Nhiên kinh ngạc nói, ngươi đem Lâm Phá Hàn giết? Hắn nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, không đúng, Lâm Phá Hàn là nguyên cực cảnh, thế nào tiến vào nơi này? Diệp Huyền đạo, nghe nói là dùng một loại đan dược để cho tu vi tạm thời dừng lại ở nguyên linh cảnh, tiến vào băng lăng cảnh sau, lại đem tu vi khôi phục liền có thể, không sẽ được bị đá ra băng lăng cảnh. Mẹ kiếp, loại này vô lại biện pháp cũng có. Tư Đồ Ý Nhiên mắng liền một câu, có thể ngươi thế nào làm xuống hắn? Diệp Huyền nhất giơ tay lên nói, ta tuần thú, nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong, sắp đột phá đến nguyên tông cảnh. Ồ, Tư Đồ Ý Nhiên đưa ngón tay ra muốn đâm một cái vật nhỏ đạo, cái gì hung thú? Nhìn không thế nào lợi hại a. Tư Đồ Ý Nhiên ngón tay vừa muốn đâm chọn vật nhỏ đống nhiên cái miệng, liền phun ra một cái hỏa diễm, nhất thời đem Tư Đồ Ý Nhiên đốt dập chân. Ngoan ngoãn Diệp Huyền sờ một cái vật nhỏ đầu, vật nhỏ lúc này mới dừng tay. Tư Đồ Ý Nhiên mặt đầy lung tung nói, đầu không lớn, tính khí không nhỏ. Vật nhỏ hướng về phía Tư Đồ Ý Nhiên nghe rằng, Tư Đồ Ý Nhiên vội vàng cảnh giác nhảy qua một bên. Đừng làm rộn. Tư Đồ Kiếm đạo, Diệp Huyền, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Diệp Huyền đạo, các ngươi cảm thấy băng tiên động phái cái nguyên cực cảnh tu sĩ tiến vào nơi này là tại sao? Truy sát ta nhất định là bổ sung thêm, phải chuẩn bị như vậy đang lượng, cũng không phải là nhất thời bán hội là có thể lấy ra, tất nhiên mưu đồ đã lâu. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, là băng lăng cảnh chủ nhân lưu lại truyền thừa. Diệp Huyền đạo, nếu đối phương là truyền thừa tới, khẳng định kịp chuẩn bị, nhưng ta lật đối phương túi bài, những vật khác với băng lăng cảnh hoàn toàn không liên quan, hoặc là chính là ở băng lăng cảnh thông qua khảo nghiệm lấy được đồ vật, mà nhiều chút dương bị quyển là duy nhất từ bên ngoài mang bảo, hơn nữa với đại đạo điện liên quan đồ vật. Tư Đồ Kiếm đạo, vừa nói như thế, thật có chút cổ quái, như vậy, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Diệp Huyền đạo, trọng yếu là ba cái con số. Kim Nguyên Bảo đạo, Diệp Huyền, ngươi sẽ không muốn nói nhất sinh nhị, nhị sinh tam sinh vạn vật một bộ kia chứ? Thối cơ bày trận thủ pháp, nhưng chỉ này mà thôi, cũng quá đơn giản. Diệp Huyền đạo, không, ta nghĩ rằng còn đơn giản hơn, ngươi đem con số toàn liên lên tới xem một chút. Tư Đồ Kiếm đưa tay ở Dương Bỉ Quyển thượng bạch qua đạo, đây là một cái chữ bản hình. Tư Đồ Kiếm cầm lên một cái khác chương đạo, chữ sân hình. Kim Nguyên bảo đạo, lần này đại đạo điện là điển hình chữ. Diệp Nguyên đạo, không cần nhìn, căn cứ con số liên kết, cửa đá xếp hàng, vô luận là vạn hình chữ, chữ sơn hình, hay lại là điển hình chữ, tâm điểm tất cả đều là chúng ta tiến vào thời điểm cung điện kia. Kim Nguyên bảo không hiểu nói, nhưng cứ như vậy lời nói, chúng ta cuối cùng không phải là liền đến lúc ban đầu địa phương. Diệp Nguyên buông tay đạo, ta đây cũng không rõ ràng, ngược lại căn cứ xếp hàng, mỗi một lần đại đạo điện xuất hiện, cách cục vô luận như thế nào thay đổi, nhưng tâm điểm từ đầu đến cuối không thay đổi, ba cái con số cũng liệt vào tạo thành đường cong, cuối cùng cũng giao hội ở cung điện kia, ta không cho là không có lý do gì, đặc biệt là Lâm Phá Hàn mang theo những thứ này đồ, căn không thể nào là không có lý do gì. Tư đồ ý nhân đạo, lời này của ngươi là không có sai, nhưng là, thân dùng con số xếp hàng phương pháp bày trận, cũng quá trò đùa một chút chứ. Còn không bằng kia tam sinh vạn vật cách nói đây. Diệp Nguyên đạo, các ngươi tư đồ ra cũng phải có lớn như vậy đạo điện biết vẽ, tại sao các ngươi không phát hiện cái này xếp hàng tâm điểm vấn đề đây? Tư đồ ý nhân đạo, đều nói như vậy trò đùa, làm sao có thể sẽ nghĩ tới phương diện này? Diệp Nguyên đạo, đây chính là mấu chốt, bày trận sao? Một là phòng bị tâm trận hạch tâm bị hủy, hai chính là xuất kỳ bất ý, chỉ cần để cho người không nghĩ tới, cũng đã thành công hơn phân nửa. Kim Nguyên bảo đạo, lời này có đạo lý, ngươi cửu cung bắt quái với quá cực âm dương làm nhiều hơn nữa, còn không bằng một câu không nghĩ tới. Tư đồ kiếm đạo, cũng tốt, ngược lại đây là duy nhất đầu mối, chúng ta đây không bằng thử một lần. Đi tam chữ, hoặc là nhị chữ nhà đá. Diệp Nguyên đạo, trong mắt của ta, trận pháp này ngay từ đầu chính là nói gạt, ngươi càng là thông qua nhà đá khảo nghiệm càng nhiều, lại càng lệch trung ương đại điện, muốn đi tới cũng biến thành càng khó khăn, điển hình chữ chỉ là một cơ sở, nếu như ra bên ngoài phát triển, có miệng chữ trạng xếp hàng, có thể một mực kéo dài tiếp. Tư đồ kiếm ánh mắt sáng lên nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra càng tin tưởng ngươi nói pháp, biết là hay sao? Diệp Huyền gật gật đầu nói, vị tiền bối kia vẫn rất có danh, cho dù tuyết vực chỗ này tin tức tương đối phong bế, nhưng hắn dù sao cũng là một tên phong đế cường giả. Tư đồ kiếm đạo, hắn lúc còn tấm bé từng sông băng lắm cảnh, nghe nói ở đại đạo điện thông qua ba mươi mấy nơi nhà đá khảo nghiệm, hơn nữa sự thật chứng minh La Hoành tiền bối thiên tư không cần nghi ngờ, hắn cuối cùng có thể là trở thành phong đế cường giả, nhưng dù cho như thế, như cũng không có thể lấy được băng lăng cảnh truyền thừa, rất có thể là hắn chọn sai đường, đường lớn này điện chỉ sợ không phải thông qua khảo nghiệm càng nhiều càng tốt. Diệp Nguyên đạo, cho nên chúng ta tiền vị đưa với đại điện chỉ có cách nhau một bức tường, nhất chữ không thể đường cũ, nhà đá đều là một chiều, nếu như đi nhị chữ, chúng ta có thể phân chia hai tổ, tam chữ liền có một người sẽ là đội. Tư đồ ý như đạo, các ngươi đi tam chữ đi, ta sẽ không kéo các ngươi chân sau, ta thử xông mấy hải nhất chữ nhà đá lấy chút chỗ tốt, chờ băng lăng cảnh tắt liền có thể. Chương 276, chị dâu ở lại giường của ta. Đầu Diệp Huyền nghi ngờ nhìn Tư đồ ý nhiên liếc mắt, theo Diệp Huyền, cuối cùng đi nhị chữ nhà đá, phân chia hai tổ có thể xác định là lớn nhất, dù sao, không có lý do không phải là muốn bài trừ một người. Tư đồ ý nhiên ngược lại thản nhiên, trực tiếp buông tay đạo, ta tự biết mình, ta tiêu chuẩn với ba người các ngươi, rõ ràng cho thấy không kém ít, tư đồ ra mỗi một thời đại đều cần kiếm thần, mà nhất đại liền rơi vào ta trên người anh. Tư đồ kiếm đạo, tươi thắm, đúng là ta mục tiêu, nhưng ta từ không có vì vậy mà đối với ngươi. Tư đồ ý nhiên đưa tay ngăn cản Tư đồ kiếm nói một chút, nói thẳng, lão ca, ta nói những thứ này cũng không có quá nhiều thâm ý, ta là thật như vậy nghĩ, thiên phú tu luyện ta không bằng ngươi, kiếm đạo lĩnh ngộ ta cũng không bằng ngươi, ngươi trở thành kiếm thần rất tốt, trước đây thật lâu bắt đầu, ta thì có chính mình mục tiêu. Diệp Huyền ở một bên hừ hừ đạo, huynh đệ cả đời cùng đi, những ngày đó đã không còn, phía sau nhất đao đâm chết người, chị dâu ở lại giường của ta đầu. Tư đồ kiếm với Tư đồ ý nhiên lập tức đồng thời trường Diệp Huyền nhất mắt. Diệp Huyền đạo, hai người các ngươi không kiểu cách có thể chết à, một cái làm kiếm thần, một cái đương gia chủ, có cái gì không tốt, cũng không phải là một cái khác sẽ bị đẩy đi biên cương ba và dặm. Tư đồ kiếm đạo, được rồi, vậy cứ như vậy đi. Diệp Huyền đạo, đi tam chữ nhà đá, chúng ta trước tiên cần phải đường vào. Diệp Huyền khoát khoát tay, ngẩng đầu đi tới đằng trước, theo lối đi một đường đi phía trước. Tư đồ ý nhiên đi tới Diệp Huyền bên cạnh nói, Diệp Huyền, ngươi có phải hay không ở băng lăng cảnh lấy được một quyển địa giai hàn băng công pháp? Diệp Huyền gật đầu nói, đúng, Huyền Minh Hàn Thể Công. Nhắc tới công pháp này thật đúng là thật tốt, có thể làm cho chính mình linh khí mô phỏng ra thủy thuộc tính linh khí xương giá hiệu quả, không ảnh hưởng bất kỳ vũ khí nào sử dụng, bởi vì có thể dùng băng xương phối hợp bất kỳ vũ khí nào. Tư đồ ý nhiên tiếp tục nói, ta nhớ được ngươi còn có cây đao, ngươi đã đều dùng thương, đao cũng không cần chứ? Hơn nữa, cũng không thấy ngươi sử dụng qua cái gì đao pháp. Diệp Huyền đạo, có lời nói thẳng, vòng vo không phải là ngươi tính cách. Với tư đồ kiếm so với, tư đồ ý nhiên cởi mở rất nhiều, là cái loại này phong khoáng tính cách, coi như bằng hữu, như vậy gia hỏa vẫn đủ tuyển người thích. Tốt, tư đồ kiếm cười nói, ta đây cứ việc nói thẳng, ngươi có hứng thú hay không qua tay? Ta khẳng định xuất ra cho ngươi hài lòng đồ vật tới trao đổi. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, ta thật có giao dịch ý tứ, bởi vì ta không cần, nhưng ta thật tò mò, ngươi muốn Huyền Minh Hàn Thể Công ngược lại còn dễ lý giải, nhưng ngươi muốn ta chạm lòng đao. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, khắp thiên hạ đều biết tư đồ gia dùng kiếm, kia Huyền Minh Hàn Thể chức năng đủ phối hợp bất kỳ vũ khí nào, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng tư đồ ý nhiên muốn đem đao liền có chút kỳ quái. Tư đồ ý nhiên đạo, ta thì không cần à, nhưng ta cũng không nói là mình dùng à, thứ yếu, ta cảm thấy cho ngươi xem là khá kết giao người, hơn nữa, chỉ cần ngươi bất tử, đem tới Thiên Môn Tông tất có một chỗ của ngươi, coi như ta cố ý lấy lòng ngươi chứ, lấy chút ngươi có dùng cái gì, đổi cho ngươi không có dùng. Diệp Huyền cười nói, nhé, còn không có lên làm gia chủ đâu rồi, liền bắt đầu làm lên gia chủ sự tình, đây là trần chuồng lôi kéo đồng minh à. Tư đồ ý nhiên ngẩng đầu yêu thương đạo, từng có thời gian, ta ghét nhất những hoa hoa đó ruột một bụng người, không nghĩ tới, ta đúng là vẫn còn biến thành chính mình ghét nhất loại người kia. Diệp Huyền Đạo, ngươi không trăng bức, chúng ta còn có thể tốt tốt làm bằng hữu. Tư Đồ Uy Nhiên, đấu, đi. Diệp Huyền Đạo, nếu như ngươi thật nhưng mà là lấy lòng ta, chuyện này đến đây thì thôi, nếu như ngươi thật hữu dụng, ta đương nhiên cũng không ở ư giao dịch, bất quá, ta rất ngạc nhiên ngươi lấy cái gì cho ta. Tư Đồ Uy Nhiên cười nói, nhắc lên Tư Đồ ra, còn có thể có cái gì? Đương nhiên là kiếm Diệp Huyền Đạo, đừng đùa, chính ngươi cũng tội nghiệp phải đến chúng ta Thiên Môn Tông kiếm chủng đi tìm kiếm, ngươi cho ta thanh kiếm. Ngươi trêu chọc ta chơi đùa đây. Tư Đồ Uy Nhiên đạo, lời này của ngươi nói, ta cho ngươi đem rách nát, ngươi có thể tình nguyện à? Nhưng mà kiếm kia ta dùng không, hơn nữa, cũng không thích hợp ta, nhưng ngươi có kiếm tâm thông linh, nhất định có thể cưỡi thanh kiếm kia. Diệp Huyền lệnh cúi đầu đạo, ngươi cũng nói như vậy, ta dĩ nhiên là không ý kiến, bất quá, đao đổi kiếm. Là lạ. Tư Đồ Uy Nhiên đạo, ngươi lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh, nhưng ngươi có đao đạo cảnh giới sao? Cái này, Diệp Huyền gãi đầu đạo, không có. Diệp Huyền ngược lại không chối, có phá quân long đằng sau, chảm long đao liền càng ngày càng không có dùng, dù là coi như ngắn nhỏ vũ khí, yêu cầu gần người thời điểm có thể sử dụng, nhưng gần người tự có quả đấm á về phần đổi thanh kiếm. Làm vũ khí mà nói, Diệp Huyền cảm thấy cũng chỗ dùng không lớn, Tư Đồ Uy Nhiên cho vũ khí khá hơn nữa, còn có thể tốt hơn khác trên bậc phẩm phá quân long đảm. Nhưng là, lùi một bước nói, chính mình giàu gì kiếm tâm thông linh, cầm thanh kiếm khẳng định so với cầm cây đao hữu dụng, trừ phi là với hình rồng sinh vật đối trận, nhưng long loại vật này rất ít đòi, liền vì cái này lưu cây đao, nghĩ như thế nào cũng không có lợi lắm. Hơn nữa, Diệp Huyền xem sớm chạm lòng đao kia thái đao bộ dáng khó chịu, dứt khoát cung phụng hệ thống cho đồ vật, cũng không cấm chỉ giao dịch. Tư Đồ Uy Nhiên cười nói, thật ra thì ngươi không biết cây đao kia dùng như thế nào. Diệp Huyền nghi ngờ nói, ừ. Tư Đồ Uy Nhiên đạo, thái đao đương nhiên là dùng để làm đồ ăn. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, thật đúng là làm đồ ăn. Tư Đồ Uy Nhiên đạo, linh dược thiện có hiểu hay không? Coi là, ngược lại nói cho ngươi cũng bạch hạn, ngươi lại không hiểu làm đồ ăn, ta cứ như vậy nói cho ngươi biết, thải đăng tê sau, ta nghiên cứu qua ngươi cây đao kia có thể coi vũ khí, nhưng muốn phát huy hiệu quả thực sự, phải làm thức ăn. Diệp Huyền đạo, tiểu tử ngươi có dự mưu a? Tư Đồ Uy Nhiên đạo, lời nói này, ngươi cho ta là mở thiệt đường. Ta đương nhiên cũng không thể khiến chính mình thua thiệt rồi, dĩ nhiên cũng không cho ngươi thua thiệt chính là, coi như là cùng thắng đi. Diệp Huyền đạo, được rồi, đã như vậy, ta cũng không hỏi nhiều, ngươi nói kiếm đây. Tư Đồ Uy Nhiên đạo, kiếm kia ta lại dùng không, dĩ nhiên ở nhà, chờ rời đi nơi này sau, ta dẫn ngươi đi lấy. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó lấy ra Huyền Minh Hàn Thể Công Điện tịch sách với Trảm Long đao, thuận tay ném cho Tư Đồ Uy Nhiên. Tư Đồ Uy Nhiên cười nói, cứ như vậy cho ta, không sợ ta hại ngươi sao? Diệp Huyền đạo, ngươi cũng quá coi thường ta khí độ, dĩ nhiên, trọng yếu nhất là ta cũng tin tưởng ngươi khí độ, hơn nữa, một hồi chúng ta liền muốn vứt bỏ ngươi, vì để ngươi không đến nổi lẻ loi hiệu quản tương tâm, không phải có thể nhân cơ hội nghiên cứu một chút công pháp. Tư Đồ Uy Nhiên cười mắng, đi ngươi, ngươi mới lẻ loi hiệu quản đây. Diệp Huyền nói với Tư Đồ Uy Nhiên đến lời nói công phu, bốn người đã đi qua khúc quanh, cả lối đi phía trước bên trong, mặt bên trên cửa đá, viết con số đều biến thành tam chữ. Chương 277, ba người khảo nghiệm Tư Đồ kiếm đạo, thế nào chọn? Diệp Huyền đạo, lại không biết bên trong nhà đá khảo nghiệm cụ thể là cái gì, tùy tiện vào một gian không phải xong, ngược lại có thể thông qua là được. Tư Đồ kiếm gật gật đầu nói, kia liền trực tiếp gian thứ nhất đi, tỉnh phiền phái. Trừ Tư Đồ Uy Nhiên, ba người đi tới cửa đá bên cạnh. Diệp Huyền dùng sức đẩy một cái, cửa đá liền mở ra, chờ đến ba người nối đuôi mà vào, cửa đá liền đột nhiên tắt, đem Tư Đồ Uy Nhiên ngăn cách bởi bên ngoài. Tiến vào nhà đá, thật một cái lớn tứ phương nhà, so với Diệp Huyền trước trải qua kia một cái hơi lớn một ít. Nơi này không có thạch quan, nhưng vị trí trung ương có hai tòa thạch đài, phía trên các đuổi một mặt tương đồng. Diệp Huyền đạo, có ý gì? Trước kia thạch quan cũng còn khá phán đoán một ít, cứ như vậy một tòa thạch đầu quan tài, kẻ ngu đều biết nếu như có vấn đề gì, nhất định là ở trong thạch quan, nhưng nơi này bảy nhưng là hai khối gương đồng, thạch đài nhìn cũng là thật tâm. Diệp Huyền đạo, không phải là nhìn một chút chúng ta đủ xoáy không, xoáy trực tiếp thông qua chứ? Tư Đồ kiếm liếc một cái, sau đó nói, gương đồng là dùng tới làm gì? Chiếu nhân, đến, chúng ta đứng ở trước gương đồng thử một lần. Kim Nguyên Bảo buông tay đạo, chỉ có hai mặt gương đồng. Diệp Huyền đạo, ngươi chính là khác theo, mập như vậy, nếu là xoáy thật có thể qua quan, ngươi đời này đều chỉ có thể đợi ở chỗ này. Kim Nguyên Bảo liệt miệng đến, sau đó bắt đầu mặc niệm, là mình sư đệ, không thể đánh chết hắn, không thể đánh chết hắn. Cùng lúc đó, Diệp Huyền dẫn đầu đi tới một mặt trước gương đồng, mà Tư Đồ kiếm chính là đi về phía mặt khác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trước mắt trong gương đồng lại hiện ra dòng chữ, ngươi đối với bên cạnh mình đồng bạn, về mặt thực lực có ý kiến gì không? Tư Đồ kiếm. Diệp Huyền nhìn một chút gương đồng đạo, tu vi không tính là rất xuất sắc, nhưng kiếm đạo phương diện thiên phú thật tốt, hẳn là chúng ta trong hàng đệ tử đời thứ nhất, thiên phú kiếm đạo tốt nhất, nếu quả thật đánh, mặc dù ta tu vi hẳn cao hơn, nhưng người này như cũng rất khó đối phó, là phiền toái ra hỏa. Tư Đồ kiếm cười nói, cảm ơn khen ngợi. Diệp Huyền buông tay đạo, nói thật mà thôi. Lại cũng tại lúc này, Tư Đồ kiếm trước người gương đồng cũng giống vậy hiện ra dòng chữ, tu vi không phải là rất xuất sắc, thiên phú kiếm đạo cao, khó dây dưa. Phiền toái cầm mặt trên gương đồng biểu hiện dòng chữ, đem Diệp Huyền nói những lời đó tiến hành áp xúc, hoặc có lẽ là liệt kê ra Diệp Huyền trong lời nói trọng điểm. Tư Đồ kiếm nhất thời mặt đầy buồn bực. Đồng nhiên, Kim Nguyên Bảo quát lên đạo, cẩn thận đỉnh đầu. Tư Đồ kiếm nhìn, sau đó cả kinh thất sắc, liền ở trên đỉnh đầu của mình lại xuất hiện một cái giống nhau như lúc chính mình, trong tay trường kiếm hướng chính mình đâm rơi xuống, thậm chí liền dùng kiếm pháp vũ kỹ, cũng là Tư Đồ kiếm vô cùng quen thuộc, bởi vì vậy chính là mình kiếm pháp. địa giai hạ phẩm vũ kỹ, phi tiên lạc hoa nhận tư đồ kiếm phản ứng cực nhanh, lập tức rút kiếm mà ra, nhanh chóng nên đón. Cái đó chính mình hẳn là tương tự linh khí phân thân một vật, về phần kiếm kỹ, phi hoa lạc thiên nhận thân chính là tư đồ kiếm kiếm kỹ, hắn đối với cái này chiêu thuộc rất, cũng biết chiêu này đặc điểm, không có lý do không tiếp nổi lèn ken quả nhiên, tư đồ kiếm rút kiếm mà ra, hai người trường kiếm đụng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng là, cũng trong nháy mắt này, phốc tư đồ kiếm đột nhiên cảm giác được chính mình trên vai đau nhói, nhưng là bộ kia chính mình linh khí phân thân đột nhiên biến chiêu, nhất kiếm chọn tại chính mình trên đầu vai. Tư đồ kiếm vô cùng ngạc nhiên, phi hoa lạc thiên nhận có như vậy biến chiêu sao? Mình tại sao không biết tư đồ kiếm nhanh chóng lui về phía sau, bộ kia linh khí phân thân nhưng là đúng lý không tha người, không ngừng ép tới gần tư đồ kiếm. Hai người kiếm pháp cũng rất nhanh, trọng yếu nhất là rất giống không, phải nói hoàn toàn giống nhau như lúc mới đúng, bởi vì bộ kia linh khí phân thân nếu là tư đồ kiếm, dùng dĩ nhiên hẳn là tư đồ kiếm kiếm pháp, nhưng là tư đồ kiếm lại bị chế trụ. Diệp Huyền có kiếm tâm thông linh, mặc dù sẽ không kiếm pháp gì vũ kỹ, nhưng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã rất sâu, hai bên nhanh chóng hóa giải mười mấy chiêu, Diệp Huyền liền nhìn ra, tư đồ kiếm kiếm pháp lại còn không bằng bộ kia linh khí phân thân tinh thông. Trên thực tế, tư đồ kiếm mình cũng nhìn ra, như thế kiếm chiêu, chính mình linh khí phân thân lại so với chính mình dùng càng khéo léo. Giống nhau vũ kỹ, nếu như tư đồ kiếm thuộc về lô hỏa thuần thanh, như vậy, bộ kia linh khí phân thân là thuộc về thông hiểu đạo lý, mà tư đồ kiếm có thể xưng được dung hợp quán thông kiếm kỹ, bộ kia linh khí phân thân cũng đã là đại chân hóa cảnh tiêu chuẩn. Vấn đề duy nhất là bộ kia linh khí phân thân kiếm kỹ uy lực cũng so với tư đồ kiếm yếu một ít, về mặt tu vi, bộ kia linh khí phân thân kém hơn tư đồ kiếm vị này tôn. Tu vi hơi yếu, kiếm đạo cao thâm hơn. Tư đồ kiếm đông nhiên linh quang chợt lóe, hướng về phía Diệp Huyền hét, "Diệp Huyền, ngươi tên khốn này!" Diệp Huyền cũng nhìn ra một điểm này, nhất thời một trận cười khăn nói, "Ta cũng không biết sẽ là như vậy kết quả, sớm biết là dựa theo ta nói tiêu chuẩn ra linh khí phân thân tới tiến hành khảo nghiệm, ta liền trực tiếp đem ngươi mắng không đáng giá một đồng, là cái phế vật." Tư đồ kiếm thật sự muốn hộc máu, nhưng dưới mắt truy cứu Diệp Huyền hãm hại chính mình, thật giống như cũng đã không kịp. Đồng thời, tư đồ kiếm nhớ tới Diệp Huyền đối với mình còn lại hai cái đánh giá. Phiền thoái, khó dây dưa, tư đồ kiếm muốn khóc tâm đều có. Diệp Huyền đối với hắn đánh giá có thể nói là hoàn toàn chính xác, tư đồ ra con đường tu luyện, chủ yếu chính là kiếm đạo, tu vi nhưng mà phụ trợ kiếm thuật thi triển đồ vật, cũng không được coi trọng, tư đồ ra ở tự thân tu vi trong tu luyện, cũng không có cái gì chỗ độc đáo. Nhưng lập tức liền tu vi yếu với người, hoặc là cũng không có gì chỗ độc đáo, bằng vào kiếm đạo cao hơn siêu, tư đồ kiếm cũng có thể vượt biên giới mà chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng là dưới mắt bộ kia linh niệm phân thân tu vi hạ xuống, kiếm đạo thành tựu so với tư đồ kiếm tôn càng cao siêu hơn, giống như là đem tư đồ kiếm tới cũng không sao dùng cái gì tiến hành suy yếu, sau đó đem tư đồ kiếm lớn nhất cậy bảo lấy được tăng cường. Phải đánh thế nào? Tư đồ kiếm vô cùng buồn khổ, chính mình xuất sắc nhất đồ vật lại còn so ra kém một cụ linh khí phân thân. Ngươi ngốc! Ca Diệp Huyền hướng tư đồ kiếm hô, dùng tu vi trực tiếp nghiền hắn. A tư đồ kiếm lăng lăng nghi ngờ nhìn Diệp Huyền, kết quả bên hông lại bị linh khí phân thân cho chọn một kiếm. Diệp Huyền cả giận, mặt chữ ý tứ, sẽ dùng tu vi nghiền hắn à? Ngươi linh khí so với hắn hùng hậu nhiều, hắn nhất kiếm mới 6 phần uy lực, mà ngươi chính là thập phần, cho nên ngươi với hắn chơi đùa cái gì kỹ xảo? Trực tiếp chơi hắn. A tư đồ kiếm rốt cuộc minh bạch được, trên người toát ra linh khí, khí thế cũng là không ngừng leo lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tư đồ kiếm giơ kiếm ở trước ngực, kia dâng trào mà trào linh khí, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một thanh to lớn linh khí cự kiếm. Kiếm rơi, bụi mù lên. Chương 278, liền con chó cũng đánh không chết. To lớn tiếng nổ vang dội bốn phía, mảng lớn cắt bụi hướng bốn phía đẩy ra, chốc lát, làm cắt bụi tản ra thời điểm, tư đồ kiếm linh khí phân thân đã biến mất. Diệp Huyền buông tay một cái, nhìn bên ngoài, tư đồ kiếm linh khí phân thân vô cùng cường đại, cường hóa cường hạng, nhược hóa nhược hạng, giống như là gia cường phiên bản tư đồ kiếm. Chuyện kia thật ra thì rất đơn giản, đem nhược hạng biến thành cường hạng liền có thể, tới yếu, nhược hóa sau thì càng yếu. Tư đồ kiếm kiếm đạo rất mạnh là không có sai, nhưng không có linh khí chống đỡ, coi như là thiên giai kiếm kỹ cũng không phát huy ra phải có uy lực, như thế không có dụng. Tư đồ kiếm người này cả đời cũng đi kỹ xảo lưu, cho nên suy nghĩ mới không xoay chuyển được Diệp Huyền đạo. Còn nữa, ngươi phải cảm tạ ta, ta nói là khó dây dưa với phiền toái, cho nên đối phương mới với ngươi dây dưa, nếu như ta nói sát ý lẫm nhiên cái gì, người ta liền kiếm kiếm chạy ngươi yếu hại đi, chỉ không cho phép ngươi bây giờ thật xong đời. Tư đồ kiếm lao đem mồ hôi lạnh, khả năng này còn thật không phải là không có, nhưng nghĩ lại, ngay sau đó giận dữ, còn chưa phải là Diệp Huyền hãm hại, là một gia cường phiên bản chính mình ra kim nguyên bảo đạo, này, trước mặt cửa đá xuất hiện dòng chữ, là một cái nhất chữ. Tư đồ kiếm đạo, xem ra ba người chúng ta đều cần khiêu chiến một lần chính mình, mới có thể rời đi tòa này nhà đá. Ta kim nguyên bảo đi tới trước gương đồng đầu, chỉ Diệp Huyền đạo, ta chính là cái yếu gà, có nghe hay không Diệp Huyền đạo? Biết rồi, không phải mới vừa không biết rõ nhà đá này đến cùng chuyện gì sao, bây giờ liền biết. Diệp Huyền vừa nói, một bên đứng ở trước gương đồng đầu, quả nhiên, trước gương đồng xuất hiện lần nữa dòng chữ, ngươi đối với bên cạnh mình đồng bạn, vẻ mặt thực lực có ý kiến gì không? Kim Nguyên bảo chính là một yếu gà, rác dưới, thân nhân. Diệp Huyền đạo, hàng này quả đấm liền con chó cũng đánh không chết. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, Kim Nguyên bảo bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một đoàn linh khí, từ từ vặn mẹo, ngưng tụ, cuối cùng thành hình, biến thành Kim Nguyên bảo linh khí phân thân. Bộ kia linh khí phân thân xuất hiện trong nháy mắt, không chút do dự liền một quyền hướng Kim Nguyên Bảo đánh qua. Đường xem Kim Nguyên Bảo mập, nhưng thân pháp lại phá lệ bén nhạy, thân ảnh nhất thiểm liền trực tiếp tránh qua đi. Linh khí phân thân quả đấm anh ở trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Kim Nguyên Bảo liệt miệng đến, giờ phút này cảm giác nhưng là với trước tư đồ kiếm giống nhau như lúc, đối mặt giống nhau như lúc chính mình, dùng chiêu thức đều là mình, thật đang quen thuộc rất. nếu như vậy còn không cách nào né tránh, vậy không bằng mua khối đậu hũ đập chết chính mình coi là. Nhưng là, Diệp Huyền lại mặt đầy buồn bực nói, chẳng lẽ không phải liền con chó cũng đánh không chết sao? Uy lực này cũng không giống A Diệp Huyền đang nói, Kim Nguyên Bảo đã một quyền đánh vào linh khí trên phân thân. Sau đó, Kim Nguyên Bảo lộ ra vẻ kinh ngạc, quả đấm mình đánh vào bộ kia linh khí phân thân trên mặt, lại chẳng có tác dụng gì có. Phen kia linh khí phân thân trở tay chính là một quyền, hung tợn đánh vào Kim Nguyên Bảo trên mặt. Kim Nguyên Bảo nhất thời bị một quyền đánh bay ra ngoài, trên đất liên tục lăn lộn. Diệp Huyền Kim Nguyên Bảo bụng mặt từ dưới đất bò dậy đạo, ngươi hại ta. Tư Đồ Kiếm buồn bực nói, chuyện gì hả? Kim Nguyên Bảo cả giận nói, ta bây giờ thật liền con chó cũng đánh không chết. Tư Đồ Kiếm lăng lăng đạo, còn có thể như vậy tới? Đây không phải là chơi sọ lá sao? Diệp Huyền cười khổ nói, ngươi với xây nhà đá ra hỏa đi nói à, ta làm sao biết lần này không dùng tại linh khí trên phân thân, mà là dùng ở tôn trên người. Kim Nguyên Bảo lo lắng nói, vấn đề bây giờ là ta làm sao bây giờ? Ta đánh hắn căn vô dụng a. Diệp Huyền tưởng thầm nói, chân, dùng chân, ta không nói ngươi ngay cả cậu cũng đạt bất tử. Đấu, không được. Kim Nguyên Bảo vừa nói, một bên mau tránh ra linh khí phân thân quả đấm, sau đó một cước hướng phía trước càn quét, đá trúng đối phương trong nháy mắt, lập tức đem đối phương một cước tạo bay ra ngoài. Kim Nguyên Bảo kinh ngạc nói, thật đúng là có thể. Tư Đồ Kiếm trầm giọng nói, đây cũng không phải là cái chuyện này, một bên có thể dùng quyền cước, một bên chỉ có thể dùng chân, hạn chế vẫn là rất đại. Diệp Huyền đạo, cho nên mới kêu khảo nghiệm a. Kim Nguyên Bảo đạo, ngươi có thể không nói lời nói mắt sao? Diệp Huyền đạo, vậy chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, là Thường Bảo a, ta mới vừa rồi không có đề cập tới ngươi có kỳ bảo chứ? Kim Nguyên Bảo lộ ra vẻ bừng tỉnh, ngay sau đó đem túi vải ngã một cái, vứt ra một đống lớn đồ vật. Dù sao cũng là Kim gia thiếu gia, Kim Nguyên Bảo gia sản vẫn là rất phong phú, đại khái một thời gian uống cạn chung trà, bộ kia linh khí phân thân rốt cuộc bị một cụ kim sắc tượng người cho đánh bể xuống, sau đó bộ kia cao khoảng 2 mét tượng người nhanh chóng thu nhỏ lại, biến hóa lớn cỡ bàn tay dáng vẻ. Kim Nguyên Bảo lau đem mồ hôi lạnh đạo, khảo nghiệm thật muốn mệnh. Kim Nguyên Bảo sau khi nói xong, với Tư Đồ Kiếm đều nhìn về phía Diệp Huyền, trong đôi mắt lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Huyền nhất thời nhe răng trợn mắt đứng lên, khảo nghiệm có chút hám hại a. Tán Dương lời nói, linh khí phân thân sẽ trở nên mạnh mẽ. Chê Mai lời nói, tôn cũng sẽ bị suy yếu. Đây hoàn toàn chính là vô tìm hiểu tình hình. Diệp Huyền đạo, nếu như các ngươi nói thẳng ta xoáy lời nói, sẽ không phải chỉ là xuất hiện một cái đẹp trai hơn linh khí phân thân. Tư Đồ Kiếm trong nháy mắt bắt Diệp Huyền nhất chậu nước lạnh đạo, người ta hỏi là đối với ngươi đồng bạn thực lực có ý kiến gì không, xoáy là một loại thực lực sao? Diệp Huyền đạo, ta cảm thấy được hẳn coi vậy đi, dù sao ta có thể thi triển mỹ năng kế. Kim Nguyên Bảo liếc một cái đạo, ngươi cũng đừng nằm mộng ban ngày, liền trước tình huống mà nói, cường không được, yếu cũng không được, hoặc là chúng ta có thể lập lờ nước đôi một ít. Diệp Huyền đạo, thì như. Kim Nguyên Bảo đạo, thì như sâu không lường được. Như vậy thì không cách nào chắc chắn linh khí phân thân tu vi. Diệp Huyền đạo, đúng à, người ta trực tiếp làm một phong đế cấp linh khí phân thân cho ta, coi là sâu không lường được chứ. Tư Đồ Kiếm đạo, bình thường thôi, không chỗ gì đặc biệt. Diệp Huyền lệnh cúi đầu đạo, cái này tốt giống như có thể. Kim Nguyên Bảo đạo, vấn đề ngươi tu vi ở cùng cảnh tu sĩ bên trong cũng không coi là bình thường thôi chứ. Phổ thông ngươi cái tuổi này tu sĩ, hẳn là tu vi gì, về phần chỗ độc đáo. Ngươi có chỗ độc đáo sao? Rất có thể cho ngươi lao tiêu. Diệp Huyền rút ra ngụm khí lạnh, sau đó nói, không được, cái này tuyệt đối không được. Diệp Huyền cảm thấy áp chế tu vi còn dễ nói, không nổi đem mình đối nguyên hồn cảnh đi, mấu chốt là chỗ độc đáo, hẳn không có người có thể qua ở nguyên linh cảnh liền đem linh kinh cho toàn bộ tu luyện được chứ. Nhưng mình đã 11 cái đây, nếu là hạn chế chính mình linh kinh với linh mạch, thực lực của chính mình xuống càng nhiều, hoàn toàn không có cách nào đánh. Kim Nguyên Bảo đạo, nếu không ngươi cũng liền con chó cũng đánh không chết coi là, ngươi có thể dùng thương a, đúng a, cái này có thể. Diệp Huyền đạo, đi, cứ như vậy nói. Kim Nguyên Bảo gật đầu một cái, đứng ở trước gương đồng đạo, Diệp Huyền tên kia giống nhau là cái yếu gà, tân nhân, rắc dưới, hắn quả đấm với ta cũng như thế, liền con chó cũng đánh không chết. Chương 279, vượt qua kiểm tra. Diệp Huyền bên cạnh, kia linh khí một dạng xuất hiện lần nữa, rất sắc biến thành Diệp Huyền dáng vẻ, sau đó hướng Diệp Huyền xông qua. Diệp Huyền thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra, lần này không phải mình liền con chó cũng đánh không chết, mà là đến tiên bộ kia linh khí phân thân, nhưng là người ta có thể dùng thương á hơn nữa. Lenken nhìn trước mắt nhanh chóng tới linh khí trường thương, Diệp Huyền vội vàng rút ra phá quân long đảm hướng phía trước vũ động. Hai bên thương tốc độ đều là nhanh đáng sợ, chỉ thấy thương ảnh, không thấy thân thương, không ngừng vang lên đinh đinh đương đương tiếng va chạm. Ngay sau đó, Diệp Huyền cảm giác ba sườn đau nhói, túi đầu nhìn, nhưng là bị đối phương linh khí trường thương cho vạch ra một vết thương. Diệp Huyền cười khổ nói, hắn quả đấm liền con chó cũng đánh không chết, nhưng thương đạo cảnh giới với kỹ xảo mạnh hơn ta nhiều. Kim Nguyên Bảo đạo, nếu không ngươi cũng dùng tu vi nghiền đối phương. Diệp Huyền đạo, hắn tu vi không suy yếu, theo ta giống nhau như lúc Tư Đồ Kiếm đạo, ngươi dùng quả đấm, chớ cùng hắn đối với thương. Diệp Huyền đạo, ta thương thuật dầu gì còn có cảnh giới võ đạo, ta quả đấm lông cũng không có. Kim Nguyên Bảo thở dài nói, cái này kêu là báo ứng. Cùng lúc đó, kia linh khí phân thân lần nữa đánh tới, hai người trường thương lần nữa đụng vào nhau, nhưng ở đụng nhau trong nháy mắt, linh khí phân thân lắc một cái cán thương, trong tay linh khí trường thương liền liền xoay tròn, cán thương bắn ra, thân thương đột nhiên xoay ngược lại, mũi thương liền hướng đến Diệp Huyền đã đâm. Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng lui ra, lại như cũ chế một bước, trên gương mặt bị cọ sát ra một đạo huyết ngân. Diệp Huyền ánh mắt hơi rét đứng lên, tự mình đánh mình cảm giác vẫn là rất kỳ diệu, đặc biệt là loại này đối phương biết cái gì, chính mình hoàn biết tất cả, nhưng chính là không tiếp nổi cảm giác, đặc biệt kỳ diệu. Diệp Huyền đột nhiên ý thức được, đối với mình mà nói, là một cái rất cơ hội tốt, một cái làm cho mình trở nên mạnh mẽ cơ hội. giống nhau như lúc thương pháp, giống nhau như lúc vũ kỹ, tại sao linh khí phân thân có thể làm so với chính mình tốt hơn? Điều này hiển nhiên là có thể học tập, hơn nữa làm cho mình trở nên mạnh mẽ địa phương. Diệp Huyền trong mắt, ánh mắt dần dần nóng rực, hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn. Kim Nguyên Bảo với Tư Đồ Kiếm ở một bên xem cuộc chiến, đột nhiên, Kim Nguyên Bảo đạo, hắn có phải hay không có chút vui ở trong đó? Tư Đồ Kiếm trầm ngâm, đột nhiên vô đùi nói, đáng chết, ta sai qua một cái thật tốt cơ hội. Kim Nguyên Bảo đạo, thế nào? Tư Đồ Kiếm đạo, như thế thương pháp, như thế vũ kỹ, nhưng linh khí phân thân mạnh hơn, đại biểu thương pháp kỹ thuật thượng hơn tinh xảo, chiêu thức vận dụng lên hơn thuần thục, cũng càng là nhiều thay đổi, thậm chí còn thương đạo trong cảnh giới càng cao hơn một bậc, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Kim Nguyên Bảo đạo, ý nghĩa Diệp Huyền muốn phát ngay. Tư Đồ Kiếm liếc một cái đạo, ý vị này, kia linh khí phân thân nhất định chính là một cái hoàn mỹ lão sư, ngươi có thể học tập linh khí phân thân ở giống vậy phương diện chiêu thức làm ra ứng biến, vũ kỹ sử dụng chi tiết, thậm chí còn cảm thụ đối phương ở thương trên đường cảm ngộ, sớm biết như vậy, ta mới vừa mới đánh với chính mình linh khí phân thân lúc, nên với đối phương cẩn thận so chiêu, mà hắn bây giờ đang ở làm như thế. Diệp Huyền đúng là ở làm như thế. Diệp Huyền từ không cảm thấy có cung phụng hệ thống là có thể muốn làm gì thì làm, cung phụng hệ thống rất trọng yếu, chính mình cố gắng cũng rất trọng yếu, Diệp Huyền cần phải cố gắng lấy được cung phẩm, đồng thời, giống như là cảnh giới võ đạo, vũ kỹ cảnh giới, công pháp cảnh giới, cho dù không dựa vào cung phụng hệ thống, cũng là có thể thông qua tự thân tăng lên. Diệp Huyền dưới mắt liền ở làm như thế, hơn nữa, Diệp Huyền thành công. Người vũ kỹ một môn thương pháp, sơ quy môn kính, cảnh giới tăng lên tới có chút tiểu thành. Người vũ kỹ một môn thương pháp mở ra thương pháp đặc tính. Một môn thương pháp, thiên giai trung phẩm, có chút tiểu thành thái cổ lúc, một không biết tên kỳ nhân, chỉ tập cơ sở thương pháp, thế nhân cởi dậu ngốc mà điên, 10 năm sau, người này đem thương pháp một đạo hóa phức tạp thành đơn giản, một cán ngân thương tung hoành thiên hạ, không người là thứ ba hợp địch, thương thuật như gió vậy vô cùng bất nhập, như tuyết bay tán loạn thiên địa, như sấm phổ thông kinh thiên động địa, giống như núi thừa thiên tích đất. Thương huyết, thương pháp đặc tính đem ngươi làm nắm thương nhuốm máu càng nhiều lúc, thương này pháp uy lực càng lớn. Diệp Huyền mắt nhìn màn sáng, trừ chiêu thức trở ra, một môn thương pháp cảnh giới biến thành có chút tiểu thành sau, nhiều thương pháp đặc tính, ngược lại cũng rất dễ hiểu, chính là giết càng nhiều người, sử dụng một môn thương pháp uy lực lại càng lớn. Nhưng là, thương huyết đặc tính rõ ràng không phải là vũ khí, cũng không phải công pháp, mà là sơ kỳ hữu bị động loại đồ vật. Diệp Huyền dùng một cái chính mình chuyển kiếp chi tiền thế giới có từ ngữ, mà cái từ hối này ngược lại rất thích hợp có thể mô tả ra thương pháp đặc tính loại hình. Nghỉ non đi qua, Diệp Huyền cũng không nghĩ nhiều, bởi vì chính mình linh khí phân thân lại công tới. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, nên chấm dứt. Diệp Huyền đem thương nhanh chóng đưa ngang một cái, làm linh khí phân thân lần nữa xông lên trong ngáy mắt, Diệp Huyền trên người linh khí liền đột nhiên bộc phát ra vô cùng hùng hậu, hơn nữa, tạo thành nghiền ép thế. Diệp Huyền thật ra thì ngay từ đầu là có thể giết chết linh khí phân thân, bởi vì hai người tu vi cũng không tại trên một trùng hành. Kia linh khí phân thân sát thực rất lợi hại, cơ hội hoàn toàn mô phỏng ra Diệp Huyền nhất cắt. Nguyên linh cảnh lục giai tu vi, 8 miếng linh huyệt, 8 cái linh mạch, thậm chí 11 cái linh kinh cũng mô phỏng đi ra. Nhưng là, duy chỉ có một vật, là linh khí phân thân không cách nào nắm giữ. Đó chính là bảy đi linh khí. Nếu như không có cung phụng hệ thống, phổ thông tu sĩ căn không cách nào nắm giữ đặc thù linh khí, tối đa cũng chính là lợi dụng một ít công pháp, mô phỏng ra đặc thù linh khí hiệu quả mà thôi, hơn nữa, giả tóm lại là giả. Tự nhiên, bộ kia linh khí phân thân cũng không có Diệp Huyền bảy đi linh khí. Trên thực tế, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Linh khí phân thân tới chính là lấy linh khí ngưng kết mà thành, linh khí bên trong làm sao có thể còn nắm giữ đặc thù linh khí. Cho nên, làm Diệp Huyền đem trong cơ thể bảy đi linh khí cũng cho bộc phát ra sau, rất dễ dàng liền vượt trên chính mình linh khí phân thân. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu Quang Diệp Huyền điểm mũi chân một cái, cả người liền hướng phía trước lùi chạy ra ngoài, trong tay phá quân long đạm đâm ra. Thương gia, thương như Lưu Quang Tiên biết người không thấy phốc cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền hay cùng chính mình linh khí phân thân sượt qua người, phá quân long đạm sạch sẽ gọn gàng liền xuyên thủng linh khí phân thân ngực. Phanh một tiếng, Diệp Huyền bộ kia linh khí phân thân trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành vô số linh khí bằng sáng, hướng bốn phía tản ra, phiêu rơi trên mặt đất trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất mất tăm. Cùng lúc đó, ở ngay phía trước vị trí, kia phiến khép lại cửa đá, phát ra kéo lây tiếng vang, từ từ mở ra. Cái này cũng ý nghĩa Diệp Huyền ba người thông qua gian nhà đá khảo nghiệm. Chương 280, thì người Tư Đồ Kiếm tiến lên phía trước nói, xem ra chúng ta trước suy đoán không có sai. Kim Nguyên Bảo đạo, thế nào? Tư Đồ Kiếm đạo, nơi này không có tưởng thưởng, nói cách khác, có thể với chính mình so chiêu, thân liền là một loại khen thưởng, đáng tiếc, chúng ta không có thật tốt quý trọng. Diệp Huyền gật đầu một cái, đồng ý Tư Đồ Kiếm cái nhìn, chứ hắn giết chết cái đó quái dị nữ nhân liền lấy đến nhất căn lông chim vàng, nhưng nhà đá này lại không có thứ gì. Ba người vừa nói, một bên rời đi nhà đá, sau đó theo lối đi tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì không có xâm nhập quá sâu đại đạo điện, đi ra gian nhà đá sau, chỉ cần theo lối đi hướng đi là có thể đến trung ương đại điện. Sau đó Diệp Huyền thanh âm hơi trầm xuống đạo, xem ra ta đoán đúng. Nơi này xác thực là bọn hắn đi vào đại điện vị trí, nhưng là nơi này dáng vẻ đã hoàn toàn bất động. Đại điện vẫn như cũ là cung điện kia, nhưng trước đại điện, trừ vai đũ thịt bắp hình tròn cột đá ra, cũng không có gì những vật khác, nhìn vô cùng trống trải. Nhưng bây giờ hoàn toàn bất động. Trong đại điện, dưới chân địa mặt có cực nhỏ lõm, những thứ kia lõm tới từ bốn phương tám hướng, sau đó hội tụ thành một cái to trận pháp lớn. Ở vách tường trung quanh thượng là một ít thanh đồng thiết phủ vô cùng to lớn, tiểu có chừng đầu người dáng vẻ, đại càng là cao bằng một người, bị dầm dạp chẳng chỉ khảm nạm ở vách tường với trên cây cột. Trên đỉnh đầu vai u thịt bắp xích sắt treo rơi xuống, treo to lớn chậu than, bên trong có ngọn lửa đang cháy hừng hực. để cho người run sợ trong lòng đồ vật đến từ tứ biên xó xỉnh, nơi đó có đến 4 chất bạch cốt, ít nhất có cao hơn 3 thước. Mà hết thể này trung ương, cũng chính là trận pháp kia ngay chính giữa, chính là một cụ quan tài bằng đồng xanh. Diệp Huyền nhìn bốn phía đạo, chỗ này luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Diệp Huyền có loại không nói ra cảm giác, đại điện này để cho Diệp Huyền cảm giác có chút âm trầm. Trên thực tế, có kia 4 chất bộ xương khô tồn tại, xác thực thật âm trầm. Từ từ đi vào trong đại điện, sau đó một ít thanh âm rất nhỏ đột nhiên truyền vào Diệp Huyền ba trong hai người, cảnh giác nhìn về phía trước, ngay sau đó ba người phát hiện bộ kia quan tài bằng đồng xanh lại đang từ từ di chuyển. Rắc rắc bỗng nhiên, kia nắp quan tài phát ra nhất thanh một hưởng, bị đẩy ra gần nửa, một cổ tử sắc hơi khói liền từ kia quan tài bằng đồng xanh bên trong nô ra. Diệp Huyền ba người vô cùng cảnh giác, vững vàng nhìn chằm chằm tử sắc hơi khói. Tử sắc trong hơi khói có loại cảm giác cổ quái, Diệp Huyền đối với lần này rất quen thuộc, là tử khí, hoặc là âm thuộc tính linh khí, mà Tư Đồ kiếm với Kim Nguyên Bảo không giống như Diệp Huyền có âm thuộc tính linh khí, cũng chưa có như vậy trực quan, lại như cũng cảm giác giống như là thân ở với một mảnh mộ địa tựa như. Một lát sau, kia tử yên từ từ tản ra, cuối cùng ngưng ra hình người, mặc màu nâu long bảo, toàn thân da thịt hiện lên xanh, về phần nửa người dưới, càng là không thấy đi đứng, nhưng mà tử yên hoàn tụ, đem nửa người nâng, lơ lửng ở giữa không trung. Ha ha ha, Vương rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa, người kia nhìn một chút thân thể mình, nhất thời cười lớn đạo, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Vương còn có thấy mặt trời lần nữa một ngày. Diệp Huyền ba người nhìn nhau một chút, lại mặc long bảo, băng lăng cảnh chủ nhân, trước người chẳng lẽ còn là vị hoàng tộc đệ tử. Tư Đồ kiếm tiến lên hai bước, thử dò xét nói, tiền bối. Hình người kia nhìn Diệp Huyền ba người, đột nhiên chắp tay mỉm cười, trở nên mặt đầy nghiêm túc dáng vẻ, mỉm cười nói, ba người các ngươi rất tốt, lại có thể dòm ra ta bố trí hết thể đi tới nơi này, ừ, thiên tư cũng đều tuyệt cao, tuổi tác cũng không lớn, hẳn là bây giờ đệ nhất đệ tử trẻ tuổi bên trong tài năng xuất chúng. Các ngươi sư môn truyền thừa là nơi nào? Diệp Huyền ba người lần nữa nhìn nhau liếc mắt, Tư Đồ kiếm dẫn đầu chắp tay nói, Tuyết vực Tư Đồ gia đệ tử, Tư Đồ kiếm. Diệp Huyền tùy ý nói, Thiên Môn Tông, Diệp Huyền. Kim Nguyên Bảo giơ tay lên nói, Thiên Môn Tông, Kim Nguyên Bảo. Hình người kia gật gật đầu nói, đều là bát phương chiến lược đệ tử, khó trách có như thế thiên tư với thực lực, ta họ Đỗ, mệnh như phòng, các ngươi có thể nghe qua ta tục danh. Tư Đồ kiếm nhất thời cả kinh nói, một tay che trời Đỗ Như Phong. Đỗ Như Phong tên, Diệp Huyền đều nghe qua, đại khái 600 năm trước, Đỗ Như Phong là đương thời cường giả tuyệt đỉnh, phong đế tu vi, có thể nói lúc ấy tung hoành thiên hạ nhân vật. Hiếm có nhất là, Đỗ Như Phong cũng không phải là bát phương chiến lược đệ tử, hắn xuất thân trong quân, với hoàng tộc cũng coi là có một ít quan hệ, lại không phải hoàng tộc đệ tử, Đỗ Như Phong có thể trở thành phong đế cấp cường giả, hoàn toàn dựa vào là mình thiên tư, còn có cố gắng. Như vậy ra hỏa, mỗi một thời đại sợ rằng cũng không thấy được một lượng danh. Bất quá, như vậy kết quả ngược lại cũng không quá ngoài ý muốn, nếu quả thật là tông môn cường giả, không thể nào đem chính mình truyền thừa thất lạc ở bên ngoài, mà là để lại cho tông môn đệ tử. Cũng liền Đỗ Như Phong như vậy không môn không phái ra hỏa, mới sẽ đem truyền thừa để lại cho thế nhân. Hình người kia mỉm cười nói, nguyên lai 600 năm, ta sớm hẳn yên nghỉ, nhưng ta còn có ước nguyện chưa hoàn thành, đó chính là không hy vọng chính mình hết thảy cứ thế biến mất, ta đang vì mình hết thảy tìm người thừa kế. Tư Đồ kiếm với Kim Nguyên Bảo cũng hiện ra mấy phần vẻ kích động. Không có người có thể cự tuyệt phong đế cường giả truyền thừa, bởi vì thừa kế phần này truyền thừa, ngang hàng chỉ nửa bước nhảy vào phong đế chi cảnh. Hình người kia tiếp tục nói, ba người các ngươi lại tiến lên, ta sẽ đem chính mình truyền thừa lưu cho ba người các ngươi. Ba người phân, có chút hơi nuối tiếc, nhưng Tư Đồ kiếm với Kim Nguyên Bảo đều là rất là khí độ người, cũng không thế nào quan tâm, lập tức hướng về kia hình người đi tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên mở ra giơ lên hai cánh tay, đem hai người cản ở phía sau. Tư Đồ kiếm ngẩn người một chút, ngay sau đó cao mày nói, Diệp Huyền, ngươi có ý gì? Diệp Huyền đạo, đừng hiểu lầm, ta đối với nuốt một mình truyền thừa không có bất kỳ hứng thú. Tư Đồ kiếm thở phào, hắn nguyện ý với Diệp Huyền, còn có Kim Nguyên Bảo chia sẻ hết thảy các thứ này, đây là hắn khí độ. Giống vậy, Tư Đồ kiếm cũng tin tưởng chính mình ánh mắt, Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo đều là có thể kết giao người, như vậy, tối thiểu cũng hẳn với chính mình như thế nắm giữ như vậy khí độ, mà không phải ở lợi ích trước, cuối cùng bị lạc tự mình. Chỉ bất quá, Diệp Huyền câu nói tiếp theo nhưng là, căn không có gì truyền thừa. Kim Nguyên Bảo đạo, có ý gì? Diệp Huyền đạo, người này là một vong linh, vong hồn, hoặc là giống như là âm minh ma vật một số vật gì đó. Hình người kia cười nói, ta đều chết hơn 600 năm, đương nhiên là vật chết, ta chỉ hữu dụng như vậy phương pháp, mới có thể bảo lưu lại chính mình ý thức, chờ đợi có thể thừa kế ta hết thể người xuất hiện. Diệp Huyền đạo, thật sao? Nhưng vấn đề là, quần áo ngươi bán đứng ngươi. Diệp Huyền vừa nói, một vừa đưa tay chỉ về phía trước. Nói cho ta biết. Diệp Huyền đạo, nếu như ngươi là Đỗ Như Phong, sẽ mặc đến long bào nằm ở trong quan tài sao? Chương 281, một cái thiên đại hiểu lầm. Diệp Huyền nói rơi trong ngáy mắt, Tư Đồ kiếm với Kim Nguyên Bảo còn người có rút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Đồ kiếm với Kim Nguyên Bảo lập tức lui về phía sau hai bước, lộ ra vẻ đề phòng. Đỗ Như Phong xuất thân trong quân, là lúc ấy hoàng tộc Nam Chinh Bắc Chiến, trở thành phong đế cường giả sau, được phong làm hộ quốc đại tướng quân. Đỗ Như Phong mặc dù không môn không phái, nhưng nói thật lên, thế lực sau lưng vẫn có, đó chính là lúc ấy hoàng tộc. Một cái hiệu chung với hoàng tộc người, cũng không phải là hoàng tộc đệ tử, sẽ đại nghịch bất đạo người mặc long bào sao? Truyền lưu trong lịch sử, Đỗ Như Phong một tiếng trung hiếu nhân nghĩa, cũng không có mưu triều xoán vị sự tích tồn tại. Cho nên Diệp Huyền nhìn hình người kia đạo, ngươi không phải là Đỗ Như Phong? Hình người kia trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, trở nên vô cùng âm trầm. Kim Nguyên Bảo đông nhiên nói, ta biết, ngươi là Kinh Nam Vương Tư Không Lăng sáu thời gian trăm năm, vương triều thay đổi lưỡng đại, hôm nay là người Lý gia tọa ủng thiên hạ, nhưng Lý gia hoàng tộc thân phận cũng là đoạt lại. Mấy chục năm trước, lúc ấy hoàng tộc tộc tính là dương, dương gia tọa ủng thiên hạ 200 năm, đi về trước nữa, lúc ấy hoàng tộc là họ Tư Không. Diệp Huyền nhìn về phía Kim Nguyên Bảo, chờ Kim Nguyên Bảo cho ra câu trả lời. Kim Nguyên Bảo đạo, căn cứ sử ghi chép, lúc ấy Kinh Nam Vương Tư Không Lăng từng thử đột mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, 300,000 đại quân binh ra Kinh Nam, mà đương thời diện phản loạn chính là hộ quốc đại tướng quân Đỗ Như Phong, cuộc phản loạn này cuối cùng bị san bằng hơi thở, nhưng là, căn cứ sử ghi chép, Đỗ Như Phong cũng chiến chết tại đây chẳng diện phản loạn bên trong. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền đạo, người này lại người mặc long bào, cho nên hắn là Kinh Nam Vương khả năng cũng rất lớn. Không tệ, hình người kia trên mặt lộ ra hung lệ chi sắc, nạt nhỏ, cô chính là Kinh Nam Vương Tư Không Lăng, cô có Ngọc Đỉnh Linh Đan, tu vi cái thế, là phong đế cường giả, cô mới là thiên mệnh sở quy người, cô ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhất định có thể thiên thu vạn đại. Đỗ Như Phong tên kia không tán thưởng, ngăn trở cô chuyện tốt, cuối cùng còn chưa phải là chết ở cô dưới trưởng. Diệp Huyền chen miệng nói, ngươi bây giờ cũng bất quá là một cô hồn dã quỷ mà thôi. Tư Không Lăng nghe lời này, nhất thời giận dữ không dứt, hướng về phía Diệp Huyền hét, Đỗ Như Phong không phải là đối thủ của ta, liền bày đại trận đem ta vây ở chỗ này, đáng tiếc, hắn vẫn coi là kém một bước, cô tu ba hồn bảy vía công, ta có thể tự chém ba hồn bảy vía, chỉ cần bỏ thân thể, là có thể một mực tồn sống tiếp, thiên hạ này cuối cùng sẽ có một ngày, hay lại là cô. Diệp Huyền linh quang chợt lóe, đột nhiên nói, băng lăng cảnh cái gọi là khảo nghiệm đều là giả, ngươi đang dùng như vậy phương pháp đem người cho dẫn nhập nơi đây, sau đó đoạt người nhục thân. Không sai, băng lăng cảnh là ta chất đống tài bảo tàng bảo khố. Tư Không Lăng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó tức giận nói, nhưng Đỗ Như Phong tên kia trước khi chết còn phải cản trở, bày đủ loại cấm chế ngăn trở mọi người, ta càng không nghĩ đến, tới đều là phế vật, tất cả đều là phế vật, suốt 600 năm mới có người xuất hiện ở trước mắt ta. Tư Không Lăng vừa nói như thế, Diệp Huyền ba người liền không sai biệt lắm hiểu rõ chuyện gì. Băng Lăng cảnh căn liền không phải là cái gì khảo nghiệm nơi với truyền thừa chi địa. Băng Lăng cảnh là Tư Không Lăng tiểu thế giới, Tư Không Lăng với Đỗ Như Phong hai người coi như đế cấp cường giả giao thủ, tất nhiên là một trận ác chiến. Cuối cùng Tư Không Lăng bỏ mình, nhưng Tư Không Lăng đặc biệt công pháp có thể làm cho hắn đem ba hồn bảy vía cất giữ đến, vì vậy Tư Không Lăng liền muốn lợi dụng băng lăng cảnh bên trong bà bối, dụ cho người tiến vào bên trong, sau đó cướp lấy thân thể sống lại. Bất quá Đỗ Như Phong hiển nhiên cũng không phải hiền lành, trước khi chết không chỉ ở đại đạo điện bảy đại trận đem Tư Không Lăng cho mệt vào trong đó, vẫn còn ở băng lăng cảnh bên trong bảy đủ loại cấm chế, để cho người khó mà tiến vào đại đạo điện. Về phần khảo nghiệm nơi, phòng trưng 10 có 8 9 là Tư Không Lăng làm ra đến, ở Đỗ Như Phong bảy cấm chế chỗ đều lưu lại băng địa, đem những địa phương kia biến thành khảo nghiệm nơi, cũng để cho băng lăng cảnh biến thành một nơi truyền thừa chi địa giả tưởng. Như vậy thứ nhất, sẽ có người không ngừng tiến vào bên trong, hoàn thành khảo nghiệm, bắt được đồ vật, được chỗ tốt đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy, cho đến có một ngày, có người có thể tiến vào đại đạo điện, phá Đỗ Như Phong lưu lại mê cục, đi tới Tư Không Lăng bên cạnh. Đáng tiếc, băng lăng cảnh bảo bối quá nhiều, Tư Không Lăng coi như đế cấp cường giả lưu lại tài bảo cũng quả thực quá nhiều, đặc biệt là Tư Không Lăng trước người còn là một vị vương gia, có thực lực, còn có thế lực, vì vậy, lưu lại đồ vật nhiều đến thậm chí để cho người cũng không muốn tìm tòi đại đạo điện mức độ. Sáu thời gian trăm năm, căn cứ Tư Đồ Kiếm cách nói, trừ lúc ban đầu những người đó, hậu lai nhân căn đối với đại đạo điện không có bao nhiêu hứng thú, đều chỉ là thông qua khảo nghiệm nơi, lấy chút chỗ tốt. Trung bình băng lăng cảnh mở ra 2-3 chục thứ, đại đạo điện tài biết lái khải một lần. Đương nhiên, một cái nguyên nhân khác là cấm chế kỷ càng ngày càng cao, muốn phá kỷ, giải trừ đại đạo điện cấm chế, để cho đại đạo điện xuất hiện cũng càng ngày càng khó. Bất quá, suốt 600 năm quá khứ, mặc dù trong đó chắc trở không ngừng, nhưng Tư Không Lăng rốt cuộc chờ đến người sống. Ba giờ quỷ, ai cũng có thể. Tư Không Lăng lớn tiếng phẫn nộ quát, đem thân thể nhường cho ta. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, băng lăng cảnh hạn chế là nguyên linh cảnh, theo ta đoán, hẳn không phải là Đỗ Như Phong lưu lại, hắn hẳn chỉ mong có cường giả tuyệt đỉnh tiến vào bên trong, sau đó giết chết ngươi. Kim Nguyên Bảo tiếp lời nói, cho nên nguyên linh cảnh hạn chế, hẳn là ngươi lưu lại, bởi vì lợi hại hơn nữa tu sĩ, ngươi liền đối phó không. Dù sao, ngươi bây giờ chính là tàn hồn mà thôi, liền thể xác cũng không có. Tư Đồ Kiếm lạnh rên một tiếng đạo, cho nên ngươi dựa vào cái gì đoạt thân thể chúng ta? Mặc dù là nguyên linh cảnh, nhưng Diệp Huyền ba người có thể cũng không phải bình thường nguyên linh cảnh. Tất cả đều có vượt biên giới mà chiến năng lực, nếu như Tư Không Lăng chỉ có thể đối phó nguyên linh cảnh tu sĩ, vậy hắn chỉ tính theo ý mình chỉ sợ ở rơi vào khoảng không. Phải không? Tư Không Lăng cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng phía trước đưa tay. Tư Không Lăng dưới người tử khí đột nhiên đông lại một cái, là được một cái u tử sắc quỷ trảo, đạt tới một người bao lớn, hướng Tư Đồ Kiếm phương hướng vô xuống xuống. Tư Đồ Kiếm không sợ chút nào, trực tiếp giơ kiếm trong người, trực tiếp liền nên đón, sau đó phanh một tiếng kêu u minh quỷ trảo ngay đầu vô xuống. Tư Đồ Kiếm đột nhiên cảm giác một cổ dâng trào linh khí đánh tới, lại gắng gượng đem chính mình đẩy lui 3-4 bước, ngay sau đó Tư Đồ Kiếm cảm giác ngược một trận của mình, cái miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo lộ ra vẻ kinh ngạc, một đòn liền đem Tư Đồ Kiếm cho đánh lui. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, Tư Không Lăng lại ra tay nữa. Tư Không Lăng trên người lệ khí càng tăng lên, U Minh Quỷ Trảo đột nhiên lại xuất hiện, tiếp tục hướng phía trước bắt đi, tiếp tục trực bức Tư Đồ Kiếm. Tư Đồ Kiếm gầm nhẹ một tiếng, lập tức hướng phía trước nhất kiếm chém ra, ngay sau đó một đạo kiếm khí liền hướng đến Quỷ Trảo đụng tới. Chương 282, giết. Tư Đồ Kiếm không tin chính mình sẽ bị Tư Không Lăng dễ dàng như thế đánh lui, nhưng cũng biết trước mắt gia hỏa không phải bình thường lợi hại, lúc trước thực sự quá xem thường. Cho nên, một kiếm này chém ra, chính là nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong uy lực, thế đem quỷ trảo kia cho đánh nát. Nào nghĩ tới, Tư Không Lăng quả thực là một cái giảo hoạt, kia U Minh quỷ trảo cuối cùng hư hoàn một thương, căn không còn hướng Tư Đồ Kiếm hạ xuống, lưỡng đạo u minh quỷ trảo nhưng mà ở Tư Đồ Kiếm trước người đánh chuyển nhi, liền từ Tư Đồ Kiếm bên người sẽ qua, hung hăng hướng Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo, mà Diệp Huyền lạnh rên một tiếng, trực tiếp thân ảnh nhất điểm, liền tan biến không còn dấu tích. Địa giai hạ phẩm vũ khí, như bóng với hình Diệp Huyền so với Tư Đồ Kiếm với Kim Nguyên Bảo càng có khả năng lãnh hội u minh quỷ trảo cường đại, nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Huyền có thể cảm giác u minh quỷ trảo bên trong hàm chứa âm thuộc tính linh khí, bởi vì Diệp Huyền cũng có, Tư Đồ Kiếm với Kim Nguyên Bảo là không có. Thậm chí, Diệp Huyền rất nhanh công khai, Tư Đồ Kiếm vì sao lại bị một đòn đánh lui? Bởi vì Tư Không Lăng chơi đùa một tay âm kia u minh quỷ trảo uy lực lớn khái là nguyên linh cảnh 7-8 giai dáng vẻ, Tư Đồ Kiếm dĩ nhiên không sợ, nhưng ngay tại u minh quỷ trảo đi tới Tư Đồ Kiếm bên cạnh lúc, âm thuộc tính linh khí bỗng nhiên tăng vọt. U minh quỷ trảo uy lực thoáng cái biến thành nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực. Đây cũng không phải là tốt như vậy tiếp tục, đặc biệt là Tư Đồ Kiếm còn dự định trực tiếp giơ kiếm đó nữa, liền công pháp với vũ khí đều vô dụng, mà làm được hết thảy các thứ này phương pháp rất đơn giản, Tư Không Lăng ẩn nút âm thuộc tính linh khí, sau đó ở Tư Đồ Kiếm xuất thủ thời điểm, đem âm thuộc tính linh khí cho bộc phát ra bất quá. Theo Diệp Huyền u minh quỷ trảo cũng không phải là không có thiếu sót, uy lực sát thực không tầm thường, nhưng tốc độ quá chậm, dùng như bóng với hình di động. Đến một chiếc trường minh đang phía dưới, Diệp Huyền tùy tiện thì tránh qua khứ. Nhưng Diệp Huyền là tránh qua đi, Kim Nguyên Bảo xui xẻo. Hai cái u minh quỷ trảo đống nhiên tương hợp, bỏ Diệp Huyền, toàn bộ chạy Kim Nguyên Bảo đi. Địa giai vũ kỹ thừa phẩm. Kim Nguyên Bảo khẽ quát một tiếng đạo, hung tinh ba thức. Tham lang. Phanh Kim Nguyên Bảo một quyền về phía trước đánh ra đi, dũng động linh khí hóa thành một cái to lớn đầu sói, với u minh quỷ trảo hung hăng đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, U Minh Quỷ Trảo bị chấn nát ấy, mà Kim Nguyên Bảo nhưng cũng là liền lùi mấy bước. Kim Nguyên Bảo cắn răng nói, nguyên cực cảnh đỉnh phong một đòn hai cái U Minh Quỷ Trảo hợp hai thành một sau, uy lực rõ ràng trở nên lớn hơn. Tư Không Lăng trên mặt xuất hiện vẻ khinh miệt, đưa ra một ngón tay lúc lắc đạo, các ngươi chỉ đoán đối với một nửa, cô đem băng lăng cảnh tiến vào điều kiện hạn chế là nguyên linh cảnh, cũng không phải là ta chỉ có thể đối phó nguyên linh cảnh, mà là quá nhỏ yếu thân thể, ta không cần, mà nguyên cực cảnh nếu là rèn luyện hoàn thân thể cực cảnh thân thể ta cũng không cách nào sử dụng, cho nên nguyên linh cảnh mới là thích hợp nhất. Tư Không Lăng khinh miệt cười, sau đó giang hai cánh tay. Tư Không Lăng đạo, mất đi thân thể, chỉ còn ba hồn bảy vía, xác thực để cho cô thực lực đại ngã, nhưng theo các ngươi nói, có thể làm cho ta không có cách nào đối phó tu sĩ, thế nào cũng phải là đại tông sư chi cảnh tu sĩ, chỉ bằng các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, ta chỉ tay giữa là có thể chấn áp các ngươi. Tư Không Lăng vừa nói, dưới chân Tử Yên bên trong, đột nhiên hiện ra mảng lớn tử sắc hỏa diễm. Thiên giai hạ phẩm vũ khí, Ma Viêm Tránh Không Tư Không Lăng đột nhiên xuất thủ, dưới chân Tử Yên hướng bốn phía lăn lộn quấn, giống như sóng lớn phổ thông tàn phá. Phiêu hốt bất định, giống như hỏa diễm phổ thông hướng mọi người phía sau trùm tới Ma Viêm Tránh Không uy lực cũng không lớn, không sai biệt lắm chỉ có nguyên linh cảnh ngũ giai một đòn uy lực mà thôi, với kia hiển hách uy thế so với, uy lực ngược lại chỉ có thể coi là. Đã như vậy, Tư Đồ Kiếm với Kim Nguyên Bảo tự nhiên muốn ra chiêu trọi cứng, lại vào lúc này, Diệp Huyền la lớn, không muốn đón đỡ, lao già chết tiệt này chứng dùng là âm thuộc tính linh khí Tư Đồ Kiếm với Kim Nguyên Bảo dọa cho giật mình, lập tức hướng phía sau đẩy ra. Bảy đi thuộc tính bên trong, âm thuộc tính kinh khủng nhất, vào bên trong cơ thể liền điên cuồng thôn vệ sinh mệnh lực, đây cũng không phải là khó dây dưa vấn đề, mà là muốn chết. Tư Không Lăng nhìn Diệp Huyền đạo, không sai, có chút nhãn lực. Tư Không Lăng giờ phút này thân thể hoàn toàn là bay, thật giống như quỷ mị, hướng Diệp Huyền mà Tư Không Lăng đạo, nhìn ngươi là mạnh nhất, rất hiển nhiên, ngươi thể xác cũng là tốt nhất, cho nên, đưa ngươi thể xác hiến tặng cho cô đi. Diệp Huyền toét miệng nói, xin lỗi, ta không có hứng thú đem thể xác hiến tặng cho một người nam nhân, đặc biệt là một cái hơn 600 tuổi lão nam nhân, suy nghĩ một chút đều cảm thấy chán ghét. Tư Không Lăng đạo, kia cô liền tự mình tiến tới lấy. Tư Không Lăng nói rơi trong ngáy mắt, ngọn lửa màu tím kia liền hướng Diệp Huyền phương hướng trào lên, hỏa diễm chỉ là một loại hình thái mà thôi, cũng sẽ không sinh ra cháy cảm giác, cũng không cách nào đốt chết người, trọng điểm ở chỗ ngọn lửa kia, nhưng thật ra là dùng âm thuộc tính linh khí tạo thành, nếu như không cách nào đem hỏa diễm cho xua tan, vậy thì rất có thể muốn thể nghiệm cảm giác tử vong. Âm thuộc tính linh khí vào cơ thể cảm giác, Diệp Huyền so với bất luận kẻ nào cũng cảm thụ phải sâu cắt. Bất quá, Diệp Huyền đỗng nhiên cười lên đạo, ngón này với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Ở Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, vật nhỏ đột nhiên từ Diệp Huyền ngực trong quần áo xuống tới, đứng ở Diệp Huyền đầu vai, sau đó hướng về phía trước gầm hét. Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía không khí liền nóng rực lên, mảng lớn hỏa chiều kèm theo vật nhỏ tiếng gầm gừ không ngừng xuất hiện, sau đó phô thiên cái địa hướng phía trước vung tới. Âm tử hồng hai màu hỏa diễm đụng nhau, lao nhanh đến, cuồn cuộn lên, ngay sau đó hung hăng đụng vào nhau. To lớn tiếng nổ xuất hiện, cầu lửa không ngừng nổ tung, vật nhỏ hỏa chiều kèm theo không ngừng nổ tung, đẩy ra mảng lớn hơi nóng, hướng bốn phía một tầng liên tiếp đẩy ra, đem cuốn tới tử diễm cho đẩy ra. Tư Không Lăng mị xuống ánh mắt đạo, ngươi ngược lại dẫn đầu không tệ thuần thú, bất quá, không có chỗ gì dùng. Tư Không Lăng đưa tay hướng phía trước một chút, kia bị tách ra tử diễm liền lại lần nữa bước lên phá toái tử diễm lần nữa ngưng tụ lại vật nhỏ lần nữa gầm thét, lộ ra vẻ hung ác, chúng quanh hỏa chiều lần nữa bước lên nhưng là, trong nháy mắt này, Tư Không Lăng đưa ngón tay ra, tùy ý ở trước người rạch một cái những tử đó viêm bỗng nhiên liền tản ra đến, biến thành một của một. Cổ, giống như cái một cái tử sắc cự mãng, không ngừng du tẩu, hướng Diệp Huyền mà kia tử viêm uy lực chỉ có nguyên linh cảnh ngũ giai, theo lý thuyết hoàn toàn không cách nào với vật nhỏ hỏa chiều chống lại, nhưng là những thứ kia giống như mãng xà như vậy tử viêm, lại xuyên thấu hỏa chiều, đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Kỹ xảo Tư Không Lăng cho thấy được đặt tên là kỹ xảo đồ vật. Cho dù Tư Không Lăng nhưng mà vài tàn hồn, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có. Nhưng là, Tư Không Lăng đã từng nhưng là phong đế cấp cường giả, đã từng ngạo thị thế gian. Chương 283, đánh giết tu vi phương diện, Tư Không Lăng lại có thể chịu cũng không có cách nào. Mất đi thân thể, tương đương với mất đi linh mạch, linh huyệt, linh kinh, thậm chí mất đi thừa tái linh khí độ lượng, đã từng phong đế cường giả, tu vi sụt đột ngột cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, Tư Không Lăng giờ phút này tu vi, thậm chí trở nên có chút phiêu hốt bất định, để cho người khó mà cảm thụ được, một hồi giống như là nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong, một hồi giống như là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, một hồi hoặc như là đột phá đến đại tông sư nguyên tông cảnh. Nghĩ kỹ lại, Diệp Huyền cảm thấy là bởi vì không có thân thể coi như đồ đựng duyên cớ. Kia linh khí tới từ bốn phương tám hướng, tụ mà mạnh, phân mà yếu. Nhưng coi như tụ tập, tối đa cũng liền mới vừa đột phá đến nguyên tông tỉnh cảnh bước, không nổi nguyên tông cảnh 2-3 giai, hơn nữa, chỉ nhìn tu vi hoàn hư rất, bởi vì Tư Không Lăng không có linh huyệt, linh mạch với linh kinh. Bất quá, Tư Không Lăng vũ khí lại thật đều là phẩm cấp cao đồ chơi, thứ yếu chính là kỹ xảo chiến đấu, vũ khí cảnh giới, công pháp cảnh giới, còn có cảnh giới võ đạo cho dù Tư Không Lăng mất đi thân thể, tu vi sụt đột ngột, nhưng là những thứ này cũng sẽ không bởi vì mất đi thân thể mà mất đi, đều là Tư Không Lăng chính mình lĩnh ngộ ra đến, tồn tại ở Tư Không Lăng trí nhớ với trong ý thức, coi như bởi vì không có thể sắc với linh khí chống đỡ, uy lực phương diện tất nhiên cũng sẽ sụt đột ngột, nhưng phương diện kỹ xảo cũng không biết. Dưới mắt chính là tốt nhất chứng minh rõ ràng là nguyên linh cảnh ngũ giai uy lực tử viêm, với vật nhỏ nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn hỏa triều va chạm, Tư Không Lăng lại bằng vào kỹ xảo, hoàn mỹ tìm được hỏa triều lỗ hổng, hoặc giả nói là sơ hở, tránh qua hỏa triều, hướng Diệp Huyền phát động công kích. Cho dù hỏa triều uy lực so với kia tử viêm lớn hơn không biết bao nhiêu lần, lại hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Đây chính là kỹ xảo đồng dạng cũng là một phần thực lực. Tư Không Lăng cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu quỷ, ngươi còn non rất, chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn ở cô trước mặt lỗ mãng, thật là không tự lượng sức, đem thân thể ngươi giao ra đây cho ta đi." Tư Không Lăng đầu ngón tay khều một cái, những tử đó viêm liền nhanh chóng bao phủ Diệp Huyền thân thể, đem Diệp Huyền cho bao ở trong đó. Tư Không Lăng giữ tợn cười một tiếng nói, "Yên tâm, ta sẽ nhẹ một chút, cẩn thận không đem ngươi cổ thân thể này làm hỏng xuống, dù sao ta còn cần thân thể ngươi." Âm thuộc tính dùng để cướp lấy thân thể thật sự là không thể tốt hơn nữa, bởi vì sẽ không đối với thân thể tạo thành hư hại, chỉ cần đi vào Diệp Huyền trong cơ thể, giết chết Diệp Huyền ý thức, rút ra Diệp Huyền sinh mệnh lực, sau đó thân thể sẽ khô héo tối giữa. Nhưng là, chỉ cần vào lúc này, Tư Không Lăng tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, khống chế được thân thể có tân ý thưởng thức cũng sẽ không tối giữa. Tư Không Lăng đã tại thầm nghĩ tốt hết thảy, hoặc có lẽ là ở trong đầu buộc vòng quanh Diệp Huyền kết quả. Chỉ bất quá, ta cảm thấy cho ngươi không cần nhẹ nhàng, lại lần nữa một ít cũng không liên quan. Diệp Huyền thanh âm bỗng nhiên ở tử viêm bên trong vang lên đạo. Loại công kích này đối với ta mà nói, hãy cùng cù lét không sai biệt lắm. Diệp Huyền ở tử viêm bên trong tùy ý vung tay lên, giơ trưởng thành đao, về phía trước chém xuống trong nháy mắt, liền đem tử viêm phá vỡ. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, những tử đó viêm đang bị Diệp Huyền nhanh chóng hút vào bên trong cơ thể. Tại sao có thể như vậy? Tư Không Lăng trận to hai mắt, không khỏi đạo, cái này không thể nào. Tư Không Lăng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại chủ động đang hấp thu chung quanh tử viêm. Phải biết, kia tử viêm chỉ là một loại hình thái mà thôi, trên thực tế đều là âm thuộc tính linh khí. Một người đem âm thuộc tính linh khí hút vào bên trong cơ thể, sẽ được cái gì dạng kết quả? Đương nhiên là tử vong bảy đi thuộc tính bên trong, âm thuộc tính linh khí bị cho là khó khăn nhất cưới linh khí, dù là những thuần âm chi thể đó nhân loại, có thể hấp thu với trưởng không âm thuộc tính linh khí người cũng rất ít. Đa số ở lúc còn tầm bé sau khi, liền thụ không âm thuộc tính linh khí hành hạ, thể được nhiều bệnh, sau đó rời đi nhân thế. Chân chính có thể sử dụng âm thuộc tính linh khí, đều là âm minh vong hồn. Nhưng là, Tư Không Lăng giờ phút này lại trơ mắt nhìn Diệp Huyền đem âm thuộc tính linh khí cho hấp thu vào trong cơ thể. Đáng chết, tiểu tử trước mắt này chẳng lẽ là một cụ vong hồn sao? Nhận lấy cái chết cũng liền ở Tư Không Lăng ngắn ngủi ngẩn ra trong nháy mắt, Tư Đồ Kiếm né người tiến lên phía trước nói, "Thiên kiếm địa giai vũ khí thượng phẩm, thiên kiếm." Thiên Trảm kiếm trong tay đưa ngang một cái, Tư Đồ Kiếm trên thân kiếm liền kim mang đại thịnh, nhanh chóng ngưng tụ thành hư ảnh, biến thành một cái kiếm lớn màu vàng nóng, hướng trước người hung hăng chém xuống, một tiếng ầm vang, toàn bộ đại điện nền đá bản đều bị chém ra hiện tại từng khúc nứt nẻ. Đại kiếm thế không ngừng, vọt thẳng đến Tư Không Lăng đi. Tư Không Lăng vang lên bên tai gào thét kiếm minh tiếng, nhưng cũng là phản ứng cực nhanh, thân chính là một móng hướng phía sau bắt đi. U Minh Quỷ Trảo xuất hiện, hướng trước kia kim sắc hư hình đại kiếm lên đón. Có lẽ là Tư Không Lăng tu vi phiêu hốt bất định duyên cớ, kia U Minh Quỷ Trảo cũng là chợt mạnh chợt yếu. Giờ phút này U Minh Quỷ Trảo đánh ra, xa so với trước kia tới cường đại, ít nhất có nguyên tông cảnh cấp 1 đòn uy lực, rõ ràng đột phá đến đại tông sư chi cảnh uy lực. Phanh kim sắc hư hình đại kiếm với U Minh Quỷ Trảo đụng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn sau, kia U Minh Quỷ Trảo bóp một cái, lại đem Tư Đồ Kiếm hư hình đại kiếm cho nặn ra một mảnh vết nứt, sau đó liền ầm ầm mà nát, biến thành một nhóm kim sắc quang ngự. Tư Đồ Kiếm bị đẩy lui, nhưng là vào thời khắc này, Sơn Nhạc Băng địa giai vũ khí trung phẩm, Sơn Nhạc Băng nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực. Kim Nguyên Bảo cũng là lấy ra chút chuyện đến, nhân cơ hội giơ tay lên chính là một cái cho quyền, trước người xuất hiện một to lớn quyền ấn liền hướng Tư Không Lăng đập tới, quyền ấn cùng thân, Tư Không Lăng thân thể lập tức biến thành Tử Yên, bị một quyền đánh tan, nhưng là nửa giây sau, kia Tử Yên lại lần nữa ngưng tụ, biến hóa Tư Không Lăng dáng vẻ. Tư Không Lăng thân thể là do kia Tử Yên tạo thành, hoặc giả nói là một loại linh thể trạng thái, mà không phải là thật thể, cho nên Kim Nguyên Bảo quả đấm nhìn đứng lên không có hiệu quả gì. To lớn quyền ấn nổ Tư Không Lăng thân thể, có thể Tử Yên rất nhanh sẽ vì Tư Không Lăng ngưng tụ ra thân thể mới. Nhưng là, Diệp Huyền biết Tư Không Lăng đang ở suy yếu đi xuống. Tư Không Lăng linh khí đến từ bốn phía, nhưng âm thuộc tính linh khí đến từ Tư Không Lăng chính mình, đồng thời cũng là Tư Không Lăng sợi tàn hồn hải tâm. Phổ thông linh khí có thể tụ liễm, nhưng âm thuộc tính linh khí không phải là muốn là có thể có, cho nên, Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng Tư Không Lăng thân thể đã suy yếu đi xuống. Mũi chân nhẹ một chút, Diệp Huyền nhanh chóng đi tới Tư Không Lăng bên cạnh, trong tay thương kỳ khẽ múa. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ hình thái, Tất Dạ Chiếu Tuyết. Khẽ múa. Phong tuyết động kèm theo Diệp Huyền cơ múa Tất Dạ Chiếu Tuyết, mảng lớn phong tuyết đột nhiên xuất hiện, hướng Tư Không Lăng liền bao phủ tới. Bọn ngươi đợi 600 năm, Diệp Huyền cười lạnh nói, đáng tiếc, chờ tới nhưng là ngươi thu thập không người, cho nên, ngươi chính là ngoan ngoãn yên nghỉ đi đi. Chương 284, đánh nhau chết sống. Diệp Huyền vừa nói, một bên lần nữa vũ động Tất Dạ Chiếu Tuyết hai múa trời sương tới bốn phía phong tuyết bỗng nhiên dâng trào, ở Tư Không Lăng đỉnh đầu ngưng tụ, không ngừng xoay tròn, tạo thành một mảnh trời sương. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, giá rét cảm giác trong nháy mắt tập đại tông sư cảnh trở xuống, ngươi đều không sợ. Diệp Huyền hướng về phía Tư Không Lăng cười lạnh một tiếng nói, ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút đại tông sư cảnh công kích. Diệp Huyền từ tiến vào tuyết vực sau, đã hấp thu rất nhiều thủy thuộc tính linh khí, trước thủy thuộc tính linh khí đã hoàn toàn đạt tới có thể đang chiến đấu sử dụng được mức độ. Có thủy thuộc tính linh khí tăng phúc, Tất Dạ Chiếu Tuyết trời sương cũng là kinh khủng dị thường, trực tiếp đột phá nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, đạt tới nguyên tông cảnh cấp 1 một đòn uy lực. Tư Không Lăng sắc mặt tâm trầm, nguyên linh cảnh vượt biên giới đánh ra nguyên cực cảnh uy lực công kích, hắn vẫn có thể hiểu, dù sao xuất hiện ở trước mặt hắn đều là tới từ bắc phương chiến lược thế hệ trẻ tài năng xuất chúng, nhưng là bước vào cảnh giới tông sư một đòn, cái này làm cho Tư Không Lăng cảm giác kinh ngạc với kinh khủng, là làm sao làm được, càng hai cảnh công kích thật có thể làm được không? Tư Không Lăng nhìn không trung trời sương, đột nhiên trở nên tức giận lên, chính mình nhưng là chờ suốt 600 năm, làm sao có thể vào thời khắc này thất bại trong gang tấc? Cô là thiên mệnh sở quy người. Tư Không Lăng vẫn giận dữ hét, làm sao sẽ bị ba người các ngươi tiểu quỷ cho đánh bại? Tư Không Lăng ngẩng đầu nhìn phía trên, hai tay trương khai trên bầu trời cũng là hiện ra một mảnh kiếm quang, lượn lờ tự yên, trên không trung không ngừng quay cuồng. Thiên giai hạ phẩm vũ khí, ba âm một sắt kiếm so kiếm, ta có thể sợ ngươi? Tư Đồ kiếm lạnh rên một tiếng đạo, thiên kiếm địa giai vũ khí thượng phẩm, thiên kiếm. Phá không Tư Đồ kiếm ngưng chỉ thành kiếm, trên bầu trời phi kiếm liền ngưng tụ thành kiếm mang, đạt tới 7-8 mét cao, hướng phía trước nặng nề chém xuống, một tiếng ầm vang, liền đem kia hướng tự bay tới mấy chục đạo kiếm quang cho tất cả đánh văng ra, nhưng mà, ngày đó kiếm cũng là nhất thời bị phòng, đánh văng ra kia mấy chục đạo kiếm quang sau, kiếm kia mang cũng là ầm ầm phá toái. Tư Đồ kiếm ở kiếm đạo trên có tuyệt đối tự tin, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, là Tư Đồ kiếm lớn nhất cậy vào. Đáng tiếc, Tư Đồ kiếm lần này không có chỉ vào Tư Đồ kiếm tự tin nhất kiếm đạo, ở Tư Không Lăng trước mặt cũng không thấy được có bao nhiêu tác dụng, dù sao, Tư Không Lăng đã từng là phong đế cấp cường giả, cảnh giới võ đạo phương diện, tự nhiên vô cùng không tầm thường. Thứ yếu, chính là tu vi Tư Không Lăng giờ phút này tu vi đã tăng vọt đến đột phá nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, bước vào đại tông sư chi cảnh nguyên cực cảnh, cho dù bởi vì thiếu linh huyệt, linh mạch với linh kinh, Tư Không Lăng không thể coi là chân chính đại tông sư, nhưng ít ra cũng so với bình thường nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, Tư Không Lăng đối với cuộc chiến đấu này cảm giác chán ghét, đem chính mình thực lực mạnh nhất bộc phát ra trên. Bầu trời đảo huyền ba âm một sát kiếm phá toái Tư Đồ kiếm cự kiếm sau, lập tức hướng phía trước hạ xuống. Kim Nguyên Bảo móc ra một quả thỏi vàng, hướng phía trước rồi dùng sức ném ra ngoài. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, Càn Khôn một đường đây chính là Kim gia độc môn vũ khí, cũng là Kim Nguyên Bảo sở trường cho hay. Càn Khôn một đường sát thực cũng bất phàm, thỏi vàng hướng phía trước bắn ra, hóa thành một cái kim tuyến, với hạ xuống ba âm một sát kiếm đụng vào nhau, lại đem kia rậm rạp chẳng chịt phi kiếm cản được. Đây chính là gần như đại tông sư cảnh một đòn, mặc dù Kim Nguyên Bảo đầu đầy mồ hôi, cũng là vô cùng cố hết sức, nhưng dù sao cũng là chống nổi. Nhưng trong nháy mắt này, tử sát ma viêm xuất hiện lần nữa, hướng bốn phía hơi mở. Kim Nguyên Bảo trong lòng cả kinh, nhanh chóng nhảy ra. Sau đó phanh một cái to lớn u minh quỷ trảo ở Kim Nguyên Bảo vác sau ngưng tụ ra, hung hăng vô vào Kim Nguyên Bảo trên lưng. Phốc, Kim Nguyên Bảo miệng phun tiên huyết, té ngã trên đất. Hai cái. Tư Không Lăng hướng về phía Diệp Huyền hét, "Tiểu quỷ, giờ đến phiên ngươi tam môn vũ khí đồng thời sử dụng, hơn nữa, cũng đều là phẩm cấp cao vũ khí." Không hô đã từng là phong đế cấp cao thủ, Diệp Huyền cũng chỉ có thể cảm thán như vậy, đối với vũ khí kỹ xảo sử dụng, xác thực không thể nào là Tư Không Lăng đối thủ. Kia. Diệp Huyền ánh mắt lấp lánh đạo, liền cứng lại đi. Diệp Huyền không chút do dự lần nữa vũ động Tất Dạ Chiếu Tuyết ba múa cửu lưu băng hàn kèm theo Tất Dạ Chiếu Tuyết một lần cuối cùng vũ động, trung quanh phong tuyết chợt nổi lên, nhiệt độ lần nữa điên cuồng hạ xuống, bay lượn băng tuyết hướng không trung đi, với hạ xuống bóng kiếm đụng vào nhau. Kia ba âm một sát kiếm bị Tư Đồ kiếm với Kim Nguyên Bảo các ngăn cản một lần, đã là nỏ hết đà, với bay lượn sương tuyết va chạm lần nữa sau, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn vỡ vụn. Tư Không Lăng sắc mặt âm trầm, bốn phía ma viêm nhanh chóng tập Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, ngươi quên, ngươi ma viêm đối với ta không có một chút tác dụng nào sao? Âm thuộc tính linh khí, Diệp Huyền cũng không sợ, bởi vì Diệp Huyền cũng có, coi như để cho ma viêm vào cơ thể, âm thuộc tính linh khí cũng sẽ bị đồng hóa hấp thu. Về phần kia tính mịch cảm giác, Diệp Huyền sớm đã thành thói quen. Cứng rắn đỡ lấy đánh tới ma viêm, Diệp Huyền không ngừng hướng phía trước công kích, tùy ý trung quanh ma viêm không ngừng xâm phạm trong cơ thể. Tư Không Lăng khẽ quát một tiếng, giơ tay lên hư khấu, hai cái to lớn u minh quỷ trảo liền hướng Diệp Huyền chụp hạ xuống. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, giống vậy hướng không trung hư khấu. Thiên giai vũ khí trung phẩm, chân long cựu tử ấn. Thứ hai ấn ngai tí ấn đại ấn màu vàng nóng xuất hiện, hướng không trung u minh quỷ trảo liền hung hăng đụng vào. Lần này, kia u minh quỷ trảo uy lực cũng đạt tới nguyên tông cảnh cấp 1 một đòn uy lực, so với trước kia hơn to lớn, Diệp Huyền nhai tí ấn đụng vào nhau, lại gắng gượng đem nhai tí ấn để hạ xuống, nhưng là Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, rách to lớn nhai tí ấn ầm ầm vỡ vụn, ngay sau đó biến thành mảng lớn kiếm khí, hướng bốn phía tung tóe, vòng qua u minh quỷ trảo, hướng Tư Không Lăng đánh tới. Kiếm khí phá thể, Tư Không Lăng thân thể bị không ngừng đâm thủng, xuất hiện từng bước lộ lớn, thân thể hóa thành tử sắc hơi khói, chỉ còn lại một cái đầu. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, chơi đùa kỹ xảo, ta cũng sẽ, đây chính là kiếm tâm thông linh chỗ tốt. Lúc trước Diệp Huyền sử dụng nhai tì ấn, đó chính là cứng rắn đập, đập xong sau, lại kiếm khí tung tóe, bao phủ một khu vực, nói tóm lại liền một câu nói, liên quan liền xong chuyện. Nhưng từ kiếm tâm thông linh sau, Diệp Huyền bất ngờ phát hiện, nhai tì ấn kiếm khí không còn là lộn xộn bừa bãi, mà là trở nên có thể bị chính mình điều khiển. Kia bay tản ra tới hơi khói lần nữa tụ tập lại, Tư Không Lăng giận dữ hét, tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Kia phá toái tử yên lần nữa tụ lại tới, tạo thành Tư Không Lăng thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Không Lăng cao giơ hai tay, nơi lòng bàn tay phảng phất có hấp lực như thế, đem chúng quanh linh khí toàn bộ đều hút quá khứ. Chương 285, đánh chết Diệp Huyền. Nhìn Tư Không Lăng, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, kia dũng động linh khí ở Tư Không Lăng trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, từ từ trở nên vô cùng to lớn, tạo thành vòng xoáy khổng lồ hình. Diệp Huyền lạnh lùng nói, ngươi lại đang tạm chi lương chống đỡ băng lăng cảnh tiểu thế giới linh khí. Tư Không Lăng hét, mượn. Đây chính là ta tiểu thế giới. Tư Không Lăng hai tay đẩy một cái, kia linh khí vòng xoáy đầu tiên là đụng vào Diệp Huyền trời xương, không ngừng va chạm nhau, bốn phía không ngừng vang lên nứt nẻ âm thanh, vách tường chung quanh bắt đầu không ngừng xuất hiện cái hở. Thượng, vô số đá vụn bắt đầu hướng phía dưới phân tranh rơi. Cả tòa đại đạo điện cũng đang không ngừng lắc lắc, mặt đất bắt đầu không ngừng rung rung. Người này điên. Kim Nguyên Bảo hướng Diệp Huyền hô, hắn căn không có thể xác, không có thừa tái linh khí đồ đựng, hắn sử dụng công pháp vũ khí tiêu hao linh khí đều là từ băng lăng cảnh rút ra, bây giờ đại lượng linh khí hướng đại đạo điện tới, băng lăng cảnh những địa phương khác sẽ linh khí không yên, sớm muộn sẽ sụp đổ. Tư Không Lăng cười lạnh nói, chờ ta đoạt lấy một cụ thể xác, thiên hạ này ta liền lại nơi nào cũng lớn có thể đi được, băng lăng cảnh hủy thì như thế nào? Tư Không Lăng vừa nói chuyện sau khi, kia linh khí vòng xoáy rõ ràng lại tăng gọn mấy phần, đất rung núi chuyển cảm giác cũng biến thành kịch liệt hơn lên. Kim Nguyên Bảo đạo, Diệp Huyền, chạy đi. Chạy. Tư Không Lăng quát lên, ta xem các ngươi chạy tới đó. Tư Không Lăng vừa nói, kia linh khí vòng xoáy bên bờ liền ầm ầm sụp đổ đi xuống một khối, kia bay tán loạn hạ xuống linh khí thật là như là thác nước, thẳng đứng mà xuống, nhanh chóng đem bốn phía cho phong lên. Kim Nguyên Bảo không nói hai lời, trực tiếp đấm ra một quyền, linh khí tạo thành to lớn quyền ấn đụng vào, ngay sau đó một cổ lực lượng phản trở tới, Kim Nguyên Bảo lập tức lại cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nguyên Tông cảnh tam giai Kim Nguyên Bảo cắn răng từ dưới đất bò dậy đạo, không thể để cho hắn tiếp tục. Diệp Huyền sắc mặt hơi trầm xuống đến gật đầu một cái. Chống đỡ một thế giới nhỏ linh khí tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Nếu như đem những linh khí này ngắn ngủi tụ tập tới, để cho Tư Không Lăng trọng phong đế cảnh là không quá có thể, nhưng khẳng định có thể để cho Tư Không Lăng tu vi trọng nguyên vương cảnh, thậm chí tạm thời đến nguyên tôn cảnh tiêu chuẩn. Nếu như vậy, đó là thật không có cách đánh. Muốn giết Tư Không Lăng hơn nữa, phải mau sớm vương bắt đạn, người nghĩ chơi đùa. Diệp Huyền quát lên, ta liền chơi với ngươi. Diệp Huyền giơ lên tất dạ chiếu tuyết, dùng sức hướng xuống đất nhất sử, không ngừng đem thủy thuộc tính linh khí quán thâu đến tất dạ chiếu tuyết. Kia đã bị áp chế xuống trời xương liền lần nữa phọt ra ra phong tuyết, điên cuồng dũng động, với kia linh khí vòng xoáy không ngừng va chạm lên ầm, 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 đại đạo điện ở trong chớp nhoáng này lay động lợi hại hơn, sau đó hạ xuống băng xương ngưng kết, nhất căn to lớn cột băng nô lên, giao thoa ngang dọc, không ngừng đâm vào linh khí trong nước xoáy. Cho ta toái. Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, đâm vào linh khí trong vòng xoáy cột băng không ngừng nổ tung, băng xương hướng bốn phía lở ra, với linh khí vòng xoáy không ngừng đánh vào, mặc dù không có thể phá toái linh khí vòng xoáy, thế nhưng linh khí vòng xoáy tốc độ xoay tròn lại rõ ràng chậm xuống. Tư Không Lăng cắn chặt hàm răng, không ngừng gầm nhẹ, trên người dũng động tử sắc hơi khói không ngừng bốc lên, điên cuồng tụ liễm đến linh khí. Dù là tất dạ chiếu tuyết sắc thực vô cùng cường đại, nhưng cũng chỉ có thể để cho linh khí vòng xoáy tốc độ trở nên chậm mà thôi, dù sao nơi này là Tư Không Lăng tiểu thế giới. Mãi mãi, Diệp Huyền cắn răng nói, buộc ta ra tuyệt chiêu. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, sau đó Diệp Huyền tâm niệm vừa động, ngọc bài bên trong không gian một đống lớn linh ngọc liền trực tiếp lọt vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Thiên giai thượng phẩm công pháp, thật thủ hào thuật hợp lại linh khí đúng không? Diệp Huyền hướng về phía Tư Không Lăng gầm nhẹ nói, tiểu gia với ngươi hợp lại. Kèm theo Diệp Huyền không ngừng đem linh ngọc ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, Diệp Huyền bốn phía linh khí nhất thời rồi rào đứng lên, sau đó bị không bị mất vào tất dạ chiếu tuyết. Bốn phía gào thét phong thanh đột nhiên trọng mấy phần, giống như con cự thú đang gầm thét. Trên bầu trời, kia mảnh nhỏ trời xương lại phát ra rắc rắc, rắc rắc âm thanh, khắp trời xương lại trực tiếp đông lên. Nguyên tông cảnh cấp 1, nguyên tông cảnh nhị giai, nguyên tông cảnh tam giai, nguyên tông cảnh tứ giai, nguyên tông cảnh ngũ giai, trời xương uy lực đang không ngừng tăng vọt. Rất nhanh thì vượt trên Tư Không Lăng tụ liệm đứng lên linh khí, trực tiếp đạt tới nguyên tông cảnh ngũ giai uy lực, đem kia mảnh nhỏ linh khí cho áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Không thể nào! Tư Không Lăng trận to hai mắt, con ngươi phảng phất đều phải rơi ra tới tựa như, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi là đại tông sư, một cái chưa đầy 20 đại tông sư, tuyệt đối không thể nào, ngươi đến cùng làm gì? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, nói thẳng, Tư Không Lăng, ngươi xong, hay là đi trên hoàng tuyển lộ làm ngươi đế quân mộng đẹp đi. Ẩm kèm theo Diệp Huyền tiếng nói rơi xuống, kia trời xương tiếp tục hướng về phía dưới đè xuống, lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Tư Không Lăng đỉnh đầu linh khí vòng xoáy liền bị đánh tan một mảnh. Không, Tư Không Lăng giận dữ hét, cô 13 tuổi tu luyện, 28 tuổi thành tựu đại tông sư, 35 tuổi phong vương, 42 tiền thu hàng năm tôn, 50 tuổi cũng đã phong đế, ta là thiên mệnh chi nhân, là chân chính chân long thiên tử, ta làm sao có thể chết đi như thế? Không thể nào, tuyệt đối không thể! Tư Không Lăng lớn tiếng kêu to, điên cuồng tụ liệm đến băng lăng cảnh bên trong linh khí. Thừa nhận linh khí trùng kích, cả tòa đại đạo điện liền lần nữa điên cuồng lay động, bốn phía vách tường, mặt đất còn có đều không ngừng phá toái, không ngừng phát ra tiếng vang, vô số kẽ hở xuất hiện. Băng lăng cảnh bên trong linh khí đã loạn. Trong tiểu thế giới linh khí lưu động, tự có một bộ quy tắc, dù là Tư Không Lăng là tiểu thế giới chủ nhân, cũng không thể vi phạm, đây là thế giới quy tắc, tiểu thế giới đang xây dựng, tất nhiên tồn tại quy tắc, không đảo ngược phản. Chỉ bất quá, Tư Không Lăng bây giờ giống như là như điên, căn chẳng nó ngàng gì tới. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đem Tất Dạ Chiếu Tuyết đưa ngang một cái, sau đó tướng kỵ sĩ quấn lên thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái. Phá Quân Long Đảm Diệp Huyền cầm thương nơi tay, bóng người đột nhiên biến mất, bất thình lình xuất hiện ở Tư Không Lăng phía sau. Địa giai hạ phẩm vũ khí, như bóng với hình Diệp Huyền đi tới Tư Không Lăng sau lưng, cười lạnh nói, "Tư Không Lăng, quên nói cho ngươi biết, các ngươi Tư Không gia vương triều đã sớm phá diện, bây giờ các ngươi Tư Không gia sớm đã không phải là hoàng tộc, đương kim bệ hạ, bây giờ họ Lý Tư Không Lăng thân thể cứng đờ, bốn phía lượn lờ tự yên hơi chậm lại, hiện ra Tư Không Lăng trong lòng kinh ngạc. Cho nên, Diệp Huyền đem Phá Quân Long Đảm đưa ngang một cái đạo, thời gian lưu chuyển, vương triều thay đổi chính là định lý, ngươi làm hoàng đế mộng đẹp cũng sớm đã yên diệt, hay lại là thật tốt cho ta xuống địa ngục đi đi." Chương 286, ngươi thật ra thì chỉ là muốn đánh chúng ta. Diệp Huyền về phía trước đâm ra một thương, thương ánh mắt chợt lóe, liền xuyên thủng Tư Không Lăng thân thể, kia tử yên hướng bốn phía bay đi. Diệp Huyền lập tức nhanh chóng đưa tay, thả ra âm thuộc tính linh khí. Diệp Huyền âm thuộc tính linh khí với Tư Không Lăng vặn trùng một chỗ, ngăn trở những âm thuộc tính đó linh khí tụ hợp lên Diệp Huyền đạo. Người đáng chết không Tư Không Lăng đổi tiếng giống giận đạo, ta không tin Tư Không Lăng giống giận. Trung quanh tử yên ở Diệp Huyền ngăn trở xuống, rốt cuộc phanh một tiếng hoàn toàn nổ lên. Tư Không Lăng bóng người đang gầm rú trong tiếng, hoàn toàn tiêu tan mất âm. Diệp Huyền thở phào, đem Phá Quân Long Đảm hướng trên đất nhất sử, trèo chống thân thể. Tư Không Lăng dù sao đã từng là phong đế cấp cường giả tuyệt đỉnh, cho dù mất đi thân thể, như cũng vô cùng khó đối phó. Mặc dù cuối cùng giết chết Tư Không Lăng, nhưng Diệp Huyền hay lại là cảm giác vẻ bề bại. Lại vào lúc này, ầm, ầm đá lớn tiếng vỡ vụn thanh âm như cũng đang vang lên, ngay sau đó đột nhiên phá toái một mảnh, vỡ vụn hòn đá hung hăng đập xuống đất. Diệp Huyền trợn to hai mắt đạo, tại sao có thể như vậy? Hay lại là mượn Kim Nguyên Bảo Đạo, băng lăng cảnh tiểu thế giới xây dựng pháp tắc bị triệt để phá hư, băng lăng cảnh đã xong đời, nơi này muốn sụp đổ. Tư Đồ Kiếm sắc mặt trắng bệnh, bị thương không nhẹ, vô cùng quả quyết đạo, đi, chúng ta phải rời đi nơi này. Nếu băng lăng cảnh tiểu thế giới muốn sụp đổ, bọn họ tự nhiên phải rời đi, nếu không coi như không bị sụp đổ thế giới cho đập chết, cũng sẽ bị mệnh tại phá toái thế giới vô tận bên trong, vĩnh kém xa rời đi. Chờ một chút. Diệp Huyền nhanh chóng tới đến trong đại điện, gánh lên thanh đồng đại đỉnh đạo, bên trong có rất nhiều Tư Không Lăng lưu lại bà bối. Thật ra thì khắp băng lăng cảnh bên trong cũng còn tán lạc rất đa bà bối, nhưng là, dưới mắt hiển nhiên không có cơ hội thu gót, chỉ có thể là có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu. Tư Đồ Kiếm quả quyết đạo, để trước ở chỗ của ngươi, ra sau này hay nói. Diệp Huyền gật đầu một cái, thuận tay liền đem quan tài bằng đồng xanh ném vào ngọc bài không gian. Tư Không Lăng vừa chết, đại đạo trong điện cấm chế trận pháp liền mất đi hiệu quả, đại đạo điện cũng khôi phục bình thường dáng vẻ, một đường đi phía trước liền thuận lợi rời đi. Nhưng rời đi đại đạo điện còn chưa đủ, khắp băng lăng cảnh cũng lâm vào đất rung núi chuyển trong trạng thái, thậm chí ngẩng đầu hướng không trung nhìn, có thể nhìn thấy không trung nứt ra một đạo to lớn màu đen kẽ hở, phảng phất cả phiến thiên không đều phải sập xuống tựa như. Mới ra đại đạo điện, Tư Đồ Ý Nhiên liền chào đón nói, không phải là tìm truyền thừa sao? Các ngươi đây là làm cái gì? Lớn như vậy động. Tư Đồ Kiếm đạo, dưới mắt không rảnh nói tỉ mỉ, đi trước, phải lập tức rời đi băng lăng cảnh. Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên dẫn đầu, hai người mặc dù lúc trước cũng chưa từng vào băng lăng cảnh, nhưng Tư Đồ gia thu góp rất nhiều băng lăng cảnh tin tức, ít nhất có băng lăng cảnh bản đồ, hai người đối với băng lăng cảnh đại đa số địa phương đều là tinh tường rất. Băng lăng cảnh cửa vào không chỉ một, tiến vào thời điểm sẽ bị ném đến bất kỳ một cái nào cửa vào, bất quá, khu vực đều là giống nhau khu vực. Nếu như băng lăng cảnh địa hình là một cái to lớn vòng hình, như vậy phía ngoài nhất một vòng liền đều là cửa vào. Cũng không biết chạy như bay bao lâu, đi tới bên bờ thời điểm, vào chỗ chính là ầm ĩ khắp trốn cảnh tượng nhiệt náo. Băng lăng cảnh biến cố, chỉ cần không phải người đuôi cũng có thể nhìn ra, cho nên băng lăng cảnh bên trong tu sĩ đều rối rít tụ lại đến cửa vào, nghĩ tưởng muốn chạy khỏi nơi này. Kết quả dĩ nhiên là một mảnh hỗn loạn, hết thảy đều lộ ra lộn xộn, không ít người đều là nảy ra tay đánh nhau. Tư Đồ Kiếm hít sâu một cái liền muốn xuất kiếm, Diệp Huyền đưa tay ngăn lại Tư Đồ Kiếm đạo, để cho ta đi. Diệp Huyền vừa nói, vừa giơ tay lên hướng không trung hư khấu xuống. Thiên giai vũ kỹ trung phẩm, chân long cửu tử ấn thứ tư tử, tù ấn vừa ra, rơi xuống từ trên không, rất sắc hóa thành hình trung, đeo vào Diệp Huyền trên người. Diệp Huyền lập tức về phía trước xông ra, trực tiếp tiến đụng vào trong đám người. Lấy ở đâu tiểu tử, cút ngay cho ta. Tránh ra, cũng chớ đẩy. Ai dám ngăn cản ta cửa vào chung quanh một mảnh lộn xộn, Diệp Huyền cương xông vào, liền ai không biết bao nhiêu quả đấm, sau đó, phanh, phanh, phanh những công kích kia Diệp Huyền người, ở quả đấm rơi vào tù in lại thời điểm, lập tức cảm nhận được to lớn trùng kích, kia đánh ra đi trên nắm tay mang theo lực lượng toàn bộ đều bắn ngược đến, đưa bọn họ không ngừng đánh bay ra ngoài. Diệp Huyền gắng gượng xông ra một đạo lỗ hổng, sau đó thân hô, đi Tư Đồ Kiếm ba người lập tức theo sát xông vào lỗ hổng, bốn người hướng về lối ra phương hướng nối đuôi mà vào. Rời đi băng lăng cảnh sau, tất cả mọi người đều sẽ tới kia phiến cổ quái cổng hình vòm đằng trước. Bất quá, kia phiến cổng hình vòm giống vậy chính đang lay động, không ngừng rung động, hai bên cột đá đã xuất hiện mảng lớn vết nứt, rất hiển nhiên, băng lăng cảnh sợ rằng thật muốn sụp đổ. Trừ Diệp Huyền mấy người, cũng không thiếu người cũng rời đi băng lăng cảnh, giờ phút này đều là ở xì xào bàn tán, suy đoán băng lăng cảnh tại sao sẽ đột nhiên phát sinh như vậy biến cố. Dù là băng lăng cảnh tắt, cũng chỉ là đem người đưa ra băng lăng cảnh bên trong mà thôi, còn chưa bao giờ động to lớn như vậy qua, thậm chí, có người suy đoán có phải hay không đại đạo điện mở ra, có người lấy được băng lăng cảnh bên trong truyền thừa. Tư Đồ Kiếm kéo Diệp Huyền nhất đem đạo, đi mau. Diệp Huyền đạo, ngươi với Kim Nguyên Bảo cũng bị thương không nhẹ, không nghỉ ngơi một chút sao? đã rời đi băng lăng cảnh sẽ không có nguy hiểm. Không, còn gặp nguy hiểm. Tư Đồ Kiếm Đạo, đừng quên, không ít người muốn tìm ngươi, muốn trong tay ngươi đồ vật, dưới mắt còn có người suy đoán có người lấy được băng lăng cảnh truyền thừa, ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất? Dĩ nhiên là chúng ta bốn người bên trong một cái, cho nên nơi này không thể chờ lâu. Diệp Huyền gật đầu một cái, tỉ mỉ nghĩ lại đúng là đạo lý này, bốn người lập tức tấn nhanh rời đi. Vào Tuyết Nguyên, Tư Đồ Ý Nhiên đem một cái giấy chim thả bay đạo, nhiều nhất một cái giờ, Kiếm Lao ra ra sẽ tới đón ta môn. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, đi, tìm một cản gió địa phương, dưới mắt ngược lại là có thể nghỉ ngơi một hồi. Tuyết Nguyên mênh mông, ngẩng đầu nhìn lại mênh mông bát ngát, tùy tiện tìm một chỗ mở dấu, rất khó bị người phát hiện. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, ta biết một chỗ, theo ta. Tư Đồ Ý Nhiên dẫn đầu về phía trước, đại khái nửa giờ, mọi người đi tới một mảnh băng khâu khu vực, chung quanh còn có thật nhiều đông băng mỏng đá. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, chỗ này không tệ chứ? Tư Đồ Kiếm với Kim Nguyên Bảo gật đầu một cái, sau đó đặt mông liền ngồi xuống, hai người thương đều không nhẹ, có thể giữ vững đến bây giờ, đã rất không tồi. Diệp Huyền đạo, nếu không ta đánh các ngươi hai quyền. Không, hẳn là ba sữa các ngươi mới hớp. Tỉnh lại đi. Kim Nguyên Bảo lấy ra một chai nhỏ, đổ ra hai viên đan dược, đem bên trong một viên ném cho Tư Đồ Kiếm đạo, đừng cho là ta không biết, ngươi thật ra thì chỉ là muốn đánh chúng ta mà thôi. Chương 287, Thiên giai hạ phẩm, đã chăn hóa cảnh. Diệp Huyền nhún vai một cái, sau đó từ ngọc bài trong không gian dọn ra quan tài bằng đồng xanh đạo, chúng ta nói mở ra tâm, thì như chia của cái gì? Diệp Huyền dứt lời một nửa, biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, cặp mắt trực câu câu nhìn bộ kia quan tài bằng đồng xanh, nhưng là trong lúc nhất thời biểu tình cương ở nơi đó. Ở đó cụ quan tài bằng đồng xanh phía sau, Diệp Huyền nhìn thấy một bức tượng, mà điêu khắc đồ án, Diệp Huyền nhưng là tương đối quen thuộc. Cái đó Bạch Nguyệt Sâm đồ án, Diệp Huyền cảm giác mình gặp quỷ Bạch Nguyệt Sâm đến cùng chuyện gì? Chẳng lẽ không đúng với Nam Phương Thiên Các có quan hệ sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Tư Không Lăng quan tài bằng đồng xanh thượng? Hoặc là, Bạch Nguyệt Sâm thật ra thì không phải là với Nam Phương Thiên Các có quan hệ, mà là với hoàng tộc có quan hệ. Nghĩ như vậy cũng không đúng à, dưới mắt vương triều đã sớm thay đổi, bây giờ hoàng tộc là người Lý gia, với Tư Không Lăng tám mao tiền quan hệ cũng không có, mặc dù đều là hoàng tộc, nhưng triều đại cũng không giống nhau. Diệp Huyền có chút buồn bực, Bạch Nguyệt Sâm đồ án đến cùng chuyện gì? Nếu như không lưu ý, vật này phòng trường ai cũng sẽ không để ý, nhưng Diệp Huyền có lòng lưu ý, phát hiện vật này thật đúng là xuất hiện không ít lần, nhưng lại không có đầu mối chút nào. Alo, Tư Đồ Ý Nhiên đẩy Diệp Huyền nhất đem đạo, nhìn cái gì vậy nghiêm túc như vậy? Diệp Huyền quá thần tới đạo, không cái gì. Tư Đồ Ý Nhiên mắt nhìn quan tài bằng đồng xanh đạo, quan tài không phải là cái gì kỳ bảo. Diệp Huyền gật gật đầu nói, không cảm giác được cái gì linh khí, đúng ngươi biết cái hình vẽ này sao? Tư Đồ Ý Nhiên mắt nhìn Bạch Nguyệt đồ án đạo, không nhận biết, nhưng mà trang sức điêu khắc mà thôi đi, quan tài bằng đồng xanh mặc dù không là kỳ bảo, nhưng nhìn vẫn đủ quý trọng. Diệp Huyền không nói thêm gì nữa, mở ra quan tài bằng đồng xanh, bên trong đến không ít thứ, Diệp Huyền điểm một cái sau đạo, tổng cộng 22 cái, mỗi người cầm 5 cái còn nhiều hơn 2 món. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, ta cái gì cũng không làm, hơn nữa, ta ngược lại bây giờ còn chưa biết rõ chuyện gì đâu rồi, ta phần kia coi như. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, huynh đệ chúng ta cầm một phần là được rồi. Như thế liền một món. Diệp Huyền tưởng thầm nói, quan tài cho ta đi, ta bất lấy một món. Tư Đồ Ý Nhiên hiếu kỳ nói, quan tài không phải là kỳ bảo à, ngươi muốn thứ hư này dùng làm gì? Cũng không thể chuẩn bị hậu sự chứ? Diệp Huyền mắt trợn trắng đạo, ta khách khí một chút không được a? Kim Nguyên Bảo đạo, ta đây cũng khách khí một chút đi, các ngươi dù sao hai người cầm một phần. Tư Đồ Kiếm gật gật đầu nói, các ngươi chọn trước. Tư Không Lăng thu góp đồ vật dĩ nhiên tất cả đều là đồ tốt, quan tài bằng đồng xanh trong đồ vật cũng chưa có một kiện tiên là dai đi xuống. Diệp Huyền đầu tiên là đem vũ khí cho bỏ đi xuống, chính mình thương kiếm còn dùng không tới lâu rồi, còn muốn tìm vũ khí. Hơn nữa, rất nhiều người cả đời chỉ chủ tu một môn vũ khí, Diệp Huyền thương kiếm đồng tu đã đầy đủ nhiều. Diệp Huyền chủ yếu chọn là khả năng đổi được đặc thù linh khí, còn có là có thể đổi được long khí với long hồn vũ khí. Khoan hay nói, có thể đổi được long khí với long hồn vật phẩm cũng không dễ tìm, tương đối mà nói, thuần thuộc tính ngũ hành đồ vật còn nhiều hơn thấy một chút, nhưng là Diệp Huyền chỉ ở quan tài bằng đồng xanh trong tìm tới một khúc gỗ là thanh long mục, đây chính là thiên giai thượng phẩm linh tài, có thể đổi được một thuộc tính linh khí, còn lại với thuộc tính đặc biệt có liên quan đồ vật, Diệp Huyền còn thật không có tìm. Nhưng là, với long khí cùng long hồn liên quan đồ vật, Diệp Huyền tìm tới một đồng lớn, thậm chí có thể nói, kia quan tài bằng đồng xanh trong đồ vật, có một nửa cũng có thể đổi được long khí với long hồn. Bất quá, suy nghĩ một chút, Tư Không Lăng xuất thân, cũng không coi là thật là làm cho người ta kinh ngạc, cho dù xa xút, nhưng người này đã từng là thật hoàng tộc, hơn nữa tồn đời hơn 500 năm mới bị lật đổ. Diệp Huyền đem mấy thứ một long đạo, ta liền muốn những thứ này đi, còn lại các ngươi phân. Tư Đồ Kiếm hướng về phía Kim Nguyên Bảo đạo, ngươi trước. Tư Đồ Kiếm vẫn là rất khách khí, dù sao lấy thêm một món, thật sự lấy cuối cùng chọn. Diệp Huyền cho mình ngồi vào một bên, trước mắt hiện ra màn sáng. Tư Không Lăng quan tài bằng đồng xanh trong, bỏ vào thứ kia chủ yếu là lấy kỳ bảo với vũ khí làm chủ, linh tài chỉ có 2 món, một món trong đó chính là thanh long mục. Thanh long mục mặc dù có cái long tự, nhưng với long thật ra thì không có quan hệ gì, nhưng mà nhánh cây thành trục hình, tựa như long chảo mà có tên, Diệp Huyền thuận tay ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Hệ thống lao đại Diệp Huyền đạo, cầu nguyện linh khí. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 3500000. Diệp Huyền trong đầu rất nhanh thì nhớ tới thanh âm. Thiên giai thượng phẩm linh tài quả nhiên không bình thường, 35 triệu linh khí không xứng đôi thiên giai thượng phẩm phẩm chất, nhưng là, nếu như tất cả đều là một thuộc tính linh khí, vậy thì coi là chuyện khác. Diệp Huyền giang hai tay ra, một thuộc tính linh khí vào cơ thể trong nháy mắt, cảm giác kia vô cùng tuyệt vời, ngũ hành linh khí bên trong, một thuộc tính coi như là ôn nhu nhất, cái loại này sinh mạng bị bồi bổ cảm giác, thật là khó có thể dùng lời diễn tả được. Nếu không phải cố nén, Diệp Huyền cũng có thể dùng tiếng rên rỉ tới một khúc tướng quân lệnh. Cùng lúc đó, Diệp Huyền nội thị tự thân, có thể nhìn thấy đại biểu một thuộc tính lục sắc linh khí tuyến rõ ràng lớn mạnh, đã vượt qua hỏa, đất, dương ba thuộc tính, trở thành thứ tư to linh khí tuyến, với thủy thuộc tính linh khí tuyến cũng không phân cao thấp, kém không nhiều lắm. Hít sâu một cái, bình phục trong cơ thể linh khí sau, Diệp Huyền nhìn về phía những bậc khác. Đây mới là màn diễn quan trọng. Mang theo long khí với long hồn vật phẩm, có thể tăng lên chân long cựu tử ấn, hoặc là chân long lực, do dự một chút sau, Diệp Huyền lựa chọn người sau. Chân long cựu tử ấn từ 3 ấn tăng lên tới 6 ấn, trước đã đầy đủ, nói thế nào cũng là thiên giai vũ khí, tương đối mà nói, Diệp Huyền ngược lại rất muốn đem chân long lực cho đẩy tới thiên giai. Vậy thì cầu nguyện chân long lực tăng lên đi. Diệp Huyền liếm liếm khóe miệng đạo, hệ thống lao đại, cầu xin bắt đuổi, cầu xin ra sức tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, long khí ít 1800000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Ngụy Long tâm hồn ít 750000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, chân long tàn hồn ít 15000. Người công pháp chân long lực, thông hiểu đạo lý, tăng lên cảnh giới là đã chân hóa cảnh. Người công pháp chân long lực, địa giai trung phẩm, tăng lên phẩm chất là trời dưới bậc phẩm. Diệp Huyền nghe cái đầu trong xuất hiện thanh âm, trong nháy mắt không khỏi vui mừng, lần này vẫn còn có chân long tàn hồn, mặc dù Diệp Huyền cũng không rõ lắm ý tứ, nhưng có một chút là khẳng định, chân long khẳng định so với Ngụy Long tới cường. Cho nên, lần này, chân long lực không quang để thăng phẩm chất, hơn nữa, còn là liên tục tăng lên 2 cấp bậc, trực tiếp từ địa giai trung phẩm nhảy đến thiên giai hạ phẩm. Cùng lúc đó, chân long lực cảnh giới cũng tăng lên, từ thông hiểu đạo lý tăng lên tới đã chân hóa cảnh, đây chính là cái điểm tốt, công pháp cảnh giới phương diện, nếu như tăng lên nữa, cũng chỉ còn lại có thần hồ kỳ kỹ một cảnh giới. Chương 288, dựa thế chân long lực, thiên giai hạ phẩm, đã chân hóa cảnh cổ chi quân vương là chân long chi mệnh, từ long khí bên trong lĩnh ngộ công pháp này, hoàn vũ chi nội, thiên mệnh sở quy, chinh chiến tứ phương, càn quét bát hoang, cùng cảnh đồng giai lúc chiến đấu, có thể long uy áp chế đối phương, cưỡng ép hạ xuống đối phương cấp một tu vi, nếu hấp thu long khí cùng long hồn, có thể tăng lên chân long lực phẩm giai cùng cảnh giới. Hóa long, lấy chân long lực tụ liễm linh khí, biến ảo thân thể của mình một bộ phận là long hình, đối với mục tiêu tiến hành công kích. Cầm long, lấy chân long lực tụ liễm linh khí, đối với long huyết sinh vật tiến hành lúc công kích hiệu quả nổi bật, có thể cầm long phong thái chói đối phương chốc lát. Chân long hiển thánh, thúc dục chân long lực vận hành một chu thiên, hao phí đại lượng linh khí bao trùm toàn thân, có thể vào chân long hiển thánh trạng thái, thời gian kéo dài căn cứ linh khí nhiều ít mà quyết định. Thập phương cùng long, thúc dục chân long lực vận hành chu thiên, hướng bốn phía đẩy ra hình rồng hư tượng tiến hành công kích, trong vòng trăm thước, thốn thảo bất sinh. Long chiến vũ giã, tập thể bên trong chân long lực nơi này đánh bên trong, quyền trái trừ phải, uy lực vô song, có thể phá thiên hạ tai họa. Diệp Huyền nhìn chân long lực thượng tin tức, đầu tiên là uy lực phương diện, Diệp Huyền nhất thứ có thể biến hóa ra tới tiểu kim long nhiều đến 12 cái, mặc dù mỗi một cái uy lực vẫn là không có gia tăng, nhưng gia tăng số lượng, tự nhiên ngang hàng gia tăng uy lực. Thứ yếu là chân long lực hiệu quả, không đúng, trước chân long lực sau khi tăng lên, xuất hiện hóa long với cầm long coi như là công pháp hiệu quả, mà lần này, thà nói là liền 2 cái công pháp hiệu quả, còn không bằng nói là để cho Diệp Huyền liền 2 môn vũ khí. Thập phương cùng long, nhìn một cái chính là phạm vi hình, có thể hướng 4 phương 8 hướng công kích, cùng người một mình đấu. Ừ, Diệp Huyền cảm thấy chỉ là nhìn mặt chưa ý tứ, một mình đấu hẳn liền không quá hảo dụng, chủ yếu ở chỗ 4 phía 2 chữ, này bằng với nếu như hướng về một phương hướng công kích, còn lại 3 phương hướng liền mạch hạn. Nhưng lấy ít được nhiều, chiêu này liền tương đối tốt dụng, không chỉ có thể công kích 4 phía địch nhân, bởi vì đồng thời hướng 4 phương 8 hướng công kích, còn có thể tạo được phòng ngự tác dụng. Muốn đi tới Diệp Huyền bên cạnh, tất nhiên trước muốn vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này. Về phần long chiến vũ giã, chiêu này chủ yếu ở chỗ uy lực, nhưng uy lực bao lớn, Diệp Huyền cũng không thế nào tin tưởng, cần phải thử qua mới biết, ngược lại phá thiên hạ tai họa, để cho Diệp Huyền hai mắt tỏa sáng. Nói đơn giản, âm minh ma vật đều thuộc về tai họa, yêu cầu luyện hồn thấy máu tu luyện công pháp hoặc vũ khí, cũng thuộc về tai họa công pháp với vũ khí, long chiến vũ giã đối phó những thứ này có hiệu quả. Đáng tiếc ca Diệp Huyền liếm liếm khóe miệng đạo, ban đầu đi An Khê thái cổ chiến trường thời điểm có một chiêu này, tiểu gia liền vô địch. Diệp Huyền hít sâu một cái, suy nghĩ một chút tự mình ở băng lăng cảnh thu hoạch, vẫn là tương đối hài lòng, thủy thuộc tính với một thuộc tính linh khí cũng lớn mạnh, chân long lực còn tăng lên tới thiên giai, cẩn thận suy nghĩ một chút, thậm chí có thể nói là thu hoạch to lớn. Dựa vào một tòa băng khâu ngồi một lát sau, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng kêu to, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là Tư Đồ gia kia dùng Tuyết Sơn Phi Vũ kéo xe ngựa tới. Ngồi lên xe ngựa, tất cả mọi người thở phào, dưới mắt bọn họ coi như là thật hoàn toàn an toàn, dù sao, vị kia phu xe nhưng là nguyên tôn cảnh cường giả tuyệt đỉnh, mang của bọn hắn ngang dọc tuyết vực đều có thể, chớ nói chi là nguy hiểm gì. Một đường đến Tư Đồ gia, Tư Đồ ý nhiên là Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo an bài gian phòng sau đạo, hôm nay liền trước nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Đúng. Tư Đồ ý nhiên vô Diệp Huyền bả vai nói, ta ngày mai dẫn ngươi đi lấy kiếm. Chuyện này có thể ngày mai lại nói. Diệp Huyền đạo, có chuyện này nói cho ngươi biết xuống. Tư Đồ ý nhiên nghi ngờ nói, ừ. Diệp Huyền đạo, ta đã nói với ngươi, Lâm Phá Hàn ở băng lăng cảnh bị ta giết sự tình chứ. Tư Đồ ý nhiên gật đầu một cái. Diệp Huyền đạo, băng thiên động một mực tìm tới ta nguyên nhân, là bởi vì băng thiên lão người dùng bí pháp luyện công ở bên trong thân thể hàn động, ta từng tại Bách Man Sơn luyện ra hôm khác giai đan dược, hơn nữa, ở trong mắt bọn họ, ta dùng hẳn là dung đan thuật, có thể để thăng đan thuốc dược liệu, cho nên, bọn họ cho là ta có cơ hội có thể luyện ra là băng thiên lão người thuốc giải độc. Tư Đồ ý nhiên cao mày nói, băng thiên lão nhân trùng hàn động. Chuyện này ta ngược lại thật ra không biết, cũng đúng, băng thiên lão người nếu như xảy ra chuyện, băng thiên động liền xong đời, bọn họ tự nhiên không thể nào để cho như vậy sự tình tiết lộ phong thanh. Diệp Huyền Đạo, mấu chốt là băng thiên lão nhân tu luyện bí pháp, nếu như hắn có thể giải độc, hắn liền có thể phong đế tư đồ ý nhiên con ngươi đột nhiên phong đại, bắt Diệp Huyền bả vai nói, ngươi nói là thật. Phong đế. Diệp Huyền Đạo, không nên kích động như vậy. Tư đồ ý nhiên đạo, băng thiên lão người bây giờ đã 70 mấy tuổi, hắn 20 năm trước cũng đã vào nguyên tôn cảnh, ở cùng cảnh bên trong coi như là cường giả tuyệt đỉnh, bất quá 20 mấy năm cũng không có phong đế, băng thiên lão người đời này cơ hồ cũng không có phong đế khả năng, tại sao sẽ đột nhiên phong đế đây? Diệp Huyền Đạo, cho nên mới nói nhân gia dùng bí pháp à, ra chính là bên trong hàn độc, hơn nữa hàn độc ở các ngươi tuyết vực rất thường gặp, băng thiên lão người nhưng không cách nào giải độc, có thể thấy hàn độc không phải bình thường lợi hại, mà muốn thừa nhận như vậy giá, tự nhiên phải có được. Tư đồ ý nhiên gật đầu nói, có đạo lý. Diệp Huyền cười nói, các ngươi tư đồ gia sẽ không hy vọng tuyết vực nhiều hơn một cái phong đế cường giả đến, đúng không? Tư đồ ý nhiên bỏ lại miệng nói, ta muốn nói chúng ta tư đồ gia không phải là để ý như vậy mắt người, vậy thì quá dối trá, tư đồ gia coi như bắt phương chiến lược, chấn giữ tuyết vực, đương nhiên sẽ không hy vọng có người có thể với tư đồ gia ngồi ngang hàng. Diệp Huyền đạo, cho nên các ngươi tư đồ gia sẽ không hy vọng băng tiên lão người giải độc, ta đương nhiên cũng không đồng ý hỗ trợ, nhưng ta cũng không hy vọng có một nguyên tôn cảnh lão gia hỏa nhìn ta chằm chằm, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tư đồ ý nhiên không khỏi cười lên, vô Diệp Huyền bả vai nói, yên tâm, trước chúng ta tư đồ gia không thể tham gia qua thầm, dù sao nhưng mà đệ tử trẻ tuổi một ít xung đột nhỏ mà thôi, nhưng dưới mắt thì bất đồng, ta ở chỗ này hướng ngươi bảo đảm, băng thiên động đệ tử sẽ không lại tìm ngươi phiền toái, thậm chí tuyết vực bên trong có còn hay không băng thiên động cũng có nói. Diệp Huyền cười cười, hắn tự nhiên biết tư đồ ý nhiên ý tứ. Băng thiên lão thân thể con người bên trong hàn độc, đối với tư đồ gia mà nói, không riêng gì không hy vọng băng thiên lão người có thể trở thành phong đế cấp cao thủ, đồng thời đây cũng là một cái tóm thâu băng thiên động cơ hội tốt. Diệp Huyền nhất cá nhân dĩ nhiên không thể nào đối kháng một nhánh thế lực, hay lại là tuyết vực bên trong thế lực lớn, thiên môn tông lại núi cao đường xa, nhưng là mượn tư đồ ra tay là được rồi. Dù sao cũng phải cho những thứ kia một mực tìm chính mình phiền thoái ra hỏa một ít giáo hấn, về phần giáo hấn sâu sắc bao nhiêu, liền muốn nhìn tư đồ ra thái độ. Tư đồ ý nhiên cười nói, yên tâm ngủ một giấc ngon lành, không cần quá để ý băng tiên động sự tình, ngày mai gặp. Chương 289, Vĩnh Trấn tuyết vực. Tư đồ ý nhiên sau khi nói xong trực tiếp thẳng rời đi, thần sắc lộ vẻ có chút vội vàng, rất hiển nhiên băng tiên lão nhân sự tình phải hồi báo cho tư đồ gia tộc lao với gia chủ, phải đối phó một tên nguyên tôn cảnh cường giả, hiển nhiên không phải là tư đồ ý nhiên có thể nói coi là, tiếp theo chính là những lao gia hỏa đó đánh cờ. Bất quá, cái này cùng chính mình Diệp Huyền có quan hệ gì đây? Diệp Huyền cười giống như con tiểu hồ ly, chính mình xử bán tử, có thể làm cho băng thiên động bởi vì tìm chính mình phiền toái mà trả giá thật lớn cũng đã đầy đủ. Tiếp theo, mảnh này tuyết vực bên trong, nhất định sẽ rất xuất sắc. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên nằm trên giường đi xuống, băng lăng cảnh một nhóm, cũng xác thực đủ mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, tư đồ ý nhiên đi tới Diệp Huyền gian phòng. Hai người cũng không nhắc lại nữa băng tiên động sự tình, tư đồ ý nhiên nếu làm ra bảo đảm, dĩ nhiên biết làm đến, Diệp Huyền tự nhiên cũng không trong chuyện này làm quá nhiều dây dưa, hơn nữa, dưới mắt có để cho Diệp Huyền càng hưng phấn sự tình. Đó chính là tư đồ ý nhiên chuẩn bị dùng để trao đổi thanh kiếm kia để cho Diệp Huyền rất là ngoài ý muốn, tư đồ ý nhiên mang theo chính mình đi địa phương, lại còn là kiếm chỉ. Cái này làm cho Diệp Huyền có chút buồn bực, kiếm chỉ kiếm không đều là hư hại kiếm sao? Tiến vào kiếm trong ao, tư đồ ý nhiên chỉ kiếm giữa ao thanh kiếm kia đạo, chính là thanh kiếm kia. Diệp Huyền ngẩn người một chút, nhìn tư đồ ý nhiên đạo, ngươi đang ở đây nói đùa ta? Tư đồ ý nhiên chỉ thanh kiếm kia, có thể nói là kiếm chỉ bên trong dễ thấy nhất một thanh kiếm, trước Diệp Huyền tiến vào kiếm chỉ thời điểm đã từng lưu ý qua. Lưu ý nguyên nhân là Diệp Huyền căn không biết thanh kiếm này đến cùng có tính hay không kiếm, bởi vì kia là một khối kiếm hình thạch đầu, phía trên quấn vòng quanh một vòng màu đen tỏa liên, nhưng là cuối cùng vị trí lại có một đoạn đạt tới dài nửa thước trôi kiếm liên tiếp thạch đầu, điều này đại biểu trước mắt thạch đầu thật là một thanh kiếm. Diệp Huyền không khỏi nói, ngươi chắc chắn cái này không là một tảng đá sao? Tư đồ ý nhiên nghiêm túc nói, ta không có đùa giỡn với ngươi, thanh kiếm này là kiếm chỉ bên trong duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại kiếm, nhưng chúng ta tư đồ ra lại không có bất kỳ người nào có thể sử dụng, cho nên cuối cùng đem thanh kiếm này an trí ở kiếm chỉ. Ồ, Diệp Huyền cười nói, xem ra có chút cố sự. Tư đồ ý nhiên đạo, bát phương chiến lược các thủ nhất phương, chúng ta tư đồ ra chấn thủ thái cổ chiến trường chính là tuyết vực thiên châu đỉnh thái cổ chiến trường, đại khái 300 năm trước thiên châu phong ra đại biến cố, cửu u tuyết ma xuất thế, thái cổ chiến trường chỉ lát nữa là phải bị xé nứt, cửu u tuyết ma sắp vị lâm chúng ta thế giới. Lúc ấy kiếm thần tư đồ thánh lấy cánh mạng làm giá đánh chết tuyết ma, để cho thiên châu phong trọng bi bình. Tư đồ ý nhiên nhìn về phía khối kia kiếm đường đá, đây chính là tư đồ thanh kiếm. Tư đồ thánh sau khi chết, kiếm này tự đi đến tư đồ gia, tới chúng ta đương nhiên là muốn đem kiếm này chuyển thừa tiếp, nhưng vô luận là ai cũng cầm không nổi thanh kiếm này, hoặc có lẽ là thanh kiếm này cần không nghe lệnh với người nhật tích nguyệt lui sơn thạch phong kiếm, cuối cùng biến thành như vậy. Lúc ấy gia chủ cũng không có cách nào, chỉ có thể đem kiếm này ném vào kiếm chỉ. Diệp Huyền nâng cầm lên đạo, có chút ý tứ, kiếm không nghe lệnh. Tư đồ ý nhiên đạo, ngươi đã kiếm tâm thông linh, sẽ không nói ra kiếm nhưng mà vũ khí mà thôi, cái loại này ngây thơ lời nói chứ. Diệp Huyền gật đầu một cái. Kiếm mặc dù binh khí lại có linh, giống như là những dược liệu kia, bởi vì không ngừng hút vào linh khí, liền sẽ biến thành linh dược như thế. Phàm là lợi hại binh khí, cũng tự thân có linh. Loại này linh cũng không phải là ý thức, cũng không cách nào tiến hành trao đổi, vật chết tóm lại là vật chết, cũng sẽ không có linh thì trở thành sinh vật. Loại này linh đại biểu là một loại ý chí, thuộc về binh khí ý chí. Dùng kiếm đạo lời nói, đó chính là nhân kiếm hợp nhất, cao siêu hơn một tầng chính là kiếm tâm thông minh. Hai người kiếm đạo linh ngộ, đều phải là theo kiếm linh tâm ý tương thông mới có thể lãnh ngộ được cảnh giới. Về phần Diệp Huyền kiếm tâm thông linh, là càng cao hơn một tầng, có thể trực tiếp cảm thụ kiếm ý chí, mà không phải dưới cơ duyên xảo hợp tâm ý tương thông. Tư đồ ý nhân đạo, Diệp Huyền, thanh kiếm này tới là không có khả năng cho ngươi mang đi, bởi vì thanh kiếm này tên là Diệp Huyền tiếp lời nói, vĩnh trấn tuyết vực, đúng không? Tư đồ ý nhân sững sờ xuống, ngay sau đó cười nói, không hổ là kiếm tâm thông linh người. Diệp Huyền cười khan hai tiếng, coi như là kiếm tâm thông linh, một thanh kiếm cũng không khả năng mở miệng nói ra tên mình. Tư đồ ý nhân hiển nhiên đem kiếm tâm thông linh nghĩ tưởng quá mơ hồ. Diệp Huyền nhưng mà lợi dụng cung phụng hệ thống màn sáng kiểm tra thanh kiếm kia tin tức mà thôi. Vĩnh trấn tuyết vực, vũ khí, thiên giai thượng phẩm lấy thiên sơn hàn thiết chế, lẫn vào 108 loại kỳ chân hiếm thế, rèn 726 thiên mà thành kiếm, kiếm thành lúc, thiên sơn chư phong tuyết lở, tuyết vực chấn động, từ nay, kiếm này ở, thiên sơn không ngã, tuyết vực bất diệt, tên cổ, vĩnh trấn tuyết vực kiếm tâm thông linh, thủy lợi dụng thủy dịch ngưng kiếm lúc, uy lực tăng lên gấp bội. Băng kết phân thân, đem linh khí quán thâu với vĩnh trấn tuyết vực bên trong, lấy kiếm linh làm tâm, lấy linh khí là thân thể, chế ra một cái phân thân. Bát phương băng lao, đem linh khí quán thâu với vĩnh trấn tuyết vực bên trong, lấy băng cứng chế tạo ra một cái không gian độc lập, có thể đem mục tiêu mệnh vào trong đó, cũng có thể đưa thân vào trong đó, lợi dụng băng lao tiến hành phòng ngự. Trên màn sáng cho thấy vĩnh trấn tuyết vực tin tức. Diệp Huyền cảm thấy thật ra thì cũng không cần quản nhiều như vậy, thiên giai thượng phẩm bốn chữ cũng đã đại biểu hết thảy, khó trách Tư Đồ ý nhiên nói tuyệt đối sẽ không làm cho mình thua thiệt. Một cái thiên giai thượng phẩm kiếm, đổi một cái thiên giai hạ phẩm đao với một môn địa giai công pháp, thấy thế nào đều biết Diệp Huyền kiếm bọn không lỗ. Tuy nhiên Diệp Huyền đạo, còn lại tạm lại không nói, chỉ là cái này kiếm danh, ta liền rất khó tưởng tượng. Các ngươi Tư Đồ kiếm lại nguyện ý đem thanh kiếm này cho ta. Tư Đồ ý nhân đạo, ngươi nói không sai, thật ra thì nếu như chỉ nói tàng kiếm, chúng ta Tư Đồ ra tàng kiếm bên trong thiên giai thượng phẩm tàng kiếm còn chưa ít, trong đó không thiếu một ít so với vĩnh trấn tuyết vực tốt hơn kiếm, chỉ bất quá vĩnh trấn tuyết vực tồn tại đối với Tư Đồ ra mà nói cụ bị trọng yếu ý nghĩa tượng trưng. Diệp Huyền gật đầu một cái, ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải. Coi như bát phương chiến lực, Tư Đồ ra đời đời kiếp kiếp lưu lại nơi này mảnh nhỏ cằn cỗi xương tuyết nơi, xác thực có thể hợp với vĩnh trấn tuyết vực bốn chữ. Tư Đồ ý nhiên bất đắc dĩ nói, nhưng là từ đó về sau, vĩnh trấn tuyết vực vẫn không có chủ nhân, một thanh kiếm ý nghĩa tuyệt đối không phải đặt ở kiếm trong ao, quan trọng hơn là ngày đó ngươi với Kim Nguyên Bảo tiến vào kiếm chỉ sau, vĩnh trấn tuyết vực một mực dục dịch. Diệp Huyền nghi ngờ nói, dục dịch? Tư Đồ ý nhiên lộ vẻ hơn bất đắc dĩ nói, chính là mặt chưa ý tứ, thanh kiếm này nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, mà hắn lựa chọn chủ nhân, không phải chúng ta người nhà họ Tư Đồ, mà là ngươi với Kim Nguyên Bảo bên trong một cái, mà bây giờ, thanh kiếm này rất bình an, ta nghĩ là bởi vì ngươi. Chương 290, Bát Phương làm ra. Diệp Huyền liếc một cái đạo, nói cách khác, thanh kiếm này các ngươi tới liền không giữ được, cho nên liền muốn trả lại cho ta. Tư Đồ ý nhân đạo, nhìn lời này của ngươi nói, nếu như ngươi không trả giá một chút, ta bị kia thúc thúc coi như đem thanh kiếm này một mực cho bao ở kiếm trì bên trong, cũng sẽ không khiến ngươi mang đi. Thúc thúc của ngươi? Vị kia kiếm thần sao? Diệp Huyền nhíu môi nói, được rồi, vậy hãy để cho ta thử một lần. Diệp Huyền hít sâu một cái, đi tới kiếm trì bên cạnh, không có tiến vào kiếm trong ao, mà là hướng phía trước đưa tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm trì liền kịch liệt rung động, thanh kia vĩnh trấn tuyết vực đang không ngừng rung động, đá vụn không ngừng đi xuống rơi. Âm đỉnh động vị trí, mấy cây măng đá phát ra vang lớn, tiếp lấy ầm ầm mà đứt, hướng phía dưới rơi xuống, rơi vào kiếm trong ao. Tiếp theo một cái chớp mắt, trôi này vĩnh trấn tuyết vực đột nhiên từ kiếm trì bên trong bay ra, rơi vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Bốn phía rốt cuộc bình đi xuống. Tư Đồ ý nhiên cười nói, nó quả nhiên lựa chọn ngươi. Ở Diệp Huyền đi tới kiếm trì trước, Kim Nguyên Bảo cũng là mang đi vĩnh trấn tuyết vực hậu tuyển chủ nhân, nhưng Tư Đồ ý nhiên cảm thấy Kim Nguyên Bảo có khả năng cũng không lớn. Kim Nguyên Bảo xác thực từ kiếm chỉ lấy được một đạo kiếm ý, nhưng đạo kiếm ý kia cũng không phải là đến từ vĩnh trấn tuyết vực nguyên chủ nhân. Trên thực tế, vị kia kiếm thần Tư Đồ thánh tại đối kháng cửu u tuyết ma thời điểm, hoàn toàn hồn phi phách tán, liền lưu lại kiếm ý cơ hội cũng không có. Lùi một bước nói, nếu như vĩnh trấn tuyết vực có thể với Kim Nguyên Bảo lấy được đạo kiếm ý kia cộng hưởng, nhiều năm như vậy đồng thời đợi ở kiếm trong ao, sớm nên cộng hưởng. Cho nên Tư Đồ ý nhiên suy đoán, 10 có 8 9 hẳn là Diệp Huyền. Mà bây giờ, sự thật chứng minh Tư Đồ ý nhiên đoán không tệ. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Diệp Huyền buồn bực nói, nếu như nhưng mà kiếm tâm thông linh, ta nghĩ các ngươi Tư Đồ gia cũng không thiếu như vậy kiếm khách. Tư Đồ ý nhiên gật gật đầu nói, xác thực như thế, nếu bàn về kiếm đạo cảnh giới, ở tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, có thể kiếm tâm thông linh dĩ nhiên rất không lên, nếu như đem thế hệ trẻ bốn chữ loại trừ, chúng ta Tư Đồ gia xác thực có rất nhiều người kiếm đạo cảnh giới cũng đạt tới kiếm tâm thông linh mức độ. Diệp Huyền đạo, cho nên, tại sao? Tư Đồ ý nhiên nhún vai một cái đạo, xin lỗi, ta đây thật không biết, có lẽ là vĩnh trấn tuyết vực từ trên người người cảm nhận được cái gì đặc chất, cũng có lẽ là trên người của ngươi có cái gì khiến nó hài lòng vương, giống như vĩnh trấn tuyết vực loại này cấp bậc kiếm, người ý chí đã rất khó bị ngoại lực tả hữu, cho dù là kiếm thần cũng không được, chỉ có thể nói nó lựa chọn ngươi. Được rồi, Diệp Huyền đạo, nói cách khác, nó đã là ta kiếm, nhưng căn cứ ngươi miêu tả, vĩnh trấn tuyết vực tới dáng vẻ không phải như vậy chứ? Diệp Huyền nắm chuôi kiếm rung một chút, ngay sau đó vô số đá vụn liền bắt đầu không đứt rời rơi. Đây, Tư Đồ ý nhân đạo, xác thực không phải là, đây thật ra là vĩnh trấn tuyết vực một loại thái độ, nó dùng hòn đá phong thân kiếm, liền thì không muốn để cho bất luận kẻ nào lấy thêm lên nó ý tứ, nhưng nó bây giờ chọn lựa ngươi, hẳn sẽ bỏ đi thân hòn đá chứ? Diệp Huyền đạo, nhưng mà cũng không có. Tư Đồ Ý Nhiên suy nghĩ một chút nói, có lẽ phải chờ đến nó tâm tình tốt thời điểm. Tại sao ta có loại bị ngươi hãm hại cảm giác? Diệp Huyền đem kiếm tạ đá liên mở ra, vác ở sau lưng mình, lại dùng tỏa liên trói thân thể của mình, cuối cùng đem thương kỳ cắm vào tỏa liên bên trong, nhìn Tư Đồ Ý Nhiên đạo, dáng vẻ như thế nào đây? Tư Đồ Ý Nhiên đạo, giống như giúp ta đeo kiếm kiếm phó. Diệp Huyền nhất thời mặt đen, rất muốn nắm vĩnh trấn tuyết vực cho người này mặt đi lên một chút. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, kiếm này thạch, nếu như ngươi quả thực không hài lòng. Không cần, rất tốt. Diệp Huyền đạo, ta nghĩ rằng nó nhưng mà lựa chọn ta, nhưng còn không có công nhận ta, nhưng sớm muộn có một ngày nó sẽ từ kiếm trong đá đi ra. Tư Đồ Ý Nhiên cười nói, ta mong đợi ngày hôm đó, dù sao ta cũng rất nhớ một ngày nào đó có thể gặp một lần đã từng danh vang rền thiên hạ vĩnh trấn tuyết vực chân thân là như thế nào. Ta lúc sinh ra đời sau khi nó cũng đã là một tảng đá dáng vẻ. Diệp Huyền nhún nhún vai cười nói, có lẽ khi đó nó hẳn đổi tên kêu vĩnh trấn thiên hạ, dù sao ta cũng sẽ không đợi ở tuyết vực. Tư Đồ Ý Nhiên lăng lăng, đột nhiên cười lên, danh tự này chỉ là kiếm danh sao? Không, có lẽ là Diệp Huyền quyết tâm. Nếu như có một ngày Diệp Huyền có thể nổi tiếng thiên hạ, thanh kiếm này tự nhiên hẳn gọi là vĩnh trấn thiên hạ. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, ta. Ngươi thám thiếu gia, ngươi đang ở đây kiếm chỉ sao? Tư Đồ Ý Nhiên còn muốn nói điều gì, lại nghe được kiếm chỉ động ngoài chuyển tới tiếng kêu, lộ ra vẻ nôn nóng. Xem ra có người tìm ta. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Diệp Huyền gật đầu một cái, với Tư Đồ Ý Nhiên cùng rời đi kiếm chỉ. Đi tới cửa động, liền nhìn thấy một tên kiếm phó có chút nóng nảy đứng ở cửa, không ngừng đi. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, Tư Đồ Vĩnh, lãnh điểm, xảy ra chuyện gì sao? Kia tên gọi Tư Đồ Vĩnh kiếm phó đạo, tươi thắm thiếu gia, xin ngươi lập tức đi lập kiếm đường, đúng là ra một số chuyện, ngoài ra vị khách nhân này cũng mời đồng thời đi. Tư Đồ Ý Nhiên cau mày, để cho Diệp Huyền nhất lên đi. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, với băng thiên động có liên quan. Tư Đồ Vĩnh lắc đầu nói, một nén nhang trước, gia chủ nhận được bát phương làm. Cái gì? Tư Đồ Ý Nhiên với Diệp Huyền nhất lên trợn mắt nói, bát phương làm? Thái cổ chiến trường xảy ra chuyện bát phương làm lại được xưng hô bát phương lệnh triệu tập, có thể do bát phương chiến lược bất kỳ bên nào, hướng còn lại bảy phương chiến lược phát ra, bình thường đều là xuất hiện đại sự thời điểm mới phải xuất hiện, mà có thể được xưng là đại sự, cơ hồ cũng với thái cổ chiến trường có quan hệ. Mà gần 30 năm, bát phương làm cũng chưa từng xuất hiện. Tư Đồ Ý Nhiên lập tức nói, đi. Tư Đồ Ý Nhiên mang theo Diệp Huyền nhanh chóng đi lập kiếm đường, làm hai người đuổi đạo thời điểm, mấy tên Tư Đồ gia đệ tử đang từ lập kiếm đường rời đi, trước khi đi vội vã, nhưng mà với Tư Đồ Ý Nhiên chào hỏi, liền tấn nhanh rời đi. Diệp Huyền với Tư Đồ Ý Nhiên tiến vào lập kiếm đường bên trong, Tư Đồ Kiếm với Kim Nguyên Bảo đã đến. Lập kiếm đường thủ tọa là một gã xúc tu trung niên nam nhân, một thân sinh bảo, nhìn rất là nho nhã. Diệp Huyền hiếm thấy nghiêm nghị tiến lên, cung kính hành lễ. Bởi vì trước mắt nam nhân đang giá Diệp Huyền lộ ra cung kính. Tư Đồ gia gia chủ đương thời Tư Đồ Lăng Vân. Tươi thắm, ngươi tới, còn có Thiên Môn Tông tiểu hữu. Tư Đồ Lăng Vân xuất ra một quả lệnh bài màu vàng nóng đạo, ta nói tóm tắt, đây là bát phương làm, coi như bát phương chiến lược đệ tử, các ngươi có chuyện làm. Diệp Huyền đạo, không biết lần này bát phương làm là ai phát ra. Tư Đồ Lăng Vân đạo, Nam Phương Thiên Các với Kỳ Linh Tông liên thủ phát ra. Diệp Huyền kinh ngạc nói, liên danh. Hơn nữa, Kỳ Linh Tông cũng ở trong đó. Chương 291, nguy cơ tới. Nếu như chỉ có Nam Phương Thiên Các, Diệp Huyền sẽ hoài nghi Nam Phương Thiên Các có phải hay không lại dự định chơi đùa cái trò gì. Dù sao, bởi vì hư không thành sự tình, Nam Phương Thiên Các trước thế cục rất lúng túng, với thế lực khắp nơi quan hệ cũng thuộc về băng điểm. Nhưng nếu như cộng thêm Kỳ Linh Tông thì bất đồng, Kỳ Linh Tông tùy tiện không xuất thế, mà bọn họ lúc xuất hiện, đa số thời điểm cũng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hùng Sơ Mặc Tiêu biết trước tương lai chuyện, Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo cũng là gặp qua. Nếu Kỳ Linh Tông với Nam Phương Tiên Các liên danh phát ra bắt phương làm, đó có thể là thật ra đại sự. Tư Đồ Ý Nhiên vội vàng nói, phụ thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Lăng Vân đạo, tối ngày hôm qua, Ký Châu Tam Địa xuất hiện 6 tòa mới thái cổ chiến trường, sáng sớm hôm nay Giang Nam Thượng Bát Phủ càng là xuất hiện 12 tòa mới thái cổ chiến trường. Làm sao có thể? Tư Đồ Ý Nhiên kinh hãi nói, một đêm xuất hiện thập bát bản tọa thái cổ chiến trường. Thái cổ chiến trường vật này xác thực sẽ cách Tam Xoa Ngũ Đặc Thù xuất hiện. Nói trắng ra, thái cổ chiến trường vật này chính là thế giới giữa đột nhiên xuất hiện cái hở, sau đó liên kết chung một chỗ, liên kết địa phương chính là thái cổ chiến trường. Thái cổ chiến trường có lớn có nhỏ, gặp nguy hiểm cũng có không nguy hiểm như vậy. Đối diện thế giới khả năng cũng là một đám cuồng bạo sinh linh, sẽ xâm phạm tới, cũng có thể là một mảnh hoang vu đổ nát, đã xuống dốc thế giới, sinh vật gì cũng không có thế giới. Cho nên, thái cổ chiến trường xuất hiện cũng không kỳ quái, bát phương chiến lược ý nghĩa cũng là vì này mà tồn tại. Là mới thái cổ chiến trường lúc xuất hiện, bát phương chiến lược sẽ lập tức dò rõ, mới thái cổ chiến trường là an toàn hay lại là nguy hiểm, nếu như có cần phải, còn phải phá hủy những thái cổ đó chiến trường. Nhưng là, một buổi tối thập bát bản tọa. Đây cũng quá liền Kim Nguyên Bảo đạo, năm ngoái cả năm mới xuất hiện thái cổ chiến trường mới 22 bản tọa, hơn nữa bảy thành đều là không gặp nguy hiểm từ địa, liên kết thế giới không có bất kỳ sinh linh, lần này, một đêm liền thập bát bản tọa. Không, không chỉ thập bát bản tọa. Tư Đồ Lăng Vân thanh âm ngưng trọng nói, Ký Châu Tam Địa với Giang Nam Thượng Bát Phủ là nghiêm trọng nhất, xuất hiện đại lượng thái cổ chiến trường, nhưng là những địa phương khác linh linh tán tán cũng xuất hiện một ít mới thái cổ chiến trường, thậm chí bao gồm tuyết vực ở bên trong, ngay tại các ngươi vào trước khi tới đã dò rõ ở tuyết run sợ trên đỉnh núi xuất hiện một tòa mới thái cổ chiến trường. Tê Diệp Huyền mấy người đảo rút ra ngụm khí lạnh. Diệp Huyền không nhịn được nói, Tư Đồ tiền bối, kia rốt cuộc có bao nhiêu? Tư Đồ Lăng Vân đạo, trước đã biết, trừ kia thập bát bản tỏa ra, lại đem Linh Linh tán tán cũng cho coi là đã có 30 bản tọa. Tư Đồ Ý Nhiên liếm liếm khỏe miệng đạo, đây cũng quá kinh khủng, những thứ này mới xuất hiện thái cổ chiến trường cũng gặp nguy hiểm sao? Tư Đồ Lăng vấn đạo, còn không biết, bây giờ các phe chiến lực đều đã hành động, đang ở dò dò những thứ này thái cổ chiến trường, dù sao, lần này đột nhiên nô ra thái cổ chiến trường quá nhiều, hơn nữa, cũng quá đột ngột. Tư Đồ Kiếm nghiêm mặt nói, phụ thân, xin cho phép chúng ta tham chiến. Dĩ nhiên, đây là các ngươi hẳn gánh vác tới trách nhiệm, cũng là tất cả bát phương chiến lực đệ tử hẳn gánh chịu trách nhiệm. Tư Đồ Lăng Vân nhìn về phía Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo Đạo, còn các ngươi nữa hai vị tiểu hữu, ta đã với Thiên Môn Tông dùng đưa tin phủ liên lạc qua, hai người các ngươi đem tạm thời nghe ta điều lệnh. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo đủ thân đạo, đây là tự nhiên Tư Đồ Kiếm đạo, như vậy, chúng ta bây giờ lập tức lên đường đi Tuyết Run Sơ Đỉnh. Bát phương chiến lực đối với cái này thái cổ chiến trường phân phối, vẫn là ai khoảng cách gần đây, liền do ai để giải quyết, dưới mắt đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thái cổ chiến trường, tự nhiên càng phải như vậy, chỉ có như vậy mới đủ hiệu suất. Nếu như Tuyết Vực xuất hiện thái cổ chiến trường, muốn Nam Phương Thiên Các để giải quyết, từ Nam Phương thẳng đến Bắc Phương. Các Nam Phương Thiên Các lúc chạy đến sau khi, rau cúc vàng đều đã lạnh. Cho nên, gần đây giải quyết mới là hợp lý nhất. Nhưng là, không, các ngươi không cần đi Tuyết Run Sợ Đỉnh. Tư Đồ Lăng vấn đạo, các ngươi cần phải lập tức rời đi Tuyết Vực, chạy tới Bờ Hải, các ngươi nhiệm vụ là tìm người với cứu viện. Diệp Nguyên buồn bực nói, tìm người với cứu viện? Tìm ai? Cứu ai? Tư Đồ Lăng vấn đạo, Kỳ Linh Tông từng đợi này người đi đường. Diệp Nguyên với Kim Nguyên Bảo hai mắt nhìn nhau một cái, ngạc nhiên nói, Hùng Sơ Mặc. Diệp Nguyên đạo, Tư Đồ tiền bối, có thể nói cụ thể một chút không? Tư Đồ Lăng vấn đạo, lúc ban đầu đưa tin đến từ vị tiểu cô kia đường, Kỳ Linh Tông mỗi một thời đại thay thế giải quyết người cũng có một ít năng lực đặc thù. Diệp Nguyên chen miệng nói, chúng ta biết, có thể nhìn thấy không? Tư Đồ Lăng Vân ngẩn người một chút, Kỳ Linh Tông tồn tại là rất đặc thù, còn lại mấy phương chiến lực đối với Kỳ Linh Tông cũng phá lệ bảo vệ, cũng khiến cho Kỳ Linh Tông hơn thần bí. Đồng thời, như bây giờ thế hệ trẻ đệ tử tuổi tác vẫn còn ở trên dưới 20 tuổi, tu vi đa số đều là nguyên hồn cảnh với nguyên linh cảnh, còn chưa tới có thể khơi mào đại lương thời điểm. Vì vậy, thái cổ chiến trận chiến đấu tham dự cực ít, đối với Kỳ Linh Tông sự tình biết cũng là cực ít. Tư Đồ Lăng Vân đều là không nghĩ tới Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo lại biết. Thoáng sững sờ sau đó, Tư Đồ Lăng Vân gật đầu tiếp tục nói, sớm nhất là vị tiểu cô kia nương thấy cái gì, sau đó vâng mệnh rời đi Kỳ Linh Tông, một lần cuối cùng liên lạc là đang ở Bờ Hải, truyền tin tức tông môn, sau đó đại lượng thái cổ chiến trường mở ra, thật bất hạnh là vị tiểu cô kia nương cũng tạm thời mất liên lạc. Mất liên lạc? Diệp Huyền đạo, Bờ Hải có thái cổ chiến trường sao? Tư Đồ Lăng Vân gật đầu nói, Bờ Hải cũng xuất hiện một tòa mới thái cổ chiến trường, nếu không có gì ngoài ý muốn, vị tiểu cô kia nương hẳn ở trong đó. Tư Đồ Lăng Vân vừa nói, một bên đứng dậy lấy ra một tờ bản đồ ở trên bàn mở ra. Tư Đồ Lăng Vân đạo, trước đã biết chỗ kia thái cổ chiến trường kích thước sẽ không quá lớn, bởi vì đại cảnh giới tông sư tu sĩ không cách nào tiến vào bên trong, cho nên chỗ kia thái cổ chiến trường chịu đựng hạn mức tối đa hẳn là nguyên cực cảnh. Ngoài ra, chỗ kia quá bên trong chiến trường cổ, nghe nói có đại phiến hải dương khu vực, hơn nữa tồn tại nguy hiểm, các ngươi đối mặt là một đám tự xưng hải tộc gia hỏa. Tư Đồ Lăng Vân vừa nói, một bên mở ra bàn tay mình, một đoàn linh khí bỗng nhiên nổi lên, sau đó bắt đầu ngưng tụ hóa hình, rất nhanh buộc vòng quanh đường danh. Đó là một cái tương tự chủng tộc loài người, nửa người trên là người, nhưng nửa người dưới nhưng là đuôi cá, có thể vảy lại hoặc như là rắn, phía sau còn có vây lưng một vật, vũ khí chính là tam xoa kích. Tư Đồ Lăng Vân đạo, hải tộc có hay không còn lại dáng vẻ, ta cũng không rõ lắm, đây là đã lộ diện qua, còn có căn cứ tiến vào tu sĩ truyền tới tin tức, hải tộc rất cao ngạo, hơn nữa vô cùng hung tàn, hơn nữa ở tại bọn hắn thế giới cũng tồn tại nhân loại, nhưng là Tư Đồ Lăng Vân nghiêm nghị mấy phần, ngưng trọng nói, ở hải tộc trên thế giới, nhân loại thân phận là nô bộc với. Tư Đồ Lăng Vân ngẩng đầu lên, lộ ra một chút tức giận, sau đó phun ra hai chữ cuối cùng. Thức ăn chương 292, lên đường Diệp Huyền đạo, nói cách khác, đối phương mặc dù coi là trí tuệ sinh linh, nhưng không có cách nào trao đổi, dù sao, đối phương cũng coi chúng ta là thành thức ăn. Tư Đồ Lăng Vân gật gật đầu nói, đúng như vậy, cho nên, chỗ kia thái cổ chiến trường địch nhân, không nghi ngờ chút nào chính là hải tộc, nhưng nếu như không có cần phải, tận lực không muốn với hải tộc nổi lên ba chạm, các ngươi nhiệm vụ là tìm đến Kỳ Linh Tông thay thế giải quyết người, sau đó đưa nàng mang. Tư Đồ Lăng Vân vừa nói, vừa lấy ra bốn lá cây đưa cho bốn người, sau đó là hai cái xếp xong hạt giấy. Tư Đồ Lăng Vân đạo, Diệp Tử là Kỳ Linh Tông độc nhất ma âm toa la thụ Diệp Tử, có thể lẫn nhau giữa tiến hành cảm ứng, Hùng Sơ Mặc trên người cũng có một mảnh, đây là thuận lợi các ngươi tới tìm nàng. Hạt giấy là Kỳ Linh Tông phương pháp truyền tin, căn cứ trước lấy được tin tức, kia mảnh nhỏ quá bên trong chiến trường cổ có cổ quái lực lượng, đưa tin phủ không cách nào sử dụng, nhưng Kỳ Linh Tông hạt giấy nhưng có thể. Diệp Huyền đạo, nếu như hạt giấy có thể lời nói, Hùng Sơ Mặc cũng sẽ không cách nào liên lạc với chứ. Tư Đồ Lăng Vân đạo, vị tiểu cô kia nương cuối cùng đưa tin dùng chính là hạt giấy, nếu như hạt giấy vô dụng lời nói, nàng là thế nào đem tin tức từ quá bên trong chiến trường cổ truyền ra ngoài đây? Diệp Huyền cao mày nói, nếu như vậy lời nói, Hùng Sơ Mặc tình huống hẳn rất tệ hại. Tư Đồ Lăng Vân an ủi, nhưng mà khả năng hạt giấy là có dùng mà không phải mất đi hiệu quả, điều này cũng làm cho đại biểu không liên lạc được Hùng Sơ Mặc rất có thể không phải là mất đi liên lạc vấn đề, mà là Hùng Sơ Mặc trước tình huống không cách nào tiến hành liên lạc, hoặc là trực tiếp hơn một ít, mất đi liên lạc cũng không phải là liên lạc thủ pháp vấn đề, mà là Hùng Sơ Mặc thân xảy ra vấn đề. Kim Nguyên Bảo hiếu kỳ nói, Tư Đồ tiền bối, nếu Hùng Sơ Mặc làm ra một lần cuối cùng đưa tin, Tiêu Kỳ Linh Tông hẳn biết Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai là cái gì, cho nên đến cùng là cái gì chứ? Tư Đồ Lăng Tiên lắc đầu nói, xin lỗi, ta không phải rất rõ, trước thế cục rất hỗn loạn, đại lượng thái cổ chiến trường mở ra, tất cả mọi người trước khi đến thái cổ chiến trường tìm tòi với ngăn địch, Kỳ Linh Tông tin là theo Bát Phương làm đồng thời đưa tới, bởi vì chúng ta tư đổ ra từ tuyết vực chạy tới Bột Hải là gần đây, ngoài ra Nguyên gia đại khái cũng sẽ có được tin, về phần trong thư cho, chính là tìm với cứu viện Hùng Sơ Mặc, còn lại cũng không có nói tỉ mỉ. Kim Nguyên Bảo gật đầu một cái, không nói thêm nữa cái gì, Tư Đồ Lăng Thiên suy nghĩ một chút nói, tối ngày hôm qua mới xuất hiện đại lượng thái cổ chiến trường mở ra sự tình, trước hỗn loạn cũng là không thể làm gì sự tình, nhưng chờ thế cục thoáng ổn định sau, ta sẽ đích thân với Kỳ Linh Tông câu thông, có tin tức gì liền nghĩ biện pháp thông báo các ngươi. Diệp Huyền đạo, đã như vậy, chúng ta đây liền lên đường đi. Tư Đồ Lăng Thiên đạo, Kiếm Lao sẽ đưa các ngươi đến Bột Hải phụ cận, hơn nữa ở nơi nào áp trận, nếu như kia mảnh nhỏ thái cổ chiến trường xảy ra vấn đề gì, vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng chỉ có thể từ bên ngoài nghĩ biện pháp phá hư thái cổ chiến trường cửa ra vào. Diệp Huyền gật đầu một cái, hướng Tư Đồ Lăng Thiên chắp tay, sau đó ngẩng đầu rời đi lập kiếm đường. Ở bốn người rời đi trong nháy mắt, trên bầu trời chuyển tới Tuyết Sơn Phi Vũ tiếng kêu to, ngay sau đó chiếc kia quen thuộc xe ngựa liền từ trên trời hạ xuống, rơi vào bốn người bên cạnh. Tư Đồ Kiếm tiến lên phía trước nói, Kiếm Lao ra ra. Kiếm Lao khoát tay một cái nói, lên đây đi, ta đưa các ngươi đi Bột Hải. Roi ngựa tiếng vang lên, Tuyết Sơn Phi Vũ bay trên không trung. Bột Hải khoảng cách tuyết vực không xa, Tuyết Sơn Phi Vũ tốc độ vừa nhanh đến kinh khủng, đại khái 2-3 canh giờ, Diệp Huyền mấy người liền đến Bột Hải chi tân. Rất nhiều tu sĩ. Diệp Huyền trên không trung hướng phía dưới nhìn đạo, cái này thật đúng là lá tình huống. Tư Đồ Kiếm đạo, đáng tiếc, không là chuyện tốt lành gì. Kiếm Lao đạo, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây, Tuyết Sơn Phi Vũ xuất hiện có lẽ sẽ đưa tới xôn xao, về phần thái cổ chiến trường cửa vào, các ngươi dọc theo đường ven biển tiến tới là có thể nhìn thấy. Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái, dẫn đầu hành lễ sau đạo, Kiếm Lao ra ra, vậy chúng ta đi. Tuyết Sơn Phi Vũ tầng trời thấp phi hành, Diệp Huyền nhất cái xoay mình, liền trực tiếp nhảy hạ xuống. Những người khác cũng là theo sát phía sau. Mắt thấy muốn rơi xuống đất, Diệp Huyền trực tiếp thổi ra Vĩnh Chấn Tuyết vực tỏa liên, hướng phía dưới ném ra ngoài. Ở Vĩnh Chấn Tuyết vực rơi xuống đất, phát ra một tiếng nổ rất lớn âm thanh, mảng lớn linh khí dâng trào, đem Diệp Huyền nâng sau, để cho Diệp Huyền vững vàng rơi trên mặt đất. Kim Nguyên Bảo dùng phương pháp với Diệp Huyền không sai biệt lắm, ở rơi xuống đất trong nháy mắt đấm ra một quyền, đem mặt đất nổ một mảnh, hóa giải tung tích trùng kích, một cái xoay mình đứng ổn thân thể. Nếu như Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo là bạo lực lưu, như vậy, Tư Đổ ra hai huynh đệ chính là kỹ xảo lưu. Hai người đều là hướng mặt biển hạ xuống, sau đó đột nhiên xuất kiếm, mũi kiếm kêu một cái sau, thân thể liền phiêu, tiếp lấy lần nữa xuất kiếm, thân thể lần nữa bay lên, như thế mấy lần sau, liền tới đến bên bờ. Bột Hải chi tân tụ mãn tu sĩ, hiển nhiên cũng là hướng về phía thái cổ chiến trường đến, cho nên cũng không có người để ý bốn người xuất hiện, dưới mắt tụ tập lại tu sĩ quá nhiều. Diệp Huyền bày ra tay đạo, đi thôi. Tuân theo chứ Kiếm Lao dặn dò, theo đường ven biển tiến tới. Tư Đồ Kiếm nhìn một chút bốn phía đạo, Bột Hải Đông Lai đạo đệ tử, còn có Lâm gia với Đồ gia con em gia tộc cũng tới. Tư Đồ ý nhân đạo, rất bình thường, Bột Hải là tam gia địa bàn. Đông Lai đạo, còn có Bột Hải Lâm gia cùng Diệp gia, mặc dù thế lực không thể với Bát Phương chiến lực so sánh, nhưng cũng coi như là địa phương thế lực lớn. Thái cổ chiến trường đột nhiên xuất hiện, bọn họ tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Diệp Huyền đạo, nhưng không có quan hệ gì với chúng ta, bọn họ muốn đi vào thái cổ chiến trường tìm tòi, giao chiến, thậm chí còn có mang tư tâm, từ quá bên trong chiến trường cổ bớt một vài chỗ tốt, dù sao, rất nhiều lúc thái cổ chiến trường trừ nguy hiểm ra, hay lại là tài sản đại danh tử. Kim Nguyên Bảo đạo, mà chúng ta mục tiêu là tìm người, phải đem Hùng Sơ Mặc mang Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên đồng thời gật đầu một cái. Cùng lúc đó, ở bốn người vừa nói chuyện sau khi, kia mảnh nhỏ thái cổ chiến trường cửa ra vào rốt cuộc xuất hiện ở bốn người trước mắt. Ở một mảnh hải bên dưới vách núi phương, bãi đá ngầm bên trong, có một mảnh lưu động vòng xoáy khổng lồ, không ít tu sĩ chính phấn đấu quên mình hướng trong vòng xoáy nhảy vào đi, bởi vì vòng xoáy kia chính là thái cổ chiến trường cửa vào. Đi tới trên vách đá phương, Diệp Huyền đạo, thái cổ chiến trường sau khi tiến vào vị trí chỗ ở khả năng không chừng, nếu như chúng ta phân tán, mỗi người hướng bốn phương tám hướng tiến tới, chia nhau tìm Hùng Sơ Mặc, nhớ không muốn ham chiến, nếu như đối phó không, liền rút lui ra khỏi. Diệp Huyền bây giờ cũng là dần dần có phong độ của một đại tướng, dù sao, tiến vào thái cổ chiến trường loại chuyện này, Diệp Huyền cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch, dĩ nhiên loại này mới xuất hiện. Thái cổ chiến trường, Diệp Huyền giống vậy là lần đầu tiên, những người khác cũng không có ý kiến, gật đầu một cái sau, liền đi hướng biển ngay. Chương 293, một cái quái ngư Diệp Huyền mấy người tung người mà rơi, lọt vào trong nước xoáy. Kia cảm giác có chút cổ quái, cảm giác giống như là ở giữa không trung bức từ từ như thế, chung quanh nước chảy lấm tấm, phảng phất vô số lúc. Không biết quá lâu dài, Diệp Huyền phát hiện bốn phía cảnh vật lưu chuyển, còn có một cổ mang theo tinh vị mặn ẩm ướt không khí đối diện đánh vĩ đại đại hải. Một lát sau, những thứ kia cảnh vật ngưng tụ, nhưng là một mảnh to lớn mênh mông. Núi nhìn nhiều, đại hải vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, Diệp Huyền cũng là bị kia vĩ đại cảnh tượng chấn nhiếp. Nhìn về phương xa, đại hải lên xuống, rộng lớn mạnh mẽ, một sóng xoắn tới, tiếng sóng như sấm, bạch đào mịt mờ, hải thiên một đường. Sau đó, Diệp Huyền ùm một tiếng liền xuống biển đi. Diệp Huyền thầm nói mất mặt, Tư Đồ Lăng Thiên rõ ràng nhắc nhở qua mọi người, chỗ này thái cổ chiến trường cơ hồ đều là ở trên biển, mà trên biển tự nhiên không có đặt chân chỗ. Bất quá, Diệp Huyền cố gắng du mặt biển, trên người thả ra thủy thuộc tính linh khí, chung quanh một mảnh mặt biển trong nháy mắt liền bị đông, đồng thời hướng nhìn một phía, Diệp Huyền phát hiện mất mặt không chỉ chính mình, rất nhiều tu sĩ cũng không có chuẩn bị, tiến vào chỗ này thái cổ chiến trường thời điểm, toàn bộ đều rối rít xuống biển, sau đó không nhịn được tức miệng mắng to. Đương nhiên, kịp chuẩn bị hoặc là có thể ứng đối người cũng không phải số ít. Những thứ kia có phi chu các tu sĩ, lập tức ở giữa không trung ném ra phi chu, sau đó đạp lên phi chu, trên không trung đồng bền. Còn có một chút tu sĩ, trên người có thể ở trong biển ngao du kỳ bảo. Một tên đến từ Bột Hải Lâm gia tu sĩ trẻ tuổi, trực tiếp hướng trong miệng ném hạt châu, lọt vào trong nước sau, giống như hải đồn một dạng tùy tiện ngay tại trong biển không ngừng nhảy lên. Một tên khác đến từ Đông Lai đảo tu sĩ càng là trực tiếp từ trong túi vải xuất ra một chiếc lớn chừng bàn tay một đầu thuyền nhỏ ném vào trong biển. Kia thuyền nhỏ đón gió căng phồng lên, trong phút chốc thì trở nên đạt tới hơn 10 thước ra ngoài, rơi vào trên mặt biển, kim bích huy hoàng, linh khí tràn ra, bao phủ cả con thuyền thể. Đương nhiên, Bột Hải Lâm tàn sát hai nhà tu sĩ, thường xuyên ở Bột Hải trà trộn, thường xuyên ra biển ngao du, về phần Đông Lai đảo, càng là xây lợi nhuận ở Bột Hải ra một nơi cái đảo trên. Tam gia tu sĩ, đối với cái này nơi thái cổ hoàn cảnh chiến trường, có thể nói là hoàn toàn thích ứng, bởi vì bọn họ tới liền đều là ở trên biển trà trộn. Về phần còn lại nghe nói thái cổ chiến trường mở ra mà chạy tới tu sĩ, cơ hồ cũng với Diệp Huyền là kết cục giống nhau. Đứng ở đông trên mặt biển, Diệp Huyền nhìn bốn phía một cái, có chừng 30-40 danh tu sĩ, trên bầu trời còn có mấy tu sĩ đang không ngừng rơi xuống, nhưng là không có Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Bí Nhiên, cũng không có Kim Nguyên Bảo. Xem ra là đoán đúng. Diệp Huyền nhỉ non một câu, quả nhiên, tiến vào địa phương là giống nhau, nhưng tiến vào thái cổ chiến trường sau, sẽ xuất hiện có ở đây không cùng địa phương. Giống như là một con đường, có vô số ngã ba như thế, vận khí tốt lời nói, sẽ xuất hiện ở giống nhau ngã ba, nhưng vận khí không tốt liền không có cách nào. Nếu một thân một mình, Diệp Huyền cũng không trì hoãn, lúc đi vào sau khi đã ước định cẩn thận phương hướng, Diệp Huyền mặt đông, Tư Đồ huynh đệ đi nam bắc, Kim Nguyên Bảo chính là một đường hướng tây. Nhưng trong nháy mắt này, ở kia trong biển đột nhiên truyền tới một tiếng nổ rất lớn, trước bỏ lại thuyền lớn kỳ bảo tu sĩ trong nháy mắt bị dọa cho giật mình, bởi vì vào thời khắc này, chiếc kia kỳ bảo thuyền lớn lại kịch liệt lay động lên, tiếng kia nổ rất lớn, cũng là từ đáy thuyền truyền tới. Thân thuyền linh khí kích động, cả chiếc thuyền lớn thiếu chút nữa bay qua bỗng nhiên, trong biển rộng xuất hiện một cái màu bạc bay lưng, vô cùng kinh khủng, cực kỳ to lớn, là nó đụng vào nãy trên thuyền. Ầm sau một khắc, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lần nữa, màu xanh thẳm cột nước từ trong biển bật lên, đem chiếc thuyền lớn này trực tiếp đụng nát ấy, nhìn kia thuyền lớn biến thành một nhóm gỗ vụn bản bay lên bầu trời, sau đó hướng phía dưới chiếu xuống, như mưa, có thể nói là cực kỳ dọa người. Cùng lúc đó, a, tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên, đứng ở trên thuyền lớn tu sĩ lăng không nhảy lên, ở thuyền lớn bị phá toái thời điểm né tránh đi, nhưng ở trong chớp nhoáng này, một cột nước lần nữa đánh tới, chúng mục tiêu tên tu sĩ kia thân thể trong nháy mắt, trực tiếp đem tên tu sĩ kia thân thể cho đánh nát. Trong không khí tràn ngập lên nhàn nhạt mùi máu tanh, không ngừng hướng bốn phía bay tản ra đi. Súc sinh, Bình An dám đánh lén một tên tu sĩ khác giận dữ, hắn bơi trước bị giết tên tu sĩ kia, cũng sư xuất Đông Lai đảo, giờ phút này sư môn huynh đệ bị giết, tự nhiên tức giận không thôi. Xem chiêu, tên tu sĩ kia hét lớn một tiếng, ngay sau đó đem một khối bùn nắm ở trong tay, sau đó hướng trong biển ném tới. Đất sét vào biển, mặt biển lập tức chạy bốc lên, vén lên cơn sóng thần, hướng đối phương cuốn qua đi. Tiêu kinh người cột nước xuất hiện lần nữa, với sóng biển đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang. Cùng lúc đó, trong nước sinh linh rốt cuộc phủ trên mặt biển. Sinh linh kia nhưng là một con cá lớn, không có bảy, lại có giống như rắn lân văn, trên trán có lượng căn xúc giác thượng treo hai quả to lớn đồng tử, về phần thân thể kia, càng là toàn bộ thân thể cũng như cùng tiểu sơn tựa như. Trong biển hung thú, Diệp Huyền chọn xuống lông mày. Từ kia con cá lớn trên người tản mát ra linh khí phán đoán, đại khái là nguyên linh cảnh lục giai tả hữu thực lực. Nhưng công kích xong toàn bộ không phải là như vậy sự tình, con quái ngư kia là trong biển sinh linh, mượn địa lợi, mới vừa rồi đánh ra công kích, ít nhất là nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực, thậm chí khả năng đạt tới nguyên cực cảnh cấp 1 một đòn uy lực. Diệp Huyền mắt nhìn tên kia với quái ngư đối trận tu sĩ, người này chỉ có nguyên linh cảnh ngũ giai tu vi, đối trận điều này quái ngư, kéo dài chiến đấu tiếp, kết quả rất có thể là giữ nhiều lành ít. Cũng may, người này còn không có bởi vì đồng bạn tử vong mà bị tức giận làm mở đầu góc. Các vị, tên tu sĩ kia hướng chung quanh chắp tay nói, xin giúp ta giúp một tay Bột Hải Lâm gia với Đông Lai đảo giao hảo. Lưỡng danh Lâm gia con em gia tộc gật đầu một cái, lập tức phối hợp hỗ trợ công kích. Một người tu sĩ nặn ra một tờ linh phủ, nhanh chóng đốt. Oanh tiếng sấm vang lên, hướng phía dưới oanh kích, lam hoàn toàn mở mịt, con quái ngư kia thân thể run rẩy dữ dội, cả người nắm đen. Còn lại nguyện ý thi với trợ giúp tu sĩ cũng không ít, rối rít của công. Có lẽ, mọi người trong ngày thường sẽ tranh đấu, có lẽ, mọi người trong ngày thường sẽ chém giết lòng người cùng người tính cũng không phải là mãi mãi cũng là thiện lương, nhưng là, ở thái cổ chiến trường thời điểm, mặt đối với những thế giới khác hung tàn sinh linh, là ngăn cản bọn họ vị lâm chính mình thế giới. Mọi người sẽ vào thời khắc này một lòng đoàn kết. Bất quá, Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, cảm giác có chút không đúng. Kia quái ngư hình thể to lớn, không ngừng hướng bốn phía đánh tới, nhưng trước kinh khủng kia cột nước lại không có lại lần nữa xuất hiện, mà giờ khắc này, kia quái ngư trên người đã tăng thêm không ít vết thương, theo lý thuyết, tuyệt đối không có ẩn dấu thực lực cần phải mới đúng, mà hẳn toàn lực chống lại mới có thể có đường sống. Quả nhiên, Diệp Huyền nghi ngờ trở thành sự thật. Chương 294, hải tộc người các ngươi đám nhân loại kia lá gan không nhỏ. Kia quái ngư trong miệng, đột nhiên vang lên tiếng người đạo, chỉ bằng các ngươi những thứ này kém đám sinh linh, lại còn muốn giết chết ta sủng vật. Cuồng ngạo lại phách lối thanh âm sau đó, con quái ngư kia miệng to từ từ trừng hai, mọi người chung quanh cả kinh, kia quái ngư trong miệng lại đứng một người. Diệp Huyền trong nháy mắt nheo mắt lại. Người kia nửa người trên là nhân loại dáng vẻ, người mặc áo giáp màu đen, tay trái nắm một cái tam xoa kích, mặc dù là một tên nam nhân, lại có một con tử mái tóc màu đỏ, một mực phiêu tán đến bên hông. Trên mặt lộ ra mấy phần hung ác, ở dưới ánh mắt phương, có lưỡng đạo vô cùng mịn bảy màu. Mà đối phương nửa người trên nếu như còn rất là bình thường lời nói, kia nửa người dưới lại là hoàn toàn không bình thường, lại là một cái to lớn màu đen đuôi cá, không vậy, nhưng với quái ngư thân thể như thế, có bị lân văn. Hải tộc người Diệp Huyền chọn xuống lông mày, người này với Tư Đồ Lăng Tiên vì bọn họ miêu tả hải tộc bộ dáng, ít nhất là có 9 phần tương tự. Kia hải tộc từ quái ngư trong miệng vừa nhảy ra, đi tới quái ngư trên lưng, ha ha cười nói, ta là Hải Dạ Xoa nhất tộc tuần hải chiến sĩ Lam Liệt, thấp kém nhân loại, còn không mau quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, có lẽ ta có thể cho ngươi môn chết đau mau một chút. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, tính khí cũng với Tư Đồ Lăng Tiên miêu tả như thế, hung tàn lại phách lối, không đem nhân loại coi ra gì, trọng yếu là kia ánh mắt đó là dã thú nhìn về phía nhân loại ánh mắt, đối với hải tộc mà nói, nhân loại thật nhưng mà thức ăn mà thôi. Những người này lại thật ăn thịt người. Cùng lúc đó, trung quanh tu sĩ đã bị Lam Liệt chọc giận, có người mắng, ngươi cho là mình là vật gì, dám như vậy nói chuyện với chúng ta. Đúng vậy, ngươi dáng dấp hình thù kỳ quái đồ chơi. Có tu sĩ tiếp lời nói, cút ngay cho ta, rời đi nơi này, đừng mong muốn chấm mút chúng ta thế giới. Các ngươi người nhân loại này còn thật biết điều. Lam Liệt cười to nói, nhân loại lại dám phản kháng chúng ta hải tộc người. Thật đúng là thật lâu chưa từng thấy qua như vậy sự tình. Lam Liệt bỗng nhiên cầm trong tay tam xoa kích giơ cao, kia trên tam xoa kích lập tức tản mát ra lãnh đạm ánh sáng màu xanh lam nhạt. Lam Liệt đạo, nhân loại, các ngươi phải tự biết mình, nhỏ yếu các ngươi, chỉ xứng thành cho chúng ta hải tộc thức ăn, chúng ta mới là đại hải chúa tể, mà các ngươi chẳng qua chỉ là một đám rác dưới. Nguyên cực cảnh ngũ giai thủy thuộc tính linh khí Lam Liệt giờ phút này thực lực bộc phát ra, đạt tới nguyên cực cảnh ngũ giai tu vi, hơn nữa, Lam Liệt trên người dũng động linh khí, còn không phải bình thường linh khí, mà là thủy thuộc tính linh khí, đây là đại hải lực lượng. Lam Liệt giữ tận nói, hải tuyển phun trào, Lam Liệt đem tam xoa kích hướng phía trước nhất chỉ, kịch liệt cột nước liền từ mặt biển phun ra, so với trước kia hai đánh uy lực cũng khủng bố hơn, trực tiếp từ nguyên cực cảnh cấp một uy lực, tăng vọt đến nguyên cực cảnh ngũ giai trình độ không tốt. Một tên gần trước tu sĩ vội la lên, chạy mau xanh thẳm cột nước đánh tới, cắt rời mặt biển, nhanh chóng đem phía trước một bọn người nuốt mất. Cơ hồ là trong nháy mắt, hơn 10 người tu sĩ thân thể bị cột nước cho bao phủ. Thủy trụ giữa dòng chảy nước chảy lại vô cùng sắc bén, giống như đem một cây dao nhỏ, không ngừng cắt những tu sĩ kia thân thể. Cơ hồ trong nháy mắt, kia hơn 10 người tu sĩ thân thể liền bị không ngừng cắt ra, cụt tay cụt chân không đứt rời rơi vào trên mặt biển, không trung huyết vụ tràn ngập, không ngừng phiêu tán. Chỉ một cú đánh mà thôi, Lam Liệt liền giết chết mười mấy người. Mảnh này thái cổ chiến trường đã bị chắc chắn đại cảnh giới tông sư tu sĩ thì không cách nào tiến vào, cho nên nguyên tông cảnh đi xuống, nguyên cực cảnh chính là chỗ này mảnh nhỏ quá trên chiến trường cổ giới hạn. Nhân loại bên này cũng không thiếu nguyên cực cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, nhưng là vô cùng tiếc nuối, tại chỗ 30 mấy danh tu sĩ bên trong chỉ có một tên nguyên cực cảnh cấp 1, với một tên nguyên cực cảnh nhị giai, đều là Đông Lai đảo đệ tử. Hai người giờ phút này đã thân thể phát run, cho dù đều là nguyên cực cảnh, nhưng chỉ này một đòn, hai người liền rất rõ bọn họ so với Lam Liệt yếu nhiều, căn không thể nào là đối thủ, liền thủy trụ công kích. Hai người rất rõ ràng bản thân rất khó tiếp đi mau, lưu lại đều phải chết. Hai người là lớn, người này rất lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Kia lưỡng danh Đông Lai đảo đệ tử kêu song sau, không nói hai lời, trực tiếp ném ra một chiếc phi chu, liền bắt đầu xoay người chạy trốn. Mà những người khác, có kỳ bảo ném ra kỳ bảo, không có kỳ bảo cũng bắt đầu ở trong biển nhanh chóng du động, lợi dụng linh khí thúc đẩy đến thân thể của mình, xông về bốn phương tám hướng, tách ra chạy trốn. Lưỡng danh nguyên cực cảnh cũng tự nhận không phải là đối thủ, bọn họ những thứ này nguyên linh cảnh còn ở lại chỗ này làm gì? Thậm chí những tu sĩ này bên trong còn hôn tạp mấy tên nguyên hồn cảnh tu sĩ, đều là một ít tông môn với gia tộc đệ tử trẻ tuổi, không biết thái cổ chiến trường hung hiểm, muốn đến lịch lãm một phen, được thêm kiến thức, kết quả mới vừa gia nhập thái cổ chiến trường, liền rước lấy đại họa sát thân. Lam Liệt không gấp, cười về phía trước đưa tay, một dòng nước phun ra lên, đem một cái tản chi bỏ rơi trên không trung. Lam Liệt đem kia tản chi tiếp lấy, cái miệng liền cắn ở phía trên, dùng răng sắc bén xé một khối kế huyết đủ, trực tiếp ngay, ăn miệng đầy mang huyết. Mùi vị cũng không tệ lắm, so với chúng ta nhân loại nơi nào đồ ăn ngon, nhiều. Lam Liệt tranh cười gần nói, cho nên các ngươi cũng lưu đứng lại cho ta đến đây đi, đừng nghĩ lúc đó chạy trốn. Lam Liệt vừa nói, trong tay tam xoa kích nhắm thẳng vào thương khung, chung quanh mặt biển lần nữa chạy bốc lên, hướng bốn phía điên cuồng rung động. Ầm, 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 một đạo một cột nước không ngừng xuất hiện, liền muốn hướng chạy trốn mọi người đánh tới. Nhưng ở trong chớp nhoáng này rắc rắc, những thứ kia cột băng còn không có bay bắn ra, đột nhiên xuất hiện mảng lớn sương lạnh, đem những thủy đó trụ cho đông lên. Ai, là ai? Lam Liệt lăng lăng, ngay sau đó phẫn giận dữ hét, lan ra đây cho ta, đừng cho ta ẩn ẩn nấp nấp. Ẩn ẩn nấp nấp. Diệp Huyền cười nói, ta không phải là một mực đứng ở chỗ này sao? Cái kia to lớn quái ngư chuyển động thân thể, Lam Liệt nhìn về phía mặt bên Diệp Huyền, nheo mắt lại đạo, những người khác chạy, tại sao ngươi không chạy? Bọn họ chạy trốn là bởi vì bọn hắn không đánh lại ngươi, tự nhiên hắn chạy. Diệp Huyền tuét miệng cười nói, về phần ta nếu có thể giết ngươi, tại sao phải chạy trốn chạy? Hoặc có lẽ là, ta cảm thấy được bây giờ hắn chạy trốn, chẳng lẽ không đúng ngươi sao? Lam Liệt lần nữa lăng lăng, ngay sau đó ha ha cười nói, nhân loại, ngươi biết rõ mình đang nói cái gì sao? Ta xem ngươi đã sợ hãi đến hổ ngôn loạn ngữ trình độ. Diệp Huyền đạo, ta có phải hay không đang nói bậy nói bạn, ngươi qua đây thử một lần cũng biết. Đây là ngươi tự tìm. Lam Liệt cười lạnh một tiếng, đem tam xoa kích hướng trước người rạch một cái đạo, ta đây liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Chương 295, Lam Liệt khoát tay, kia phun trào cột nước sẽ thấy độ xuất hiện, hướng Diệp Huyền phương hướng điên cuồng tập vẫn như cũng là nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực. Diệp Huyền đối với Lam Liệt công kích tính toán rất chính xác, mặc dù hình thái thượng, Lam Liệt thế nào cũng không cách nào coi là thành là nhân loại, nhưng là, Lam Liệt thế giới cũng dùng linh khí tiến hành tu luyện, cho nên, để cho Diệp Huyền có thể chính xác tiến hành phán đoán. Nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực Diệp Huyền liền lười tránh né, ngược lại cũng không có cái gì cần phải rắc rắc, rắc rắc làm cột băng đi tới Diệp Huyền bên cạnh trong ngáy mắt, Diệp Huyền trên người thả ra đại lượng thủy thuộc tính linh khí, chung quanh mặt biển không ngừng băng kết, sóng trào hàn khí về phía trước xô ra đi, với thủy trụ hung hăng đụng vào nhau. Cột nước thượng không ngừng phát ra băng kết tiếng vang, ngay sau đó kia to lớn cột băng liền bị đóng kết chung một chỗ. Ầm to lớn cột băng hướng mặt biển rơi đập, phát ra to lớn tiếng vang, hai bên đẩy ra mảng lớn sóng nước. Chỉ chút chuyện như vậy sao? Diệp Huyền hướng về phía Lam Liệt Liệt miệng đến đạo, nếu như chỉ có loại trình độ này, vậy đối với ta không có tác dụng gì, có lẽ ngươi nên chuẩn bị lưu lại chính mình chăn chối. Nhân loại, ngươi có chút ý tứ. Lam Liệt trên mặt lộ ra vẻ giữ tận đạo, tới muốn ăn một bữa thỏa thích, nhân loại các ngươi huyết đục luôn là mỹ vị như vậy, đối với một cái quái dày ta cùng ăn ra hỏa, ta nên dùng tối thủ đoạn tàn khốc giết chết ngươi, tỉ như đưa ngươi phân thây. Lam Liệt vừa nói, một bên lẻ lươi liếm liếm quẻ miệng. Lam Liệt đầu lưỡi rất dài, rõ ràng là nhân loại đầu lưỡi, lại có thể giống như rắn như thế đưa ra lão trưởng, nhìn có chút huyết tinh. Ngươi biết không? Nhưng mà chặt đứt tứ chi, ngươi nhất thời bán hội là chết không, ta có thể đứng ở trước mặt ngươi, cho ngươi nhìn tận mắt ta đưa ngươi tay chân ăn thịt, vậy tuyệt ngắm biểu tình thật là vị ngon nhất gia vị. Lam Liệt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Huyền đạo, nhưng là, bây giờ ta thay đổi chủ ý. Lam Liệt giơ lên tam xoa kích hướng trước người đảo qua, bốn phía mặt biển lập tức trở nên bạo ngược, không ngừng ở nơi nào bước lên sóng trào. Lam Liệt hướng về phía Diệp Huyền hung hăng nói, ta sẽ nhượng cho ngươi còn sống, đem ngươi thu làm ta người ở, sau đó cho ngươi thể nghiệm đến cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác, mà đây chính là ngươi quấy rầy ta cùng ăn phải trả giá thật lớn, ngươi có công phu nói mạnh miệng, hay lại là đội vàng công kích đi. Diệp Huyền xoay vặn cổ đạo, ta cũng phải mau giải quyết ngươi, sau đó đi đường, ta có thể không có thời gian chơi với ngươi cuồng vọng tự đại gia hỏa. Lam Liệt hét, đi chết đi. Đại Lãng Thao Thiên, lần này dẫn đầu phát động công kích cũng không phải Lam Liệt, mà là thân thể của hắn phía dưới con quái ngư kia, hung hướng Diệp Huyền đụng qua. Diệp Huyền không phản ứng gì, kia con cá lớn nhưng mà nhìn kinh khủng mà thôi, sự thật chứng minh, tiêu chuẩn khá là bình thường, trước phá hủy thuyền lớn công kích cũng đến từ Vu Lam Liệt, mà không phải con cá lớn này. Nguyên linh cảnh lục giai tiêu chuẩn, coi như là trước chạy trốn tu sĩ bên trong, có rất nhiều cũng có thể giết chết điều này quái ngư. Chỉ bất quá, Diệp Huyền mặc dù thờ ơ không động lòng, nhưng con quái ngư kia lại chọc giận một tên khác. Vật nhỏ đột nhiên từ Diệp Huyền trong cổ áo xông tới, nhảy đến Diệp Huyền trên đầu trương răng múa bắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, khắp mặt biển cũng tiêu đốt lên trước mắt, phảng phất không phải là đại hải, mà là dầu một dạng hỏa diễm trực tiếp dán mặt biển sẽ qua, không ngừng trưng ra bạch khí, sau đó hướng con quái ngư kia đi. Con quái ngư kia cơ hồ là trong nháy mắt liền sợ hãi, bỏ qua công kích thế, treo ở trên mặt biển, nếu như không phải là Lam Liệt đứng đang quái ngư trên lưng, con quái ngư kia chỉ sợ sẽ lập tức chạy trốn. Không dùng cái gì. Lam Liệt chửi nhỏ một tiếng, sau đó giơ lên tam xoa kích đạo, bích ba thanh thiên Lam Liệt tam xoa kích một chút sau, trước người lập tức vén lên sóng lớn, hướng vật nhỏ hỏa chiều đục vào. Nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực kia đợt sóng uy lực không tầm thường, nhưng chỉ là nhìn như thế mà thôi. Trên thực tế, kinh khủng hơn nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực, có thể không ngăn được vật nhỏ hỏa chiều. Chỉ bất quá, chỗ này dù sao cũng là một vùng biển mênh mông, vật nhỏ để cho hỏa diễm dán mặt biển tiêu đốt, nếu so với bình thường kêu gọi hỏa chiều, lãng phí gấp mấy lần linh khí, uy lực cũng có sở hạ hàng. Ngược lại, Lam Liệt vén lên sóng biển, có nước biển tương trợ, kèm theo sóng biển đẩy tới, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là thủy khắc hỏa này tiêu bị trường, Lam Liệt vén lên sóng biển, lại đem hỏa chiều cho chĩa vào. Đây nếu là ở trên đất bằng, Diệp Huyền tin tưởng vật nhỏ giống một giọng, là có thể đem Lam Liệt cho độc chết, nó nhưng là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, thậm chí lập tức sẽ đột phá đến tông sư cảnh hung thú. Đáng tiếc, nơi này là đại hải. Diệp Huyền vô vật nhỏ đầu đạo, không cần quá ảo não, tiếp theo liền để cho ta đi. Diệp Huyền hướng phía trước bước, kia lao nhanh hỏa diễm đã dần dần tản ra, Diệp Huyền trực tiếp từ trong đi xuyên qua. Diệp Huyền ở trên mặt biển đi lại, Diệp Huyền mỗi bước ra một bước, chân xuống mặt biển sẽ đông, sau đó Diệp Huyền xuyên qua hỏa diễm, đi tới kia sóng biển đằng trước, tùy ý đưa tay, mảng lớn thủy thuộc tính linh khí hướng phía trước xuống ra, hóa thành hàn khí sau, kia mảnh nhỏ dâng lên sóng biển liền bị đông, giống như to lớn băng điêu, cứ như vậy cao vút ở nơi nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền giơ lên vĩnh chấn tuyết vực, lôi kiếm trên đá lượn lờ xích sắt, liền đem vĩnh chấn tuyết vực ném ra ngoài, một tiếng ầm vang, vĩnh chấn tuyết vực nện ở đồng băng lãng thượng, trong nháy mắt trở nên nát bấy. Đầy trời băng tuyết phiêu tán rơi rụng, Lam Liệt nhìn Diệp Huyền vượt biển tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không thể nào, Lam Liệt rất nhanh lại khôi phục thành hung tợn biểu tình, hướng về phía Diệp Huyền gầm nhẹ nói, ngươi chính là một người, làm sao có thể mạnh như vậy? Đi chết đi. Lam Liệt không thể nào tiếp thu được chính mình chiến bại ở một người trên tay sự thật. Ở hải tộc trong mắt người, nhân loại chỉ có hai cái tác dụng. Cái thứ nhất là trở thành thức ăn, nhân loại huyết nục có thể cho bọn hắn mang đến lực lượng, hơn xa với vật khác loại. Thứ hai là trở thành nô bộc, nuôi cho mập sau bị đương thành thức ăn. Hai người thật ra thì không có gì khác biệt, ngược lại trong đó khẳng định không có chiến bại khiến nhân loại tuyệt hạng. A Lam Liệt phẫn nộ quát, ta làm sao có thể bại bởi một người? Lam Liệt một bên giống giận, vừa đem tam xoa kích lần nữa giơ lên, kia tam xoa kích cũng vật phi phàm, chảy xuôi nhàn nhạt lam quang, sau đó bốn phía nước biển lại lao nhanh lên, kia lam quang cuốn vòng quanh Lam Liệt thân thể, rất nhanh tạo thành lam sắc hơi khói. Phúc Lam Liệt cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, lần này hắn điều khiển nước biển đã vượt qua mình có thể chịu đựng giới hạn. Nguyên cực cảnh lục giai một đòn uy lực, lại hợp với được trời ưu đãi hoàn cảnh, một kích này hoàn toàn có thể đạt tới nguyên cực cảnh thất giai một đòn uy lực. Lam Liệt sắc mặt dữ tợn, nhìn Diệp Huyền hét, đi chết đi cho ta. Chương 296, tiếp tục đi tới. Ầm ở Lam Liệt nói rơi trong nháy mắt, phía sau sóng biển đột nhiên cuộn lên, đạt tới cao mười mấy mét dáng vẻ, sau đó giống như chỉ bàn tay khổng lồ một dạng hướng Diệp Huyền liền nắp hạ xuống. Diệp Huyền miết mép, sau đó đem Vĩnh Chấn Tuyết Vực lần nữa giơ lên Diệp Huyền dưới chân bị đóng kết mặt biển không ngừng phát ra vận động, sau đó vô số kẽ hở xuất hiện, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, nước nẻ ra một cái khe hở. Khe hở kia bên trong, nước biển bỗng nhiên phun trào, cuốn vòng quanh Vĩnh Chấn Tuyết Vực, điên cuồng quấn quấn, sau đó lên cao. Thời gian nháy con mắt, một thanh đạt tới gần 10 mét thủy kiếm lượn lờ Vĩnh Chấn Tuyết Vực bị ngưng tụ ra, nhất trụ kình thiên chém Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, dùng sức huy động Vĩnh Chấn Tuyết Vực, kia to lớn thủy kiếm liền hướng đến phía trước hạ xuống. Âm thủy kiếm với sóng biển đụng nhau, đụng chạm kịch liệt đến, phát ra to lớn tiếng vang, sau đó kia nhìn cực kỳ khủng bố sóng biển, ở nhất kiếm bên dưới, lại bị gắng gượng cắt ra. Lam Liệt ngang cái đầu, nhìn trước mắt sóng biển trực tiếp tách ra, trên mặt khó đi nữa che vẻ kinh hãi. Điều này sao có thể? Lam Liệt trợn to hai mắt hét, ngươi chỉ là một gã nhân loại. Thật sao? Diệp Huyền thanh âm ở Lam Liệt phía sau đột nhiên vang lên nói, ở trong mắt ta, ngươi cũng chính là cái biết nói chuyện cá địa giai hạ phẩm vũ khí. Như ảnh tùy hành Diệp Huyền đột nhiên liền xuất hiện sau lưng Lam Liệt, để cho Lam Liệt hơn sợ hãi, quay đầu lại, nhìn thấy nhưng là kia cơ múa lên Vĩnh Chấn Tuyết Vực. Phanh Vĩnh Chấn Tuyết Vực đập vào Lam Liệt trên đầu, Lam Liệt đầu trực tiếp liền bạo nổ vỡ đi ra, tiên huyết lẫn vào khối thịt vụn, hướng bốn phía tán lạc, không ngừng rơi vào trong biển. Diệp Huyền đưa tay chộp một cái, đem Lam Liệt tam xoa kích nắm trong tay. Cùng lúc đó, con quái ngư kia nhanh chóng du động, thân thể không ngừng chậm xuống, hiển nhiên là muốn tránh vào trong biển. Lại vào lúc này, Diệp Huyền nắm Vĩnh Chấn Tuyết Vực tùy ý khẽ múa, chúng quanh mặt biển lập tức băng kết lên Diệp Huyền đạo, ngươi chạy, ta liền giết ngươi. Con quái ngư kia thân thể run lên, không dám cử động nữa đàn. Diệp Huyền liệt miệng đến, điều này quái ngư nếu có thể được hải tộc người trở thành tọa kỵ, liền đại biểu nhất định là có thể thuần phục, mà thuần phục hung thú loại chuyện này, có lúc rất khó, có lúc lại rất đơn giản. Giống như điều này quái ngư như vậy bị thuần phục qua một lần, muốn thuần phục nữa liền vô cùng đơn giản, không phải là quả đấm mà thôi, chỉ cần Diệp Huyền giết nó nguyên lai chủ nhân, cho thấy đủ cường đại, để cho quái ngư nghe lời thì trở nên rất dễ dàng. Diệp Huyền ngồi xếp bằng đang quái ngư trên lưng đạo, chỉ cần ngươi nghe lời, chờ ta lúc rời đi sau khi để cho ngươi đại hải. Diệp Huyền đối với thuần dưỡng một con cá không có hứng thú gì, chính mình lại không ở trong biển trà trộn, chờ rời đi thái cổ chiến trường thời điểm, lớn như vậy một cái đồ chơi nên làm cái gì? Cũng không thể đi tìm người chế tạo một cái to lớn chậu nước nuôi chứ. Càng bấy cha là sau này mình xuất hành, chẳng lẽ còn muốn cóng lấy sau lưng cao mấy chục mét hồ cá? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy lôi nhân. Nếu như ngọc bài bên trong không gian không phải là xác địa, mà lúc hồ cái gì, Diệp Huyền cũng vẫn có thể suy tính một chút. Con quái ngư kia tựa như có thể nghe hiểu Diệp Huyền lời nói một dạng, kia treo ở xúc giác thượng hai quả đồng tử lộ lại, hướng về phía Diệp Huyền lúc lên lúc xuống, như là ở lấy lòng Diệp Huyền. Ồ, nguyên linh cảnh hung thú, lại nhưng đã có linh tính. Hoặc là tên kia hải tộc người ở trên thân thể ngươi hoa không ít tâm huyết. Diệp Huyền tưởng thầm nói, ngươi gặp qua một tên tiểu cô nương sao? Đại khái cao như vậy, thích chấm bánh bao đầu. Kia lưỡng căn xúc giác nhỏ mó, ở biểu hiện nghi ngờ. Diệp Huyền vô vỗ, là mình đem trước mắt quái ngư nghĩ tưởng quá có linh tính. Mặc dù quái ngư có thể nghe hiểu Diệp Huyền lời nói, nhưng kỳ thật cũng đó là có thể hiểu đến đại khái ý tứ mà thôi. Phức tạp một ít nội dung, quái ngư liền hoàn toàn không tên. Không thể với vật nhỏ so với a. Vật nhỏ hiển nhiên có thể hoàn toàn hiểu Diệp Huyền lời nói, thậm chí còn có thể xem hiểu Diệp Huyền cùng các người đối thoại, cảm nhận được tâm tình, tức giận, thân thiện, ác ý đều có thể, chỉ là không thể miệng nói tiếng người tiến hành ứng mà thôi. Đi thôi. Diệp Huyền vô vô quái ngư phần lương đạo, hướng đông phương, về phía trước du quái ngư về phía trước du động, càng lúc càng xa. Diệp Huyền chính là thuận tay đem Lam Liệt Tam Xoa Kích ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí 87000000. Lam Liệt Tam Xoa Kích quả nhiên không là phàm phẩm, hẳn thuộc về địa giai hạ phẩm, hơn nữa là cái này phẩm giai bên trong tương đối cao bưng đồ vật, cho nên suốt đến gần 90 triệu linh khí. Nhưng là, bà, Diệp Huyền mắng liệt một câu, lại không phải là thủy thuộc tính linh khí. Lam Liệt có thể lợi dụng Tam Xoa Kích điều khiển hải lưu, hơn nữa để cho hải lưu ngưng tụ, thậm chí là tăng vọt, cho nên Diệp Huyền vẫn cho là trôi này Tam Xoa Kích có thể cho mình thủy thuộc tính linh khí tới, nhưng sự thật chứng minh Diệp Huyền tưởng nhiều. Trôi này Tam Xoa Kích đại khái dùng rất nhiều liên quan linh tài, nhưng hiển nhiên cũng không thuần túy, mà chỉ cần không phải thuần túy bày đi thuộc tính vật phẩm, liền không cách nào lấy được đặc thù linh khí. Diệp Huyền bỏ lại miệng, chờ linh khí vào cơ thể sau, liền nằm đang quái ngư trên lưng nhìn thiên, thỉnh thoảng có phi chu từ không trung sẽ qua, chung quanh mặt biển ngược lại bình không ít, hơi nước tràn ngập, sương mù lượn lờ, nhìn rất là vĩ đại với đẹp đẽ. Nhưng là như vậy bình cũng không có khả năng kéo dài quá lâu. Đại khái sau nửa giờ, kia quái ngư bỗng nhiên dừng lại đi trước, bắt đầu tả hữu đung đưa, là đang e sợ đến cái gì, không muốn tiếp tục đi tới. Ừ. Diệp Huyền từ quái ngư vác ngồi dậy tới đạo, phía trước có cái gì không? Diệp Huyền liếm liếm quẹ miệng, cũng cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì bốn phía an khả sợ, chung quanh nước biển linh, không có một chút gợn sóng, trọng yếu nhất là tĩnh mịch mùi vị. Diệp Huyền cảm ứng bốn phía một cái, thậm chí cảm giác âm thuộc tính linh khí tồn tại, có thể tạo ra âm thuộc tính linh khí địa phương, không nghi ngờ chút nào cũng có một cái cộng thông điểm, đó chính là chất đống đại lượng thi thể địa phương, chiến trường, phân mộ, chỉ có đại lượng âm minh tử vật mới có thể để cho âm thuộc tính linh khí trên thế gian xuất hiện. Cùng lúc đó, Diệp Huyền còn phát hiện trước mắt mặt biển càng ngày càng mơ hồ, dần dần trở nên không thể nhận ra lên, bởi vì sương mù bay hơi nước lờ lờ, sương mù bốc hơi lên, kia sương mù xuất hiện rất đột ngột, tràn ngập cũng rất nhanh, thời gian nháy con mắt, khắp mặt biển càng phát ra mờ mịt, trung quanh lộ vẻ tối tăm vô cùng. Diệp Huyền vô vô quái ngư sống lưng đạo, ngươi không muốn tiến vào mảnh này sương mù, là bởi vì bên trong có vật gì sao? Quái ngư xúc giác không ngừng trên dưới đung đưa, hai quả đồng tử một đi một vòng, hiển nhiên lần này nghe hiểu Diệp Huyền lời nói. Diệp Huyền đạo, vào đi thôi, không cần lo lắng, vạn sự có ta. Con quái ngư kia tại chỗ vòng bao nhi, hiển nhiên vẫn như cũng là không thế nào nguyện ý. Chương 297, Bạch Cốt Ngư nhân Diệp Huyền trực tiếp giơ lên Vĩnh Chấn Tuyết Vực đạo, ngươi không nhớ ta lời nói. Nếu như tiến vào kia mảnh nhỏ xương mù ngươi có thể sẽ chết, như vậy, nếu như ngươi cự tuyệt, ta dưới sự bảo đảm trong nháy mắt, ta liền đem ngươi làm thành lát cá sống. Diệp Huyền dùng trực tiếp nhất phương pháp uy hiếp con quái ngư kia, ngược lại Diệp Huyền cũng chưa từng nghĩ một mực coi nó là thành sủng vật, cho nên, loại này trực tiếp nhất phương pháp cũng có hiệu quả nhất, về phần quái ngư tâm tình, sẽ không ở Diệp Huyền cân nhắc trong phạm vi. Quái ngư do dự một chút, rốt cuộc về phía trước bơi đi. Tiến vào xương mù dày đặc sau, bốn phía trở nên không thể nhận ra, đại khái 5 mét ra ngoài hết thảy đều sẽ thành rất mơ hồ. Cũng may, mảnh này xương mù bao trùm khu vực cũng không rộng rãi. Đại khái thời gian một chun trà tà hữu, phía trước xương mù dày đặc liền mỏng manh rất nhiều, hơn nữa đang dần dần tan đi. Chốc lát, Diệp Huyền liền rời đi xương mù khu vực, sau đó không khỏi nhíu mày lại. Ngay tại Diệp Huyền ngay phía trước, có một chiếc như núi thuyền lớn thể tứ liệt, tung bay ở trên mặt biển. Hơn nữa, chỉ nhưng mà bắt đầu mà thôi. Thuyền bè, vô số thuyền bè, nhưng đều không phải là hoàn hảo không chút tổn hại thuyền bè, mà là đại lượng thuyền bè hải cốt, cứ như vậy trôi lơ lửng ở trên mặt biển, dậm dặm chẳng chịt một mảnh, ngẩng đầu nhìn ra xa, căn không thấy được cuối. Cảm giác kia, chấn động không gì sánh nổi. Nơi này giống như là một mảnh thuyền bè phần mộ. Diệp Huyền suy tính một chút, cảm thấy nơi này thuyền bè hẳn không phải là tiến vào nơi này tu sĩ thật sự lưu lại, bởi vì số lượng quả thực quá nhiều. Tiến vào mảnh này thái cổ chiến trường tu sĩ xác thực rất nhiều, nhưng trước mới thôi, vẫn chưa từng nghe nói phát sinh thảm liệt như vậy đại chiến, nếu quả thật phát sinh, tin tức nhất định sẽ bị truyền đến thái cổ chiến trường ra. Thứ yếu, những thuyền này chỉ cũng là có thể hành độ mênh mông kỳ bảo, cũng không tầm thường thuyền bè. Tầm thường thuyền chỉ xuất hiện ở nơi này, sợ rằng tùy tiện tới một con cá lớn là có thể để cho những thuyền kia chỉ yên lặng. Mà Bột Hải chiếm cứ ba thế lực lớn, Đông Lai đảo, Bột Hải Lâm gia với Bột Hải Đồ gia, bọn họ cộng lại sợ rằng cũng không cầm ra nhiều như vậy thuyền bè hình kỳ bảo. Xem ra những thứ này đến từ đối diện thế giới. Diệp Huyền dù gì nói, thái cổ chiến trường lúc xuất hiện, đại khái những thứ này từ trong khe trực tiếp rơi vào thái cổ chiến trường chi trung. Diệp Huyền suy đoán đến từ những hải tộc đó, nếu những hải tộc đó là sinh hoạt ở trong biển, vậy đối với ra đời giới khẳng định cũng là một vùng biển mênh mông. Cho nên, ở liên kết thế giới kẽ hở mở ra lúc, nơi đó nước biển rất có thể rót ngược tiến vào mảnh này thái cổ chiến trường, thậm chí rất có thể mảnh này thái cổ chiến trường chủ yếu kết cấu là một vùng biển rộng, cũng là bởi vì này mà biến thành. Đột nhiên, thủy đạo kinh thế, sóng biển vô biên, tới rất là bình hải mặt bất thình lình trở nên cuồng bạo lên. Diệp Huyền từ cá lớn vác đứng lên, đột nhiên cảm giác lông tơ đảo thụ, lạnh lùng sát khí thấu xương, bởi vì âm thuộc tính duyên cớ, Diệp Huyền đối với tĩnh mịch cảm giác phá lệ nhạy cảm. Địa giai hạ phẩm vũ khí, như bóng với hình Diệp Huyền bóng người bỗng nhiên chợt lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở một mảnh thuyền bè hải cốt thượng, chồng lên nhau dáng góc to gỗ vụn bản giao thoa đến, phía dưới có thật nhiều bóng tối vị trí. Diệp Huyền đầu nhìn, ở con quái ngư kia trên lưng xuất hiện một con cổ quái sinh linh. Ừ, đại khái là sinh linh, hoặc là âm minh ma vật đó là một cái đại khái cao 2 mét cá, lại không có huyết đủ, chỉ còn lại bộ xương, đồng thời dài xương cánh tay với cốt chân, như cùng nhân loại như thế đứng thẳng, có lẽ dùng ngư nhân để hình dung càng là thích hợp. Đương nhiên, hơn xác thực cách nói, hẳn là âm minh ma vật, hoặc là đến từ đối diện thế giới hung thú. Đồng thời, nguyên cực cảnh cấp một đối phương tản mát ra âm thuộc tính linh khí, để cho Diệp Huyền tùy tiện cảm thụ ra đối phương phiền toái, đây là một con nguyên cực cảnh hung thú. Cùng lúc đó, cái kia cốt ngư nhân đột nhiên chuyển qua đầu, hướng Diệp Huyền phương hướng phát ra không tiếng động gầm thét, sau đó nhảy lên nhảy một cái chính là hơn 10 thước khoảng cách, đi thẳng tới Diệp Huyền phía trên. Ngay sau đó một đôi cốt chảo liền bị giơ lên nguyên cực cảnh một đòn uy lực làm vậy đối với cốt chảo lượn lờ linh khí vô xuống thời điểm, Diệp Huyền thì càng thêm xác thực tin chính mình phán đoán. Thân ảnh nhất điểm, Diệp Huyền nhanh chóng nhường qua một bên. Ở kia cốt chảo uy lực so với nhìn muốn to lớn, hạ xuống trong nháy mắt, chiếc thuyền kia chỉ hải cốt trong nháy mắt liền bị nổ một mảnh. Kiếm tâm thông linh Diệp Huyền ở nhảy ra trong nháy mắt, liền đưa ngón tay ra hướng phía trước một chút, một bên mặt biển, một đạo hải lưu đột nhiên phun trào lên, hướng phía trước lướt đi đi, nhanh chóng hóa thành kiếm hình. Kiếm tâm thông linh, thủy lợi dụng thủy dịch ngưng kiếm lúc, uy lực tăng lên gấp bội. Kiếm tâm thông linh cũng không tồn tại uy lực gì, chỉ là có thể lấy vạn vật mà hóa kiếm mà thôi. Diệp Huyền bây giờ nguyên linh cảnh lục giai, dùng kiếm tâm thông linh ngưng kiếm sau một đòn uy lực cũng chỉ có nguyên linh cảnh lục giai mà thôi. Nhưng là, Diệp Huyền bây giờ có Vĩnh Chấn Tuyết vực có một cái hiệu quả, đó chính là cầm Vĩnh Chấn Tuyết vực dưới tình huống sử dụng kiếm tâm thông linh, chỉ cần là lợi dụng thủy dịch ngưng kiếm, uy lực sẽ tăng lên gấp bội hơn nữa, lần tăng phúc độ là không có hạn mức tối đa. Diệp Huyền thủy thuộc tính linh khí càng nhiều, từ bốn phía hấp thu được thủy dịch càng nhiều, kiếm tâm thông linh uy lực thì sẽ càng lớn. Mà bây giờ, Diệp Huyền bốn phía tất cả đều là nước biển. Diệp Huyền chợt phát hiện, chính mình mặc dù xưa nay chưa từng tới bao giờ bờ biển, nhưng bởi vì có Vĩnh Chấn Tuyết vực tồn tại, chỗ này tốt tựa như biến thành chính mình sân nhà. Tiêu thật giống dưới mắt một đòn nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực Diệp Huyền căn còn chưa hết sức, nhưng mà hơi hợt một đòn, nhưng bởi vì Vĩnh Chấn Tuyết vực quan hệ, một kích này kiếm tâm thông linh uy lực trong nháy mắt liền tăng phúc đến tương đối kinh khủng mức độ. Phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kia thủy kiếm đánh trúng cái kia bạch cốt ngư nhân bả vai, phát ra nhất thanh muộn hưởng sau, bạch cốt ngư nhân bả vai liền ầm ầm nổ nát vụn. Kia bạch cốt ngư nhân không biết cảm giác đau, mất đi một cánh tay cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, đi tới nước biển bên bờ, còn lại một cái cánh tay hất một cái, một đạo thủy tiễn đột nhiên xuất hiện, hướng Diệp Huyền tập Diệp Huyền liệt miệng đến, lần nữa tùy ý vung tay lên một cái. Kiếm tâm thông linh Diệp Huyền sau lưng mặt biển, nước biển hóa thành kiếm hình, sau đó hướng phía trước lướt đi đi. Phanh thủy tiễn với kiếm khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy thủy tiễn phân tán bốn phía, bị kiếm khí hoành nát bấy. Nhưng Diệp Huyền thủy kiếm lại chỉ gần hai vòng mà thôi, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Phanh thủy kiếm đánh trúng bạch cốt ngư nhân một cái khác cái cánh tay, lần nữa phát ra nhất thanh muộn đường sau, đem bạch cốt ngư nhân còn lại kia cái cánh tay cũng cho hoành nát bấy. Bạch cốt ngư nhân hủ ở hệ ra thủy tiễn chỉ có nguyên cực cánh cấp một ý lực, căn thì không phải là kiếm tâm thông linh đối thủ Diệp Huyền tuét miệng đến. Bây giờ hai ngươi cái cánh tay cũng thế, ta xem ngươi làm sao còn làm cũng trong nháy mắt này. Bạch cốt ngư nhân trong mắt hiện ra hai luồng hồng quang, dùng hành động thực tế nói cho Diệp Huyền chính mình sẽ làm sao. Chương 298, ngư nhân bạch cốt ngư nhân trong hốc mắt hồng quang lộ vẻ yêu dị ở bạch cốt ngư nhân trước người, một mảnh màu đen hoa quang xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả màu đen ma đồng nhìn về phía Diệp Huyền. Sau đó, phanh kèm theo cái viên này ma đồng hướng Diệp Huyền bay tới. Mảng lớn âm thuộc tính linh khí trực tiếp vỡ ra, Diệp Huyền biểu tình đờ đẫn một chút, bởi vì kia không phải là cái gì vũ khí, hoặc là công pháp, cũng không phải coi như hung thú loại vật, có năng lực đặc thủ, cái viên này ma đồng là một kiện kỳ bảo. Món đó ma đồng kỳ bảo hướng Diệp Huyền đánh tới, trong nháy mắt đó bộc phát ra uy lực, lại có thể đạt tới nguyên cực cảnh tam giai dáng vẻ, với trước so sánh, có thể nói là uy lực tăng gọn. Mà trọng yếu nhất địa phương cũng không phải là uy lực, mà là trong nháy mắt đó nở rộ ra âm thuộc tính linh khí, vô cùng thuần túy âm thuộc tính linh khí, tràn đầy nồng nặc tĩnh mịch mùi vị, tản ra bốn phía. Diệp Huyền cảm giác là lạ, một con thú dữ lại biết dùng kỳ bảo, hoặc là chính mình ngay từ đầu liền lầm, bạch cốt ngư nhân cũng không phải gì đó hung thú, mà là một loại đến từ đối diện thế giới sinh linh, thậm chí còn là nào đó hải tộc. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một vừa đưa tay hướng phía trước khấu đi. Nếu như có người nhìn thấy Diệp Huyền hành động, tuyệt đối sẽ bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, đây chính là âm thuộc tính linh khí, hơn nữa, loại này mức độ đậm đặc âm thuộc tính linh khí, ở vào cơ thể trong nháy mắt, là có thể đem một tên nguyên cực cảnh tu sĩ biến thành bạch cốt, cho dù là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong. Thậm chí, đại cảnh giới tông sư nguyên tông cảnh, đối mặt loại trình độ này âm thuộc tính linh khí cũng sẽ rất phiền toái. Nhưng là, Diệp Huyền trong mắt chỉ có cái viên này ma đồng, đây là một việc kỳ bảo, vẫn có thể thả ra âm thuộc tính linh khí thuần âm thuộc tính kỳ bảo, điều này có ý vị gì? Đương nhiên là có thể đổi lấy âm thuộc tính linh khí. A Phanh tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền giơ bàn tay lên với cái viên này ma đồng đụng nhau, trực tiếp liền đem ma đồng cho tiếp Huyền giai vũ khí thượng phẩm, ba thước Diệp Huyền trên người tản mát ra linh khí nhanh chóng áp xúc, sau đó tạo thành một cái hình chứng màn hào quang, đem cái viên này ma đồng đụng uy lực hoàn toàn triệt tiêu xuống. Mà kia dũng động âm thuộc tính linh khí, là nhân cơ hội điên cuồng tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể, sau đó Diệp Huyền trong cơ thể ẩn chứa âm thuộc tính linh khí so với cái viên này ma đồng thượng tán phát âm thuộc tính linh khí nhiều hơn, làm kia âm thuộc tính linh khí xâm nhập Diệp Huyền trong cơ thể thời điểm, trực tiếp bị Diệp Huyền trong cơ thể âm thuộc tính linh khí cho đồng hóa mất, trừ cảm thụ một chút tĩnh mịch cảm giác, kia âm thuộc tính linh khí đối với Diệp Huyền mà nói hoàn toàn không hề có tác dụng. Diệp Huyền đưa bàn tay nắm chặt, trực tiếp đem cái viên này ma đồng nắm ở trong tay, sau đó khoát tay, lần nữa dùng kiếm tâm thông linh ngưng tụ ra thủy kiếm hướng phía trước bay bắn ra. Chúng mục tiêu bạch cốt ngư nhân trong nháy mắt, bộ bạch cốt kia ngư nhân lần này cuối cùng không có thể chịu đựng, thân thể bị thủy kiếm cho một đánh oanh nát bấy. Cũng không tệ lắm. Diệp Huyền ném cái viên này ma đồng đạo, thứ tốt ta. Lại vào lúc này, nhân loại, đem ta đồ vật trả lại cho ta. Diệp Huyền sau lưng cách đó không xa một tòa thuyền bè hài cốt trong đống nhiên chuyển tới phẫn tiếng giống giận, ngay sau đó, Diệp Huyền sau lưng chính là tinh thần sức lực phong hô khiếu. Diệp Huyền đầu nhìn, hướng tự bay đến, lại là một quả lưu giác kỳ bảo, hướng phía sau mình mà phanh cái viên này lưu giác đụng vào Diệp Huyền lồng linh khí, lập tức đâm thủng ra một cái lỗ nhỏ. Diệp Huyền nhíu mày lại, ý vị này kiêm lưu giác một đòn, ít nhất đạt tới nguyên cực cảnh lục giai một đòn uy lực, bởi vì tu vi chênh lệch một cảnh bên trong, ba thước môn vũ khí này đều có thể tiến hành phòng ngự, không phải là tiêu hao linh khí nhiều ít mà thôi. Không phòng được, tự nhiên ý nghĩa, công kích kia đã vượt qua một cảnh uy lực chênh lệch. Bất quá, cái viên này lưu giác đâm thủng Diệp Huyền lồng linh khí sau, cũng được nỏ hết đà, không có công kích được Diệp Huyền thân thể, liền lại rất nhanh bay đi. Diệp Huyền ngẩng đầu hướng chiếc thuyền kia chỉ hài nhìn, ngay sau đó liền nhìn đến đứng nơi đó một tên ngư nhân, rõ ràng là thân cá thể, lại có tay chân. Với trước bạch cốt ngư nhân có chỗ bất đồng, đó chính là đối phương nắm giữ huyết đủ. Cùng lúc đó, bộ kia ngư nhân miệng nói tiếng người đạo, không biết sống chết nhân loại, lại dám thừa dịp ta tầm bảo thời điểm, giết ta bạch cốt phân thân, còn muốn cướp lấy ta bảo vật, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạch cốt phân thân. Diệp Huyền bừng tỉnh, đối phương lại là danh hải tộc tu sĩ, bộ bạch cốt kia ngư nhân là phân thân, tự nhiên cũng là có thể sử dụng kỳ bảo. Nhìn như vậy đến, Tư Đồ Lăng Thiên cho tin tức cũng không hoàn toàn chính xác, hải tộc người hẳn không phải là cũng đã lớn thành giống nhau, trên nguyên tắc hẳn là gồm cả sinh vật biển cùng nhân loại đặc thù, cũng đều là hải tộc. Người cá kia thấy Diệp Huyền không nói lời nào, còn tưởng là Diệp Huyền sợ, cười lạnh một tiếng, đưa tay nói, ngoan ngoãn đem Huyền Âm Ma Đồng trả lại cho ta, ta có thể để cho ngươi chết đau mau một chút, không đem ngươi ăn thịt ta. Diệp Huyền quá thần tới đạo, vậy phải xem ngươi có hay không chuyện này, ta ngược lại thật ra thật thích ăn cá. Coi là, ngươi coi như cầu xin ta ăn ngươi, ta cũng không muốn ăn, dung mạo ngươi quá ác tâm. Người cá kia đảo trong mắt một vòng, rõ ràng là một viên cá đầu, nhưng Diệp Huyền lại có thể qua cảm giác được viên kia cá trên đầu hiện ra mấy phần vẻ giận dữ. Ngư nhân hướng phía trước bước ra mấy bước đạo, nhân loại, ngươi biết rõ mình ở nói chuyện với người nào sao? Diệp Huyền đạo, một con cá, vẫn là rất xấu xí. Ta xem ngươi là muốn chết. Ngư nhân cả giận nói, xem ra không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi thì sẽ không học ngoan ngoãn. Thức ăn người cá kia vừa nói chuyện công phu, đã tới mặt biển bên cạnh, trực tiếp ngẩng đầu một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng ở trên mặt biển, thân thể theo nước biển trên dưới lên xuống. Cùng lúc đó, nước biển sôi sùng sục, cá bên người thân trên mặt biển không ngừng xông ra từng bước ngấm nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, sóng lớn cuộn cuộn văng lên nước giả thiên thế nhận, có thể thấy uy thế kinh khủng dường nào. Nguyên cực cảnh thất giai một đòn người cá kia lại so với trước kia gặp qua Lam Liệt mạnh hơn, tu vi đạt tới nguyên cực cảnh thất giai vô số hơi nước tụ khép lại, sau đó trên không trung trôi dạt, hướng Diệp Huyền phương hướng phóng mà Diệp Huyền đưa ra hai ngón tay, tùy ý ở trước người một chút, mảng lớn nước chảy liền từ mặt biển dâng lên, sau đó nhanh chóng băng khiết đứng lên, tạo thành một mặt to lớn tường băng. Những thủy đó khí không ngừng đánh về phía tường băng, liên tục phát ra ầm ầm tiếng vang, đem tường băng cho phấn vụ vãi. Chỉ bất quá, ở tường băng sụp đổ thời điểm, những thủy đó khí giống vậy bị hoàn toàn triệt tiêu. Diệp Huyền nắm cái viên này ma đồng lắc lư đạo, nếu như ngươi muốn đem mấy thứ cầm đi, sợ rằng còn phải lại lấy chút chuyện đi ra à, loại trình độ này thật sự là không đáng chú ý. Tên Tiêu Ngư nhân giận dữ, hướng về phía Diệp Huyền nặng nhỏ, nhân loại, ngươi lại dám nói khoác mà không biết ngượng, ngươi biết rõ mình thân phận sao? Diệp Huyền cười trêu nói, thân phận ta không phải là nhân loại sao? Chương 299, đối anh ngữ, chính là nhân loại, hạng kém chủng tàu. Tên Tiêu Ngư nhân khinh miệt nói, đừng tưởng rằng chặn ta một đòn sẽ có cái đó không nổi, đối phó ngươi như vậy ra hỏa, chỉ cần ta hơi chút nghiêm túc một chút, tùy tiện là có thể xé nát ngươi. Ngư nhân vừa nói chuyện sau khi, trực tiếp vượt biển mà đi, rất nhanh thì đi tới Diệp Huyền bên. Các ngươi loại này hạng kém chủng tộc, chỉ xứng làm nô bộc với thức ăn ngư nhân đạo, thức ăn giá trị chính là bị ăn sạch, ngươi lại còn dám phản kháng. Ngươi có tư cách gì phản kháng? Giống như ngươi vậy ra hỏa, phiền chết. Diệp Huyền không nhịn được cắt đứt tên kia ngư nhân đạo, một mực hạng kém chủng tộc, hạng kém chủng tộc, ta cũng không nhìn ra ngươi cái này với đại dương ô nhiễm tạo ra được tới hình quái dị bộ dáng tốt hơn chỗ nào, có chuyện cứ tiếp tục đánh, khác lẩm bẩm ép lẩm bẩm không xong, ngươi đời trước là thạch đầu đầu thai, chưa hề nói chuyện thật sao? Cho nên đời này là một lắm lời. Ngư nhân bị Diệp Huyền nói giận dữ, hướng về phía Diệp Huyền đưa tay chỉ một cái đạo, nhân loại, ngươi sẽ vì chính mình lời nói mà cảm thấy hối hận, ngươi đem vì chính mình bất kính mà trả giá thật lớn. Diệp Huyền khoát tay một cái nói, bỏ qua tới nhận lấy cái chết tên kia ngư nhân không nói nhảm nữa, hoặc giả nói là đã giận dữ, không nghĩ lại theo Diệp Huyền nói nhảm, giơ lên hai cánh tay mở ra, mảng lớn linh khí liền từ cá trên người xông ra lại vừa là thủy thuộc tính linh khí. Diệp Huyền lăng lăng, trước cái đó Lam Liệt dùng là thủy thuộc tính linh khí, trước mắt ngư nhân lại cũng là thủy thuộc tính linh khí. Lúc nào độc ngũ hành thân thể trở nên như thế chăng đáng tiền? Hoặc có lẽ là hải tộc nhân đều là ngũ hành độc thủy chi thân thể, cũng có thể sử dụng thủy thuộc tính linh khí. Khả năng này ở Diệp Huyền chính mình thế giới, đó là tuyệt đối không thể, nhưng ở những thế giới khác ngược lại cũng khó nói, đặc biệt là mảnh này thái cổ chiến trường đối diện thế giới, hẳn là một vùng biển mênh mông thế giới, hải tộc hẳn đều tại trong biển sinh tồn, có như vậy đặc điểm ngược lại cũng không phải là toàn bộ không khả năng. Cùng lúc đó, kia thủy thuộc tính linh khí xuất hiện, hướng Diệp Huyền liền phô thiên cái địa cái lồng tới, lại nghĩ tưởng muốn áp chế một cách cưỡng ép Diệp Huyền. Diệp Huyền lăng lăng, đây là xem thường chính mình. Linh khí trực tiếp nghiền ép, đó là nhất khi dễ người cách làm. Bình thường chỉ có thực lực tu vi chênh lệch quá lớn thời điểm mới sẽ như thế. Bất quá, những hải tộc này người hoàn toàn xem thường nhân loại, thái độ theo ngạo, đem nhân loại trở thành thức ăn, đồng thời, đối phương nguyên cực cảnh thất giai tu vi, Diệp Huyền mới nguyên linh cảnh lục giai mà thôi. Nghĩ như vậy, đối phương cho là mình có thể dễ dàng nghiền ép Diệp Huyền ngược lại cũng coi là bình thường, không tính là khinh thường. Đương nhiên, Diệp Huyền đối với lần này nhưng mà cười lạnh. Một hồi có người khóc thời điểm Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, nhìn đè nén tới thủy thuộc tính linh khí, trực tiếp thả ra chính mình linh khí nên đón. Kim thuộc tính linh khí Diệp Huyền chung quanh thân thể, kim sắc linh khí không ngừng chảy xuôi, còn cuốn Diệp Huyền thân thể, để cho Diệp Huyền cả người cũng nhìn sắc bén, giống như trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai mảnh linh khí liền hung hăng oanh trùng một chỗ, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Tên kia cá sắc mặt người nhất thời đột nhiên thay đổi, làm linh khí đụng nhau trong nháy mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện, Diệp Huyền thả ra ngoài linh khí, lại không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Thậm chí, kia kim thuộc tính linh khí kinh khủng hơn nữa sắc bén dị thường, đang chảy xuôi trong nháy mắt, đem kia mảnh nhỏ thủy thuộc tính linh khí cho không ngừng mổ ra. Diệp Huyền cũng không mở miệng, nhưng mà đưa ra một ngón tay, xuống tên kia cá người đung đưa trái phải xuống. Động tác này so với mở miệng hơn dễ cận, đặc biệt là hợp với Diệp Huyền kia lạnh nhạt biểu tình, tên kia cá người nhất thời khí gần chết. Đây là ngươi tự tìm. Ngư nhân gầm nhẹ nói, chết cho ta. Ngư nhân mâu quang hung ác, lộ ra tàn nhẫn vẻ, cả người sáng lên, thanh mang tăng vọt. Tiếp theo một cái chớp mắt, cá trên người đột nhiên bộc phát ra một mảnh xanh thảm lôi quang, từ mặt biển sẽ qua, phách lý ba lạp văng rội. Ngón này thật ra khiến Diệp Huyền nhất sợ, hải tộc người sao, lại có thủy thuộc tính linh khí. Diệp Huyền tự nhiên làm theo đem người cá kia chuyển hướng điều khiển hải lưu phương hướng suy nghĩ. Không đủ nhất cũng nên với thủy thuộc tính linh khí có liên quan. Thế nào chỉ chớp mắt thì trở thành lôi điện pháp vương? Diệp Huyền bây giờ rất muốn hỏi một câu, "Uy, ngươi là họ Dương, đúng không?" Cùng lúc đó, tên Tiêu Ngư nhân thân thể động một cái, trung quanh lôi quang lưu chuyển, đồng thời chặt chém tới, mịt mờ lôi quang cắt rời hết thảy. Nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn tên Tiêu Ngư nhân hiển nhiên động chân nộ, đem thực lực của chính mình hoàn toàn bộc phát ra bất quá, lôi loại vật này, nếu muốn mạnh mẽ xếp loại, có thể tính là kim thuộc tính linh khí phân chi, dĩ nhiên, kim thuộc tính hơn thuần túy, lôi quang thì lại khác, cho nên có thể đủ phổ thông linh khí mô phỏng ra, cho nên kia lôi quang Diệp Huyền cũng không sợ, dù là đây là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn, bởi vì kim thuộc tính linh khí đối với lôi quang hữu hóa biết tác dụng. Diệp Huyền không chút do dự liền đưa tay hướng không trùng một khấu. Thiên giai vũ khí trung phẩm, chân long cựu tử ấn thứ tư ấn, tù ấn Diệp Huyền trực tiếp đùa bỡn lên vô lại, to lớn kim ấn xuất hiện, hạ xuống trong nháy mắt, liền hóa thành to lớn kim trùng, đem Diệp Huyền thân thể cho bộ lên cạch làm lôi quang chém tới trong nháy mắt, kia kim trùng phát ra tiếng vo ve, sau đó Phốc, tên kia ngư nhân cái miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết, cảm giác mình lục phủ ngũ tạng câu chấn, thậm chí thân thể xuất hiện một tia tê dại hiện tượng, một kích kia lôi quang phảng phất quanh ở trên người mình. Đáng chết! Tên kia ngư nhân nhìn Diệp Huyền gầm nhẹ nói, ngươi làm gì với ta?
Làm gì sao?
Diệp Huyền cười nói, thật ra thì ta bây giờ mới chịu bắt đầu làm nhiều chút cái gì. Diệp Huyền siết chặt quả đấm, trên cánh tay hiện ra kim thuộc tính linh khí, thiên giai hạ phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vu giã, Diệp Huyền tay phải nắm quyền, tay trái cầm trường, sau đó hướng phía trước đồng thời đánh ra đi. Chói hai tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền bên cạnh, kim thuộc tính linh khí dâng trào mà tuôn, nhanh chóng hóa thành một cái to lớn kim long, hướng phía trước bay vút đi ra ngoài. Làm kim long từ mặt biển xẹt qua lúc, kia mặt biển lập tức biến hóa dâng trào mãnh liệt đứng lên, sau đó ở kim long xẹt qua vị trí, kia mặt biển lại trực tiếp liền bị cắt mở, hướng hai bên tán lạc, vết cắt vị trí sâu không thấy đáy, giống như hai mảnh thác nước, hải lưu không ngừng hướng phía dưới rót vào. Tên kia cá người thất kinh, trước mắt kim long uy thế hiển hách, thấy thế nào đều vô cùng kinh khủng, cắn chặt giống như răng cưa như vậy răng. Tên kia ngư nhân lần nữa hướng phía trước giơ trường đẩy ra, bốn phía hải lưu lao nhanh, đồng thời không ngừng xông ra lôi quang, nước biển với lôi quang hòa hợp sau, hướng kim long xông ra. Nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một kích toàn lực, tên kia ngư nhân cũng là liều cái mạng giả, muốn ngăn trở kim long tiến tới, nhưng là không hề có tác dụng. Vang một tiếng, kia kim long biến thẳng tiếp tục xé ra hải lưu, đi tới tên kia ngư nhân bên cạnh. A, tên kia ngư nhân kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, miệng mũi phun huyết, đau đớn kịch liệt để cho tên kia ngư nhân cảm giác sống không bằng chết.